Chương 242, ba táng, đạo gia ta thành. Chương 242, ba táng, đạo gia ta thành. Nhưng mà, Diệp Huyền lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Dù sao, Diệp Huyền tự thân vì hộ pháp, lại thế nào có thể sẽ nhường một tia khí tức tiết lộ ra ngoài đâu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, ba táng quanh thân khí tức rốt cục bắt đầu dần dần ổn định lại. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Thiên Đồng bọn người kinh ngạc phát hiện, giờ phút này ba táng quanh thân đạo vận vậy mà như là núi thây biển máu đồng dạng, máu đỏ tươi sắc mờ mịt tại thân thể của hắn phía trên, để lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Làm ba táng chậm rãi mở hai mắt ra lúc, trong nháy mắt đó, ngàn vạn sát khí giống như thủy triều trong khoảnh khắc hội tụ ở trên thân thể hắn, tạo thành một đạo kinh khủng sát khí phong bạo. Ngay cả Đại La Kim Tiên trung kỳ Thiên Đồng nhìn thấy ba táng bộ dáng này, cũng không nhịn được vì đó sửng sợ. Bởi vì hắn vậy mà mơ hồ cảm giác được, ba táng lúc này pháp lực dường như còn muốn ở trên hắn. Phải biết, cho dù ba táng thành công đột phá, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao lại nhường Thiên Đồng sinh ra loại cảm giác này? So sánh dưới, Tôn Ngộ Không đột phá quá trình liền phải thuận lợi hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn hấp thu cựu chuyển kim đan dược lực, thuận lợi đạt đến cùng Thiên Đồng giống nhau Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thế là, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến ba táng thân bên trên, lặng lặng chờ đợi lấy hắn hoàn thành sau cùng đột phá. Giờ phút này mọi người đều là rõ ràng nghe được ba táng thở dốc thanh âm, dường như mỗi thở dốc một lần, quanh thân sát khí liền sẽ cường thịnh hơn một phần. Giờ phút này Thiên Đồng trong lòng không khỏi sinh ra một cố dị dạng chi sắc, nếu là chờ ba táng thành công đột phá, chỉ sợ cho dù là Đại La Kim Tiên trung kỳ chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng không trách Thiên Đồng không đủ tự tin, mà là bởi vì ba táng thật sự là quá mức tà môn. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, ba táng trong đầu đống nhiên hiện ra một bức hình ảnh kỳ lạ. Tại cái kia cảnh tượng bên trong, thân thể của hắn biến dị thường kỳ lạ, phía sau vậy mà sinh ra 6 mảnh cánh ve, tựa như một cái to lớn kim thiền. Hắn ngồi ngay ngắn ở một mảnh núi thây biển máu phía trên, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh cùng mùi vị của tử vong. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong mảnh này quỷ dị cảnh tượng bên trong thời điểm, đột nhiên, một tôn hòa thượng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hòa thượng kia người mặc cà sa, khuôn mặt hiền lành, trong miệng mặc niệm lấy một tiếng Phật hiệu. Trong chốc lát, Phật quang như đại nhật giống như nở rộ, hào quang chói sáng chiếu rọi tại ba táng tọa hạ núi thây biển máu phía trên. Đối mặt đạo này đột nhiên xuất hiện Phật quang, ba táng bản năng mong muốn phản kháng, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc lại, căn bản là không có cách động đậy. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, hòa thượng kia vươn một bàn tay cực kỳ lớn, dường như một ngọn núi cao ép hướng hắn. Trong nháy mắt, ba táng cảm giác mình tựa như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy cánh, vô luận như thế nào đều không thể đào thoát. Ngay sau đó, hòa thượng kia bàn tay nhẹ nhàng buông lên, ba táng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình liền bị hòa thượng kia cưỡng ép độ hóa. Tại cái này về sau, hắn liền trở thành hòa thượng kia đệ tử, bị hòa thượng kia ban cho pháp hiệu Kim Tiền Tử, cũng theo hắn cùng một chỗ tu hành Phật pháp. Không hề nghi ngờ, đây chính là ba táng tiền thân, lục dục kim tiền bộ phận ký ức. Những ký ức này tại trong đầu của hắn xen lẫn, va chạm, nhường hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn biến hỗn loạn không chịu nổi, các loại cảm xúc xông lên đầu, trong đó là cường liệt nhất chính là phẫn nộ cùng hận ý. Ba táng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương Tây Linh Sơn. Tại thời khắc này, lửa giận trong lòng hắn như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, vô tận sát khí cũng trong nháy mắt theo hắn quanh thân bộc phát ra, như là một cỗ màu đen gió lốc quét sạch bốn phía. Thấy ba táng bộ dáng như vậy, Tôn Ngộ Không mấy người lập tức trong lòng kinh hãi, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi này đặc biệt nương chính là Thiên Trúc Quốc, là phàm nhân quốc gia, nếu để cho ba táng đại khai sát giới thì còn đến đâu. Mau ngăn cản hắn. Thiên Đồng hét lớn một tiếng, lập tức liền thôi động pháp lực, vô hình pháp lực trong chốc lát liền hóa thành một cái lưới lớn, mong muốn đem ba táng khốn tại trong đó. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không, Diệp Quân cùng Ngao Liệt cũng đều đã nhận ra ba táng dị thường, bọn hắn lập tức thi triển ra riêng phần mình thần thông, từng đạo pháp lực như trường hồng quán nhật giống như bắn về phía ba táng. Những pháp lực này trên không trung xoắn lẫn, cuốn quanh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến, đem ba táng vững vàng giam ở trong đó. Nhưng mọi người không có nghĩ tới là, lúc này ba táng tu vi dường như căn bản cũng không phải là Đại La Kim Tiên chi cảnh, đám người cho dù là liên thủ, cũng không thể vây khốn hắn mảy may, ngược lại là bị ba táng từng tia sát khí quấy đến khí tức hỗn loạn. Đang lúc ba táng tiếp tục nổi điên thời điểm, đột nhiên, ánh mắt bên trong lại lần nữa hiện lên một tia thanh minh, quanh thân pháp lực khí tức cũng cấp tốc ngã xuống, cuối cùng rơi xuống đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Theo ba táng quanh thân pháp lực khí tức rơi xuống, quanh thân sát khí cuối cùng là dần dần tiêu tán, dường như vừa mới người kia cũng không phải là chính mình đồng dạng. Gặp tình hình này, Tôn Ngộ Không mấy người cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía ba táng, nhiều lần xác nhận giá hóa không có vấn đề sau, lúc này mới dám tới gần hắn. Thiên Đồng vỗ vỗ lồng ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua ba táng, sau đó lúc này mới chắp tay nói, "Ba táng sư điệt, chúc mừng chúc mừng, ngươi lần này đột phá thật đúng là không dễ dàng a." Ba táng còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cảm thụ một chút mình bây giờ trạng thái, đột nhiên nhếch miệng cười nói, "Ha ha ha ha, Tam Hoa tụ đỉnh, Đại La Kim Tiên, Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự, đạo gia ta đều thấy được. Đạo gia ta thành." Tôn Ngộ Không che mặt, khoe miệng giật một cái nói, chẳng lẽ lại nhập ma về sau sẽ còn biến điên điên khủng khủng. Thiên Đồng thì là ở một bên an ủi, không có việc gì, điên điên khủng khủng cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn hướng về phía chúng ta nổi điên. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Đồng nói rất hay, dường như cũng có một ít đạo lý. Ba táng thì là mang theo hiếu kỳ mở ra miệng hỏi, đại sư thúc, nhị sư thúc, các ngươi đang nói cái gì, ai nhập ma nổi điên? Có cần hay không bần đạo đi vì dân trừ hại? Giờ phút này ngay cả rèm cuốn lại cũng cảm thấy không còn gì để nói, trong lòng âm thầm đoán thầm, ngươi chớ không phải là muốn cho chúng ta biểu diễn một cái tự vẫn quy tiên. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không phá vỡ trầm mặc, nhìn chằm chằm Ba Táng một cái nói, đã chúng ta đã hoàn thành sau cùng đột phá, vậy cũng nên hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Lần này đi Tây Tiên, bại Phật tù trải qua. Nghe nói lời ấy, chẳng biết tại sao, Ba Táng kia nguyên bản không hề bận tâm trong con mắt không tự chủ được hiện lên vẻ tức giận, sau đó nặng nề gật đầu, hướng về phía Linh Sơn chậm rãi dậm chân mà đi. Chỉ nghe ngao liệt gào thét một tiếng, thân hình trong khoảnh khắc liền hóa thành bạn trượng bạch long, đám người nhao nhao hiểu ý, ngay cả Ba Táng cũng là quay đầu, một bước đạp vào bạch long trên lưng. Ngay tại trên trời yên lặng nhìn xem cả đám, Diệp Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói, trận này lượt tiếp, là thời điểm nên kết thúc. Chương 243, chẳng lẽ lại giết các ngươi thời điểm còn muốn tự xưng bần tăng? Chương 243, chẳng lẽ lại giết các ngươi thời điểm còn muốn tự xưng bần tăng? Cùng lúc đó, Linh Sơn chư vị Phật Đà nhóm đều nhao nhao tụ tập tại Đại Lôi Âm tự bên trong. Đa Bảo vững vàng ngồi hiện tại Phật chủ vị trí bên trên, hắn ngồi phân biệt hai bên quá khứ Phật Nhiên Đăng cùng Linh Sơn mới bị lai Phật dược sư. Mà tại Đa Bảo phía dưới, đứng đây hắn tỉ mỉ chọn lựa Phật môn Tam đại sĩ, Ngưu Ma Vương, Đà Long Đà Khiết cùng Bỉ Lô Tiên. Giờ này phút này, ba người này tu vi đều đã dựa vào Phật môn chính quả đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Về phần Quan Âm, Đa Bảo thì biểu thị có người này sao? Cứ việc tại Đông Đảo Phật Đà bên trong, có thật nhiều người đối Đa Bảo loại này an bài trong lòng còn có bất mãn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Dù sao, mỗi người bọn họ trên đầu đều mang theo kim cô. Trước đó, liền từng có người đối Đa Bảo an bài biểu thị qua dị nghị, kết quả Đa Bảo không nói hai lời, trực tiếp niệm lên kim cô chú. Hơn nữa, có bao nhiêu người có ý kiến, Đa Bảo liền niệm bao nhiêu lần kim cô chú, cái này có thể khổ toàn bộ Linh Sơn Phật Đà nhóm, bọn hắn cùng một chỗ bị kim cô chú dạy vò đến đầu đau muốn nức. Cuối cùng, tại Đa Bảo dưới dâm uy, chư Phật nhóm cũng không dám lại đối Tam đại sĩ chuyện có chút lời oán giận. Dược sư cũng bởi vì là chuyện này đối với Đa Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí cảm thấy đến toàn bộ Đại Lôi Âm tự đều nhanh biến thành Đa Bảo độc đoán. Nhưng dược sư hết lần này tới lần khác lại đối này không thể làm gì, Tây Du Lượng kiếp kết thúc trước đó, cho dù là hai vị lão sư, cũng không dám tùy tiện động Đa Bảo. Bất quá sau ngày hôm nay, tất cả liền nên đón cơ hội xoay chuyển. Nhớ tới nơi này, dược sư không khỏi ánh mắt lạnh lùng liếc qua Đa Bảo, trong lòng cười lạnh một tiếng nói, hôm nay qua đi lượng kiếp kết thúc, ngươi làm tất cả đều bị hai vị lão sư để ở trong mắt, tất nhiên sẽ bị thu được về tính sổ sách. Tam đại sĩ chi vị bên trên, Bỉ Lô Tiên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ phức tạp nhìn hướng Đa Bảo. Đa Bảo sư huynh trở về, đây hết thể cùng mộng như thế a. Từ lúc phong thần lượng kiếp kết thúc sau, chính mình cũng bị phương Tây hai thánh bắt đến Tây Phương giáo bên trong, bị phong làm Bỉ Lô che kia Phật. Mặc dù cũng là một tôn chân Phật tôn vị, nhưng là cho dù là thai giải định quang tiên định quang hoan hỷ Phật, chính mình cũng không thể đánh đồng. Bỉ Lô Tiên thậm chí là hoài nghi, phương Tây hai thánh sắc phong chư Phật lúc còn lại một cái Phật vị, này mới khiến chính mình nhặt được một cái tiện nghi. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, vì chăm sóc Linh Sơn bên trong đã từng tiệt giáo môn nhân, Bỉ Lô Tiên đành phải từng bước một trèo lên trên, cuối cùng là nắm giữ một ít lời nói quyền. Về sau, Đa Bảo sư minh tìm tới chính mình, cũng đem một tôn Phật môn đại sĩ chính quả giao cho mình, tiện thể đem hắn kế hoạch cáo chi chính mình. Về phần Đa Khiết, trong lòng đường đề cập có nhiều hưng phấn, không nghĩ tới chính mình chỉ là tới làm nội ứng, tu vi vậy mà thẳng tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Bởi vậy, Đa Khiết thậm chí ở trong lòng yên lặng cảm kích chính mình biểu huynh Ngao Liệt. Nếu không phải Ngao Liệt, chính mình há lại sẽ bị bắt được thiên đình. Nếu là không có bị bắt được thiên đình, chính mình như thế nào lại có cơ hội đến Linh Sơn làm nằm vùng? Mà Ngưu Ma Vương thì hẳn là trong ba người suy nghĩ nhất là bình ổn, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. 500 năm không có đi tìm Hồng Hải Nhi mẹ hắn, chờ làm lần này nội ứng nhiệm vụ hài tử mẹ hắn sẽ không cần ăn thịt bò a. Sau một lát, toàn bộ Đại Lôi Âm tự bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ở chủ vị phía trên Đa Bảo, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, chậm rãi trong không khí truyền bá ra, "Chư vị, hôm nay qua đi, lượng kiếp kết thúc, phương Tây sẽ rất hưng thịnh." Lời còn chưa dứt, một hồi du dương phản âm đống nhiên vang lên, như là một dòng suối trong chảy xuôi qua đám người bên hai. Chư Phật nghe được trận này phản âm, cũng không khỏi đắm chìm trong đó, trong lòng suy nghĩ sớm đã tung bay tới đại hưng sau phương Tây Linh Sơn. Nhưng mà, Đa Bảo lại tại lúc này mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong dường như ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý, mặc dù phương Tây đại hưng là tất nhiên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Linh Sơn sẽ đại hưng. Lượng kiếp kết thúc sau, Phật môn đạt được lượng kiếp công đức, đều đem về hắn Đa Bảo tất cả. Mà những này công đức sẽ thành hắn thực hiện tiệt giáo tái hiện hồng hoàng trọng yếu bốn liếng. Kiệt kiệt kiệt, lúc trước các ngươi phương Tây hai thánh tại phong thần lượng kiếp bên trong tính toán chúng ta, hôm nay bản tọa liền cũng tính kế các ngươi lượng kiếp công đức. Ngay tại chư Phật nhóm suy nghĩ như là mây mù đồng dạng lơ lửng không cố định thời điểm, đột nhiên, một hồi trầm muộn tiếng quát dường như sấm sét tại Linh Sơn trên không nổ vang. Thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, ở trong núi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngay sau đó, lại là một hồi lại một hồi thanh thúy tiếng va đập truyền đến, kia là khí lôi đao cùng Đại Lôi Âm tự đại môn va chạm phát ra tiếng vang. Thanh âm này tại yên tĩnh Linh Sơn phía trên lộ ra phá lệ đột. Chư Phật nhóm nghe được thanh âm này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này phương Tây sắp đại hưng thời khắc mấu chốt, lại còn có người dám ở Linh Sơn như thế làm cản, chẳng lẽ người này cho là mình cùng Phật môn hữu duyên sao? Đa Bảo lại có vẻ dị thường chấn định, chỉ thấy hắn vê hoa cười một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói rằng, ứng kiếp người đã đến, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng à? Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Đại Lôi Âm tự đại môn trong nháy mắt biến thành một đống bụi mịn. Bụi mù tràn ngập bên trong, mấy thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc xuyên qua đại môn, tiến vào đại lôi âm tự bên trong. Đa Khiết đứng ở một bên, thấy cảnh này, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này mấy thân ảnh bên trong, lại có hắn biểu hình Ngao Liệt. Ngao Liệt xuất hiện nhường Đa Khiết cảm thấy đã ngoài ý muốn lại thích thú, nhưng hắn nhìn thoáng qua chung quanh trường hợp, vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ cùng Ngao Liệt chào hỏi suy nghĩ. Dù sao, thân phận của hắn là Thiên Đình nội ứng, cũng không muốn ở thời điểm này gây nên phiền toái không cần thiết. Ba Táng khẽ miệng đối mặt mỉm cười, nhàn nhạt nhìn lướt qua đại lôi âm tự chư Phật, chậm rãi mở miệng nói, "Vần đạo đạo hiệu Ba Táng, Táng Thiên Táng Địa Táng Thương Sinh, hôm nay chuyên tới để Tây Thiên, bại Phật tủ trải qua." Chờ Ba Táng vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không, Thiên Bổng cùng Rèm Quấn cũng nhao nhao mở miệng nói, "Vần đạo tôn hành người, Vần đạo chu tám giới, Vần đạo giết vụ tận." Thấy mấy người nhao nhao cho biết tên họ, Ngao Liệt thì là có chút u uất nhìn thoáng qua Ba Táng, khẽ miệng giật một cái nói, "Bản tọa là tọa kỵ, các ngươi không cần nhìn bản tọa." "Mẹ nó, Ba Táng hiền chất, ngươi làm sao lại không cho bản tọa cũng nghĩ một cái đạo hiệu a?" Mấy người vừa dứt lời, đại lôi âm tự bên trong lâm vào thật sâu trầm mặc, chư Phật không khỏi cùng nhau đem ánh mắt ném hướng Đa Bảo, ánh mắt kia giống như đang hỏi, ngươi xác định mấy người này hai hàng là ứng kiếp người. Đa Bảo đối với cái này chỉ là cười không nói, mà Đa Bảo bên cạnh dược sư thì là có chút nhìn không được, nhíu nhíu mày nhìn về phía Ba Táng mấy người nói, chư vị, các ngươi đã là đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh, cần lòng mang thành ý mới có thể, lại có thể nào tại đại lôi âm tự bên trong tự xưng bần đạo. Dược sư vừa dứt lời, Ba Táng thì là sừng sững cười một tiếng, tay áo vung lên liền tế ra 24 định hải thần châu, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ lại giết các ngươi thời điểm còn muốn tự xưng bần tăng. Chương 244, bại Phật tù trải qua, khởi động. Chương 244, bại Phật tù trải qua, khởi động. Ba Táng dứt lời, đại lôi âm tự bên trong lập tức một mảnh xôn xao, dược sư cùng Nhiên Đăng lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía Ba Táng. Thế Tôn sẽ không phải là nhìn lầm, cái này khẩu xuất cùng luôn chi đồ làm sao có thể là ứng kiếp người. Ha 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 ha, các ngươi có nghe được cái này cái gì? Ba Táng vừa mới nói cái gì đi? Thật thú vị, lại còn mưu toan tại đại lôi âm tự đại khai sát giới. A Di Đà Phật, Thế Tôn, theo bần tăng nhìn, người này căn bản cũng không phải là ứng kiếp người, chỉ là một cái tâm trí không hoàn toàn tiên điên, không bằng sớm đi tiện hắn đi vào luân hồi, khiến cho hắn khỏi bị thế tục nỗi khổ. Nhiên Đăng trở về hoàn hồn, hít thở sâu một hơi nhìn về phía bước bước 24 định hải thần châu Ba Táng, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Cái này 24 định hải thần châu đã từng thật là pháp bảo của hắn, không nghĩ tới lại bị Diệp Huyền tên kia đưa cho Ba Táng. Hắn là muốn cố ý buồn nôn bần tăng sao? Dược sư trên mặt tràn đầy phẫn nộ, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Ba Táng, nguyên bản mặt mũi hiền lành giờ phút này biến dữ tợn đáng sợ, chỉ nghe trận kia trận phản âm như là mãnh liệt ba đào đồng dạng, mang theo vô tận uy áp hướng Ba Táng quét sạch mà đi. Ba Táng mấy người đều chẳng qua là đại la kim tiên chi cảnh, cùng chuẩn thánh cảnh giới dược sư so sánh, thực lực sai biệt cách xa. Tại cỗ này cường đại uy áp trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ba Táng đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn 24 định hải thần châu trong nháy mắt toát ra chói mắt Phật quang, hóa thành 24 Phật quốc, lấy bên trong thế giới chi lực, lúc này mới mạnh mẽ chặn lại dược sư bị áp. Dược sư thấy thế, trên mặt vẻ khinh thường càng lớn, hắn cười lạnh nhìn xem Ba Táng, chào phúng mà hỏi thăm, "Ba Táng, vẫn tăng cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì?" Lúc này Ba Táng, quanh thân đã bị tinh hồng chi sắc bao phủ, dường như cả người hắn đều bị sát ý vô tận chỗ nhồi dần. Kia sát ý như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, tại đại lôi âm tự bên trong điên cuồng khuyết tán ra đến, để cho người ta không rét mà run. Tôn Ngộ Không mấy người thấy thế, không tự chủ được lui về sau một bước. Bọn hắn biết được, Ba Táng bộ dáng như vậy chính là mang ý nghĩa. Hắn lại chọn phạm bệnh. Đã Ba Táng nổi điên, vậy thì mang ý nghĩa, thanh này ổn. Có ý tứ gì? Ha ha, tự nhiên là muốn đem các ngươi toàn giết sạch. Ba Táng dùng hết cuối cùng một tia lý trí, khó khăn đem câu nói này từ trong hàm răng gạt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến tinh hồng như máu, dường như có thể nhỏ ra huyết. Sát ý vô tận như quần quần hồng lưu giống như quấn quanh ở trên người hắn, hắn khí tức quanh người cũng giống bị nhen lửa thùng thuốc nổ như thế, không ngừng bành trướng. Cuối cùng vậy mà trực tiếp đột phá đại la kim tiên. Nhiên Đăng thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên, đây là Lục Dực Kim Thiền. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Ba Táng, rung động trong lòng vô cùng. Bởi vì lúc này Ba Táng, bất luận là bề ngoài vẫn là khí tức, đều cùng trong truyền thuyết Lục Dực Kim Thiền giống như lúc. Hơn nữa, Ba Táng khí tức còn đang không ngừng kéo lên, vậy mà dần dần đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ. Nhiên Đăng trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc trước Như Lai thu phục cái kia Lục Dực Kim Thiền, không phải liền là chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh sao? Ngay tại Nhiên Đăng suy nghĩ lung tung lúc, chỉ thấy Ba Táng đột nhiên đưa ánh mắt về phía hướng trên đỉnh đầu 24 Phật quốc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, ngay sau đó cánh tay vung lên, một cỗ kinh khủng sát khí như mãnh liệt hải khiếu đồng dạng quét sạch mà ra, thẳng tắp nhào về phía kia 24 Phật quốc. Trong chốc lát, 24 Phật quốc bên trong tiếng kêu gào nổi lên bốn phía, dường như ngày tận thế tới đồng dạng. Kia cỗ sát khí những nơi đi qua, nguyên bản Phật quang lập lòe Phật quốc trong nháy mắt bị nhuộm thành đen kịt một màu. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là bị người hung hăng đâm một đao, đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái này 24 định hải thần châu thật là hắn hao phí vô số tâm huyết mới cảm ngộ đi ra, thật vất vả mới mở ra cái này 24 Phật quốc, bây giờ lại bị Lục Dực Kim Thiền sát khí ăn mòn. Chỉ sợ từ nay về sau, cái này 24 Phật quốc liền phải đổi tên là 24 Ma quốc. Cảm nhận được Ba Táng quanh thân chỗ hiện khí tức khủng bố, dược sư liền tranh thủ ánh mắt nhìn hướng Đa Bảo, không dám kinh thường nói, "Thế Tôn, mau đem hắn độ hóa, nếu không tất nhiên hậu hoạn vô tận. Đa Bảo ánh mắt bên trong vẻ trêu tức lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lắc đầu, nghĩa chính luôn từ nói, không thể, cái này Ba Táng chính là Bần Tăng đệ tử Kim Tiền Tử chuyển thế, lượng kiếp ứng kiếp người, nếu là thương tổn tới hắn, vô cùng vô tận lượng kiếp nghiệp lực tất nhiên sẽ quấn quanh Linh Sơn. Đến lúc đó, Phật môn tất nhiên sẽ rơi vào Tiên Tiên Tam tộc, Vu Yêu hai tộc theo gót. Dược sư không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, vậy ngươi trước đem hắn trấn áp, quá khứ Phật sắp không chịu nổi. Ai ngờ Đa Bảo vẫn lắc đầu một cái, không thể không thể, Bần Tăng chi tu vi đã là chuẩn thánh đỉnh phong, nếu là không cẩn thận thất thủ, chẳng phải là thành Phật môn tội nhân. Huống chi, cái này Ba Tăng kiếp trước chính là Bần Tăng đệ tử, cái này khiến Bần Tăng có thể nào hạ thủ được. Dược sư kém chút phun ra một ngụm máu tươi, ngươi còn biết hắn là đệ tử của ngươi, cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn xem đệ tử của ngươi tại Đại Lôi Âm tự nổi điên. Giờ phút này Ba Tăng cùng Nhiên đang chiến đấu cùng một chỗ, mặc dù hai người đều có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, nhưng Ba Tăng tay cầm Nhiên Đăng đã từng pháp bảo 24 định hải thần châu, trong lúc nhất thời càng đem Nhiên Đăng đánh liên tục bại lui. Mắt thấy Nhiên Đăng rơi vào hạ phòng, dược sư giờ phút này cũng là âm thầm nóng nội, suy tư một lát sau liền hét lớn một tiếng, quá khứ Phật tổ, Bần Tăng đến giúp ngươi. Mặc dù dược sư tu vi không bằng Nhiên Đăng cùng lục dược kim thiền trạng thái Ba Tăng, nhưng cũng là chuẩn thánh trung kỳ, đặt ở trong cuộc chiến vẫn là có nhất định tác dụng. Trong lúc nhất thời, Ba Tăng cùng Nhiên Đăng dược sư bất phân thắng bại, Phật quang cùng sát khí tứ ngược tại Đại Lôi Âm tự bên trong, lắc lư chư Phật không dám mở mắt ra. Đa Bảo chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc nhìn về phía ngay tại đấu pháp ba người, lắc đầu nói: "A Di Đà Phật, Bần Tăng sinh lòng từ bi, không thể gặp chư vị chịu khổ, nhưng lại khốn tại Phật môn lượng kiếp đại kế, không cam lòng tùy tiện đối Bần Tăng cái này nghịch đồ ra tay." Đa Bảo vừa dứt lời, chư Phật liền cùng nhau đem ánh mắt nhìn hướng Đa Bảo, ai ngờ Đa Bảo câu nói tiếp theo lại kém chút để bọn hắn phun một ngụm lao huyết. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, vì ta Phật môn đại kế, Bần Tăng đành phải rời đi trước Đại Lôi Âm tự, tốt từ bỏ động thủ dự định. Dứt lời, liền thấy Đa Bảo thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền vận dụng thần thông trưởng trung Phật quốc, đem Như Ma Vương chờ tam đại sĩ một phát bắt được, trong khoảnh khắc thân hình liền rời đi Đại Lôi Âm tự. Chư Phật người đều tê, không phải, thế tôn ngươi tại sao lại đừng chạy? Mà mắt thấy Như Lai đi đường, Tôn Ngộ Không mấy người thì là trong lòng vui mừng, đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng Ba Táng chiến đấu Nhiên Đăng dược sư, mà lại nhìn lướt qua Linh Sơn chư Phật, cười hắc hắc nói, lần này không ai có thể che chở các ngươi. Bại Phật tù trải qua, khởi động. Chương 245, Đại Lôi Âm tự. Ô hế. Chương 245, Đại Lôi Âm tự. Ô hế. Tôn Ngộ Không thanh âm như là ác ma nói nhỏ đồng dạng, chậm rãi quanh quẩn tại Đại Lôi Âm tự chư Phật bên hai. Đi mau. Qua một hồi lâu, lúc này mới có Phật Đà lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Cái khác Phật Đà nhóm nghe được cái này âm thanh la lên, cũng nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thất kinh chạy trốn tứ phía, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng thoát đi Đại Lôi Âm tự nơi thị phi này. Nhưng mà, khi bọn hắn như ong vỡ tổ chạy đến Đại Lôi Âm tự đại một lúc, lại không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ vì ngươi, chỉ vì bọn hắn tin tưởng nhớ kỹ, Đại Lôi Âm tự đại môn cũng đã bị kia mấy tôn sắt thần đánh nát mới đúng. Nhưng là bây giờ, nguyên bản đại môn vị trí lại đột nhiên lóe ra từng tia kim quang bên trên phạn văn mờ mịt, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, chặn bọn hắn đường đi. Khiến chư Phật cảm thấy vô cùng hoảng sợ là, bọn hắn dùng hết các loại phương pháp, lại đều không cách nào đột phá đạo kim quang này ngăn cản. Hiển nhiên, Đa Bảo tại chạy trốn thời điểm, không chỉ có chính mình trốn mất, còn thuận tay đem Đại Lôi Âm tự chư Phật đường lui cho hoàn toàn phá hỏng. Ngay tại chư Phật nhóm lâm vào tuyệt vọng lúc, sau một khắc, bốn đạo cường đại đại la kim tiên pháp lực như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt lưu chuyển khắp Đại Lôi Âm tự bên trong. Chính là Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng, Diêm Quân cùng Ngao Liệt bốn người. Tôn Ngộ Không đứng tại phía trước nhất, khóe môi hắn nhếch lên một vệt trêu tức đủ cười, nhìn xem những này chen tại Đại Lôi Âm tự trước cửa Phật Đà, cười lạnh nói, "Ha ha, ta lão Tôn nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu?" Nói, Tôn Ngộ Không liền đem ánh mắt nhìn về phía một tôn chỉ có cảnh giới kim tiên Phật Đà, cười cười nói, "Đã là bại phận, liền trước theo ngươi bắt đầu đi." Sau một khắc, liền thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên giơ lên kim cô đồng, liền muốn gõ hướng tôn này Phật Đà. "Con khỉ ngang ngược, đây là Phật môn thánh địa, chớ có vô lễ." Đang cùng Nhiên Đăng liên thủ cùng Ba Táng đấu pháp dược sư tự nhiên là nhìn thấy màn này, hắn không khỏi gầm thét lên tiếng. Nhưng mà làm hắn sở liệu không kịp chính là, ngay tại hắn phân thần một sát na, Ba Táng lại bắt lấy cơ hội này. Chỉ thấy 24 ma quốc vào hư không bên trong xoay quanh lưu chuyển, tựa như một cái to lớn màu đen vòng xoáy, vô tận huyết tinh ma khí như cuồng triều giống như phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía dược sư quét sạch mà đi. Một bên Nhiên Đăng thấy thế, trong lòng biết tình hình không ổn, đội vàng cao giọng nhắc nhở, chớ có phân tâm. Nhưng mà, lúc này dược sư đã lâm vào bị động, đối mặt cái này phô thiên cái địa ma khí, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, thầm kêu không tốt. Sau một khắc, liền gặp hắn tâm niệm vừa động, đội vàng gọi ra dược sư Lưu Ly Quang Thế Giới, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này ma khí. Nhìn thấy cái này đã bị Ba Táng chơi hỏng 24 định hải thần châu, Nhiên Đăng trong lòng bi thống không thể kìm được, không khỏi bi thiết một tiếng, Bần Tăng 24 Phật Quốc a. Ba Táng trong tay 24 định hải thần châu đều là huyết tinh ma khí, đâu còn có nửa phần Phật Quốc cái bóng. Giờ phút này Nhiên Đăng trong lòng lập tức cảm thấy vạn phần không cam lòng, không nghĩ tới chính mình thật vất vả diễn hóa pháp bảo, cuối cùng vậy mà cho Ba Táng làm áo cưới. Mắt thấy Tôn Ngộ Không bọn người ở tại Đại Lôi Âm tự như vào trốn không người đồng dạng, dược sư cùng Nhiên Đăng trong lòng không khỏi cùng nhau cảm thấy một hồi lo lắng, nhưng là lục dược kim tiền trạng thái Ba Táng là thật khó chơi, lại thêm thứ 24 định hải thần châu cái này tiên tiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, cho dù là dược sư cùng Nhiên Đăng liên thủ, lại cũng tại Ba Táng trong tay chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Làm Sơ sau khi tự hỏi, dược sư dứt khoát quyết nhiên cắn răng, trầm giọng nói, không được, tuyệt không thể còn như vậy kéo dài thêm. Quá khứ Phật tổ, ngươi cùng người này đi trước Bần Tăng Phương Đông sạch lưu ly quang thế giới, nếu không, đại lôi âm tự bên trong chư Phật chỉ sợ đều muốn gặp bất chắc a. Nhiên Đăng nghe nói lời ấy, hơi chút chần chờ, lập tức liền quả quyết gật gật đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy dược sư tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, dược sư lưu ly quang thế giới đại môn ứng thanh mà mở, tản mát ra hào quang chói sáng. Nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng không chút do dự hóa thành một đạo sáng chói Phật quang, thẳng tắp phóng tới Ba Táng. Đạo này Phật quang ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất muốn đem đại lôi âm tự hư không mạnh mẽ vỡ ra đến. Đối mặt Nhiên Đăng quyết tuyệt như vậy thế công, Ba Táng hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa chờ hắn làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Nhiên Đăng mạnh mẽ đâm vào Ba Táng thân bên trên, cường đại lực trùng kích khiến cho Ba Táng không tự chủ được hướng về sau bay đi. Mà Nhiên Đăng thì thừa cơ hội này, thuận thế đem Ba Táng chăm chú ngăn chặn, cùng nhau bị cuốn vào dược sư lưu ly quang thế giới bên trong. Theo thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất ở đằng kia phiến quang mang vạn trượng đại môn về sau, dược sư lưu ly quang thế giới đại môn cũng chậm rãi quan bế, mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh. Làm xong đây hết thảy sau, dược sư lặng lẽ nhìn về phía ngay tại bại Phật tôn nộ không mấy người, sau đó chắp tay trước ngực, vạn trượng Phật quang lập tức liền đem chư Phật nơi bao bọc, tựa như vô địch kim thân đồng dạng. Ha ha, các ngươi chỗ dựa lớn nhất đã không có, Bần Tăng lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là chịu quy thuận Phật môn, vừa mới sự tình Bần Tăng lấy Phật môn vị lai Phật thân phận chuyện cũ sẽ bỏ qua. Gặp tình hình này, Thiên Đồng sau đó đem trong tay con lửa chọc ném ra ngoài, sau đó có chút bất an nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thì là hừ lạnh một tiếng, một gậy gõ hướng một tôn Phật đà chán, lại trở ngại dược sư thủ đoạn, bị kia Phật đà bên cạnh kim quang châu ngăn lại. Đầu heo, chớ có kinh hoàng, đừng quên chúng ta thật là lần này lượng kiếp ứng kiếp người, bây giờ tới cái này trước mắt, trừ phi lượng kiếp kết thúc, nếu không liền xem như chúng ta muốn chết, chỉ sợ cũng không chết được. Thiên Đồng sau khi nghe xong vỗ đầu một cái, thuận tay quăng bên cạnh Phật đà một cái quăng mũi, cười ha ha nói, đúng à, bản xoáy thế nào đem việc này đem quên đi. Dù sao nếu bọn họ bỏ mình, trước đó sở tác tất cả vậy liền đều là phí công nhọc sức, phương Tây Đại Hưng cũng biết bởi vậy trở thành một cái nói xuông. Đây cũng chính là Tôn Ngộ Không mấy người có chỗ dựa, không lo ngại gì nguyên nhân. Sau một khắc, Thiên Đồng lại làm ra một cái tất cả mọi người dự đoán không đến cử động, chỉ thấy hắn đem dây lưng quần giải khai, tại đây trời chư Phật kia đủ để ánh mắt giết người bên trong, mười phần tự nhiên tại đại lôi âm tự bên trong thi lên vị. Ha ha, bản soái đã tới, nếu là không lưu lại thứ gì, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Gem Quân thấy thế, khoe miệng không khỏi co quắp một trận, che che mặt nói, về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi biết ta. Giờ phút này dược sư đều sắp bị tức nổ tung, đang lúc hắn dự định nhìn chằm chằm bật dơ bẩn cầm xuống Thiên Đồng thời điểm, đột nhiên lại cảm thấy trong nguyên thần một hồi đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Phương Đông Sạch Lưu Ly thế giới xảy ra vấn đề. Dược sư không khỏi vẻ mặt hoảng hốt, cái này Phương Đông Sạch Lưu Ly thế giới chính là hắn thành tựu Phật môn Như Lai chính quả thu hoạch, nếu là xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chính mình Như Lai chính quả. Cùng lúc đó, dược sư Lưu Ly quang thế giới bên trong, nhìn qua hư không bên trong kia không ngừng phát ra ma khí nhuộm dần này phương thế giới 24 ma quốc, cùng quanh thân bị ma khí ngâm trong đó Ba Táng, Nhiên Đăng không khỏi lâm vào trầm tư. Giống như đem người này lấy tới dược sư Lưu Ly quang thế giới, cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt a. Chương 246, Phương Tây Hai Thánh, không phải nói Phật môn đại hương sao? Chương 246, Phương Tây Hai Thánh, không phải nói Phật môn đại hương sao? Giờ phút này dược sư Lưu Ly quang thế giới bên trong lại không Phật quang tồn tại, thay vào đó tất cả đều là 24 Phật quốc phía trên ma khí. Đối mặt cái này vô tận ma khí, Nhiên Đăng không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh, trong lòng vậy mà dâng lên một tia bất lực suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng Ba Táng trạng thái như vậy không cách nào duy trì liên tục quá lâu, chỉ cần tạm thời vây khốn hắn, đợi cho hắn thoát lực, tu vi trở lại Đại La Kim Tiên chi cảnh, chính mình liền có thể không chiến mà thắng. Nhưng không có nghĩ đến, tại 24 ma quốc bên trong ma khí phụng dưỡng hạng, Ba Táng vậy mà như vậy bền bỉ. Đến mức, ngay cả dược sư Phương Đông Sạch Lưu Ly thế giới cũng nhận Ba Táng ma khí ô nhiễm. Hiện nay, đối mặt ma khí ngập trời Ba Táng, Nhiên Đăng là hoàn toàn không quyết định chắc chắn được. Có lẽ cũng chỉ có thể chờ dược sư đem Tôn Ngộ Không bọn người khống chế lại, chính mình tại cùng hắn liên thủ mới có thể đem trước mắt người này bắt lại. Đang lúc Nhiên Đăng suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên, một vệt kim quang lấp lóe tại Nhiên Đăng cùng Ba Táng thân trước, kim quang này bên trong dường như mang theo mảnh thế giới này pháp tác đồng dạng, đem hai người chỗ bài xích. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện tại đại lôi âm tự bên trong. Nhiên Đăng: "Dược sư, ngươi giải quyết bốn người bọn họ sao?" Dược sư mặt đen lên nhìn về phía Nhiên Đăng, tràn đầy oán khí nói: "Hiểu không có giải quyết bọn hắn Bần Tăng không biết rõ, nhưng nếu là lại không đem các ngươi thả ra, được giải quyết liền biến thành Bần Tăng." Cỗ này ma khí xâm lấn nguyên thần kịch liệt đau nhức hắn thật không muốn lại thể nghiệm một lần. Sau một khắc, Ba Táng hai mắt đột nhiên biến sắc bén vô cùng, dường như hắn tìm tới chính mình con mồi, chỉ thấy quanh người hắn ma khí như là vực sâu vạn trượng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt hướng dược sư quét sạch mà đi. Đối mặt khủng bố như thế ma khí, dược sư trong lòng giật mình, giờ phút này hắn Phương Đông Sạch Lưu Ly thế giới đã bị ma khí xâm lấn, hắn tự nhiên là không còn dám độ đem nó tế ra. Thế là, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận trận này trận ma khí xung kích. Tại cái này ma khí tứ ngược hạng, dược sư thân thể biến lảo đảo muốn ngã, dường như nến tàn trong gió đồng dạng. Ngay cả trên người hắn Phật quang cũng tại ma khí ăn mòn hạ biến như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể bị triệt để thôn vệ. Lúc này, dược sư sắc mặt biến cực kỳ khó coi, chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên đại thủ, trong chốc lát, đại lôi âm tự chư Phật trên người kim quang giống như thủy triều cấp tốc tiêu tán, sau đó toàn bộ hội tụ đến dược sư trên người một người. Chư Phật thấy thế, lập tức đều trợn tròn mắt, bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được dược sư sẽ làm ra cử động như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà đúng lúc này, có mấy tôn Phật đã tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bọn hắn không hẹn mà cùng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tôn Ngộ Không bốn người, đúng lúc cùng Tôn Ngộ Không ánh mắt đụng thẳng. Tôn Ngộ Không thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, ha ha, ta lão Tôn lần này nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Thiên Bồng rèm cuốn ngao liệt, chơi hắn nhóm. Trong chốc lát, đại lôi âm tự bên trong truyền đến một hồi lại một trận kêu khóc thanh âm, thậm chí là đã có Phật Đà vẫn lạc tại đại lôi âm tự bên trong. Linh Sơn Phật Đà bên trong, Đại La Kim Tiên tu vi người cuối cùng chỉ là số ít, đa bảo càng đem Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới tam đại sĩ mang đi. Không nói qua trường chút nào, bây giờ đại lôi âm tự bên trong, trừ bỏ Nhiên đang dược sư bên ngoài, đều là một chút vớ va vớ vẩn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Phật Đà vẫn lạc tại đại lôi âm tự bên trong, Nhiên đang cùng dược sư không khỏi hoảng hồn, thật là đối mặt lục dược kim thiền trạng thái ba táng nhưng căn bản không dứt ra được đến. Trong lúc nhất thời, bất luận là Nhiên đang vẫn là dược sư, giờ phút này đều là phát giác một tia dị dạng, nhao nhao lộ ra một tia nhìn không thấu vẻ mặt. Cho dù lại Phật Đà vẫn lạc tại đại lôi âm tự bên trong, thật là như lai lại vẫn như cũng là nhịn ở tính tình không ra mặt, gia hóa sẽ không phải là có chút vấn đề à? Nhớ tới nơi này, Nhiên đang cùng dược sư đều là cảm thấy một hồi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, suy nghĩ cẩn thận, tựa như là theo lần trước Như Lai tự Linh Sơn mất tích trở về sau, liền bắt đầu biến các tượng. Cho dù là hai vị thánh nhân đích thân tới Linh Sơn, Như Lai đều là tìm các loại lấy cớ đóng cửa không thấy, như vậy hành vi liền tựa như trong lòng có quỷ đồng dạng. Hắn đi sự tình nhìn như là vì Tây Du Lượng Kiếp, nhưng cũng tựa như có ý đồ riêng đồng dạng, nếu là cùng Tây Du Lượng Kiếp không quan hệ, cho dù là vị Lai Phật Di Lặc bỏ mình lớn như vậy sự tình, với hắn mà nói dường như cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nữa hắn gây nên Phật môn chọn lựa tam đại sĩ, trong đó Như Ma Vương cùng Đà Long Đà Khiết đều là tại Lượng Kiếp bắt đầu sau quy y Phật môn, nhất là Đà Khiết, còn là bởi vì hắn dẫn tiến lúc này mới quy y Phật môn. Về phần còn lại Bì Lô Tiên, vị này càng là trọng lượng cấp, đã từng tiệt giáo theo hầu bảy tiên một trong. Mà Như Lai tiền thân, không phải là tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân sao? Nghĩ tới đây, hai bọn họ liếc nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy tràn đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, Nhiên Đăng cùng dược sư đều là ở trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, một cái đủ để phá vỡ Phật môn khả năng. Phá án, Phật môn hiện tại Phật lại là nội ứng. Nghĩ đến đây khả năng, Nhiên Đăng cùng dược sư trong lòng lập tức nhấc lên một hồi lại một hồi kinh đào hải lãng, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nhanh đi thiên ngoại hỗn độn mời hai vị lão sư. Chỉ có điều nhìn trước mắt nhập ma ba táng, Nhiên Đăng cùng dược sư cùng nhau nhíu nhíu mày, trước tiên cần phải đem cái này phiền toái giải quyết mới được a. Thiên ngoại hỗn độn, Tu Di cung. Trong chốc lát, Tu Di cung phía trên bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, dường như ẩn chứa vô tận đạo vận. Giờ phút này, phương Tây hai thánh chính đoan ngồi tại bảo tọa bên trên, bọn hắn nhắm chặt hai mắt, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Đột nhiên, phương Tây hai thánh chậm rãi mở mắt ra, giờ phút này, trong mắt của bọn hắn phảng phất có sao trời lấp loé, vô tận đạo vận tại trong con mắt của bọn hắn lưu chuyển. Mà phương Tây hai thánh trên mặt thì tràn đầy không cách nào ức chế vui mừng. Bọn hắn sở dĩ hưng phấn như thế, là bởi vì bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, trong tam giới lượng tiếp kiếp khí ngay tại dần dần tiêu tán. Ý vị này Tây Du Lượng Kiếp sắp vẽ lên dấu chấm tròn, mà bọn hắn trô mong đợi thời điểm rốt cục tiến đến. Một khi Tây Du Lượng Kiếp kết thúc, phương Tây chắc chắn nên đón đại hưng thời đại. Ha 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 ha, sư minh, Lượng Kiếp kết thúc, phương Tây đại hưng, chúng ta lúc trước ưng thuận hoành nguyện thì có thể thực hiện, cuối cùng có thể trả hết lúc ấy thành thánh mượn lấy tới công đức. Chuẩn Đề không hề bận tâm vẻ mặt phía trên giờ phút này tràn đầy kích động, dường như đã bắt đầu nghĩ đến đại hưng sau Phật môn. Tiếp dẫn thì là đã không kịp chờ đợi bắt đầu thôi diễn Phật môn khí vận, bây giờ Lượng Kiếp kiếp khí dần dần tiêu tán, thân làm Thiên Đạo thánh nhân hắn cũng coi như là có thể sơ bộ thôi diễn thiên cơ. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy Tiếp Dẫn trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Chỉ vì hắn nhìn thấy, Phật môn khí vận vậy mà không tăng phản giảm, lúc này Phật môn khí vận lại còn không bằng Tây Du Lượng Kiếp trước khi bắt đầu. Không thích hợp, cái này không thích hợp. Tiếp Dẫn lắc đầu, thân làm thánh nhân hắn vẫn là lần đầu như vậy bối rối, ngay cả Chuẩn Đề cũng nhìn ra Tiếp Dẫn dị dạng. Sư minh, chẳng lẽ Lượng Kiếp xảy ra ngoài ý muốn? Chương 247, đa bảo, than bài, bản tọa là nội ứng. Chương 247, đa bảo, than bài, bản tọa là nội ứng. Tiếp Dẫn trong lúc nhất thời cảm thấy nghẹn lời, lập tức thở dài một hơi nhìn về phía Chuẩn Đề, lắc đầu nói: "Ngươi nhìn một chút Phật môn khí vận a." Chuẩn Đề hơi sững sờ, trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ ngưng trọng, nhìn sư minh cái giọng nói này, chẳng lẽ lại là Phật môn khí vận ra chút vấn đề. Nhớ tới nơi này, Chuẩn Đề không dám kinh thường, đội vàng vận dụng thánh nhân thủ đoạn thôi diễn Phật môn khí vận, nhưng mà cái này xem xét không sao, cảm thụ được Phật môn khí vận biến hóa, Chuẩn Đề kém chút phun ra một ngụm thánh huyết. "Sư minh, cái này giờ phút này," Chuẩn Đề trong thần sắc lập tức hiện ra vạn phần vẻ lo lắng. Rõ ràng phương Tây đại hưng chính là thiên đạo định số, như vậy Phật môn khí vận như thế nào lại không tăng phản hàng. Tiếp Dẫn hít thở sâu một hơi, đem trong lòng không yên thoáng bình phục, sau đó nhìn về phía Chuẩn Đề nói: "Đi, đi Linh Sơn nhìn xem, Phật môn xảy ra chuyện lớn như vậy, Như Lai hẳn là cho ta hai người một lời giải thích." Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức lửa giận bốc lên. Mấy lần trước hai người bọn họ tiến đến Linh Sơn, Như Lai đều là lấy các loại lý do không thấy, bây giờ Phật môn xảy ra chuyện lớn như vậy, trách nhiệm của hắn tất nhiên là không cách nào đào thoát. Nếu là không thể cho phương Tây hai thánh một cái hài lòng giải thích, Như Lai tất nhiên muốn gánh chịu hai vị thánh nhân lửa giận. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Giờ phút này ba táng tu vi đã là trở lại Đại La Kim Tiên chi cảnh, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem bốn phía, dường như cũng không nhớ kỹ chính mình mắc lựa sau làm cái gì. Giờ phút này, đại lôi âm tự bên trong một mảnh hỗn độn, chư Phật nuốt ngang lộn xộn ngã xuống đất, dường như gặp một trận to lớn kiếp nạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ngoại trừ Nhiên Đăng cùng dược sư bên ngoài, đã không còn gì khác Phật đà thân ảnh, toàn bộ cảnh tượng dị thường quẩn cũng é. Mà lúc này, Nhiên Đăng cùng dược sư hai người vẫn như cũng bị một cố cường đại lực lượng áp chế, không cách nào động đậy. Chỉ có điều lúc này áp chế bọn hắn cũng không phải là ở vào lục dược kim thiền trạng thái ba táng, mà là đa bảo. Nhiên Đăng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đa bảo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn đỉnh lấy đặt ở trên người mình đa bảo tháp áp, khó khăn mở miệng hỏi: "Thế Tôn, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật phản bội hai vị thánh nhân sao?" Đối mặt Nhiên Đăng chất vấn, đa bảo chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, trầm giọng nói: "Cái gì phản bội? Chớ có nói khó nghe như vậy. Bản tọa thật là Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ thủ tịch đệ tử, Tiệt Giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân, khi nào từng có phản bội sự tình?" Nghe được đa bảo lời nói này, dược sư lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười của hắn tại cái này trống rỗng đại lôi âm tự bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê lương. Hắn tự lẩm bẩm: "Thì ra là thế, thì ra là thế a. Phật môn tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt." Nhìn qua trước mắt có chút điên dược sư, đa bảo không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang ba táng bọn người, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. "Tốt, bây giờ các ngươi đã thành công hoàn thành bại Phật nhiệm vụ." Đa bảo thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tôn Nộ không có chút sắc mặt phức tạp nhìn hướng đa bảo, hắn nhưng là tận mắt thấy ba táng thanh tỉnh về sau rơi vào hạ phòng, đang lúc hắn muốn bị Nhiên Đăng dược sư trở tay chấn áp thời điểm, đa bảo vậy mà xuất thủ cứu hắn. Thật không nghĩ tới, Phật môn hiện tại Phật lại là người một nhà. Đa bảo dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Về phần tù trải qua, ba táng, ngươi đi đem đại lôi âm tự kinh văn toàn bộ tiêu hủy a." Ba táng nghe vậy nhẹ gật đầu, bây giờ Phật môn sở dĩ xảy ra vấn đề, căn nguyên của nó ngay tại Linh Sơn Phật pháp phía trên, chỉ có đem nó hồn nắn mới có thể chữa trị thiên hạ Phật môn. Đa bảo thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói: "Bản tọa sẽ cho ngươi một bản vô tự kinh quyển, ngươi có thể dựa theo trong lòng mình Phật pháp đến biên soạn." Dứt lời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một quyển lại một quyển trải qua quyển như chim bay giống như bay vào ba táng trong tay. Ba táng tiếp nhận những này kinh quyển, chỉ cảm thấy bọn chúng chịu nặng. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, chính mình bất quá là vừa mới bảo nói, làm sao lại dễ dàng như vậy hoàn thành bại Phật tù trải qua cái này hai kiện đại sự đâu. Hơn nữa, Phật môn tôn này hiện tại Phật, người con trách tốt rồi. Thế Tôn, không được, những này kinh văn chính là Phật môn chi căn, ngươi nếu là động bọn chúng, hai vị thánh nhân tất nhiên sẽ đối ngươi hạ xuống trách phạt. Nghe nói đa bảo lời ấy, Nhiên Đăng kém chút bị tức ngất đi, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Dược sư chỉ là cười lạnh một tiếng, lắc đầu nhìn về phía Nhiên Đăng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất lực, không có ích lợi gì, quá khứ Phật, hắn không phải Phật môn hiện tại Phật, mà là Tiệt Giáo đa bảo đạo nhân. Ha 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 ha, chỉ hận bần tăng có mắt không trọng, có mắt không trọng a. Đa bảo mặt không thay đổi quét hai người bọn họ một cái, dường như hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang ba táng, không nhanh không chậm nói rằng, kế tiếp hẳn là tới xuống một cái câu. Dựa theo Phật môn quy củ, hiện tại Phật vốn hẳn nên sắc phong các ngươi những này đệ tử Phật môn tương ứng tôi bị. Nhưng mà, Phật môn hiện tại Phật cùng ta đa bảo lại có quan hệ thế nào đâu? Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà đạm mạc, tựa hồ đối với Phật môn chuyện không có chút nào hứng thú. Tiếp lấy, đa bảo lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ngược lại Phật môn bây giờ cũng kém không nhiều đi đến cuối cùng, cái gọi là tôn vị hướng các ngươi tới cũng không ý nghĩa thực tế gì. Đã như vậy, bản tọa liền lười nhác sắc phong, trực tiếp đem lần này lượng kiếp bên trong các ngươi nên được công đức ban thưởng cho các ngươi a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đa bảo tay phải nhẹ nhàng rung lên, năm đạo chói mắt kim quang phi nhanh mà ra, trong nháy mắt chui vào ba táng chờ năm người trong thân thể. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng xông lên đầu. Cỗ lực lượng này đã lạ lẫm lại quen thuộc, để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời kỳ diệu. Công đức khí vận như là mây mù đồng dạng, quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho bọn hắn cả người đều lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tiếng quát đột nhiên phá vỡ mảnh này yên tĩnh, trong chốc lát, đa bảo cảm nhận được một hồi chí mạng uy áp, nhưng hắn vẫn vững như lão cẩu. "Như Lai, ngươi làm sao dám?" Vừa dứt lời, một đạo Phật quang mang theo vô tận sát ý bắn ra, trô đến quanh mình thời không toàn bộ hóa thành một mịt, đa bảo liền tranh thủ đa bảo tháp gọi về, nhưng dù là như thế thân hình nhưng như cũng không tự chủ được bay rất ra ngoài. Nhìn qua trước mắt hai thân ảnh, đa bảo có chút dãy rủa đứng dậy, miệng phun một ngụm máu tươi nói: "Hai vị thánh nhân, bản tọa cũng không phải Như Lai, bản tọa danh hào là Đa Bảo đạo nhân." Chuẩn đề sau khi nghe xong, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt, thánh nhân uy áp sao mà kinh khủng, cho dù là đa bảo như vậy chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tại tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai cô hóa thân trước mặt, như cũng như là sâu kiến đồng dạng. "Cái kia cái gì?" Bần đạo nói sự tình. Ngay tại chuẩn đề mong muốn đem đa bảo trấn sát thời điểm, ba táng lại đột nhiên đứng lên nói: "Bần đạo sư tôn giống như ngay tại bên ngoài, nếu không bần đạo mời hắn bảo." Chương 248, Phương Tây Đại Hưng Phật Môn Đại Hưng. Chương 248, Phương Tây Đại Hưng Phật Môn Đại Hưng. Bần đạo sư tôn giống như ngay tại bên ngoài, nếu không bần đạo mời hắn bảo. Nhìn thấy ngăn ở đa bảo trước người ba táng, Chuẩn Đề khẽ miệng không khỏi nổi lên một vệt lánh khốc mà nụ cười dữ tợn, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Dù sao, hắn nhưng là đường đường chính chính thánh nhân a. Mặc dù hắn thường thường bị người giết chết, mặc dù tu vi của hắn đã rơi xuống tới thánh nhân nhất trọng thiên chi cảnh, nhưng hắn vẫn là thiên đạo thánh nhân a. Cần biết, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, phóng nhãn hùng hoàng, cũng chỉ có 6 cái có thể cưỡi tại trên đầu của hắn. Không đúng, tính cả địa phủ tôn này bình tâm thánh nhân lời nói hẳn là 7, bất quá cái này không quan trọng. "Ngươi sư tôn, Ha ha, Chuẩn Đề phát ra một hồi cười lạnh, ngươi đem ngươi sư tôn gọi vào đi, vừa vặn Bần Tăng cùng hắn thật tốt tính toán món nợ này. Thanh âm của hắn lãnh khốc mà uy nghiêm, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Lời còn chưa dứt, mọi người chung quanh đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Chuẩn Đề, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngay cả luôn luôn trầm ổn tiếp dẫn, giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy lấy, hiển nhiên đối Chuẩn Đề lời nói cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì Phật môn khí vận có hại, tiếp dẫn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng còn không đến mức mất trí, dù sao còn có bổ cứu cơ hội. Tiếp dẫn đội vàng âm thầm cho Chuẩn Đề truyền âm nói, ngươi chẳng lẽ quên tiểu tử này sư tôn là ai chưa? Trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ lo lắng cùng lo lắng. Nhưng mà, Chuẩn Đề lại kết nối dẫn nhắc nhở không thèm để ý chút nào, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, Bần Tăng mới mặc kệ hắn sư tôn là ai đâu. Bây giờ tiểu tử này hỏng chúng ta Phật môn đại sự, nếu là hắn sư tôn không thể cho Bần Tăng một cái giá thỏa mãn, vậy nhưng chớ nên trách Bần Tăng. Tiểu tử này không kiêng kỵ như vậy phá hư Phật môn khí vận, đánh giết Phật môn người, nếu là phía sau không có người trợ giúp, Bần Tăng khẳng định là không tin, cái này trợ giúp người tất nhiên là hắn sư tôn. Như hắn sư tôn dám xuất hiện tại Bần Tăng trước mặt, Bần Tăng tất nhiên muốn để hắn biết được cái gì gọi là tàn nhẫn, ai đến đều bảo đảm không được bọn hắn sư đồ, Bần Tăng nói. Tiếp dẫn nghe xong Chuẩn Đề lời nói, trong lòng âm thầm kêu khổ không biết, hắn thật hận không thể lập tức cho Chuẩn Đề một trường, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, đại lôi âm tự bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, phảng phất là đang cười nhạo Chuẩn Đề vô tri cùng cuồng vọng. Ý của ngươi là, bản tọa không gánh nổi đệ tử của mình, thậm chí ngay cả mình đều bảo đảm không được. Nghe được thanh âm này, Chuẩn Đề trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Vừa mới hắn giống như đem tôn đại thần này quên mất, nếu là tính cả hắn, hồng hoang bên trong có 8 người có thể cưỡi tại trên đầu mình. Giờ phút này Chuẩn Đề vẻ mặt khổ tướng nhìn về phía tiếp dẫn, đồng thời trong lòng âm thầm truyền âm nói, sư minh, ngươi sao không nhắc nhở ta một tiếng a? Tiếp dẫn thì là bất đắc dĩ giang tay ra, ai bảo ngươi cái miệng này nhanh như vậy a? Chuẩn Đề thật muốn cho mình một cái bàn tay, chương này phá miệng hèn như vậy làm gì? Là ngại chính mình chết thiếu sao? Diệp Viên Ý cười đầy mặt nhìn về phía Chuẩn Đề, cười tủm tỉm nói, "Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi có phải hay không muốn bản tọa cho ngươi một lời giải thích tới? Vừa vặn gần nhất bản tọa gần đây có rõ ràng cảm ngộ, nếu không khoa tay một chút. Mọi người đều biết, Hoa Thôi hai thánh sở dĩ có thể thành tiểu thánh nhân chính quả, ra mặt chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, thế là Chuẩn Đề rất là tự nhiên giả vờ ngây ngốc nói, "Ha ha, cái gì giải thích? Tiểu Hữu nói lời này Bần Tăng vì sao nghe không hiểu đâu." Tiếp dẫn thì là ở một bên phụ hòa nói, "Đúng a tiểu Hữu, vừa mới Bần Tăng người sư đệ này, nhưng mà cái gì đều không nói, có phải hay không tiểu Hữu ngươi nghe lầm?" Gặp tình hình này, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó ngón tay chỉ hướng Chuẩn Đề cười nói, "Diệp huynh, ta lão Tôn có thể làm chứng, cái này con lựa chọc vừa mới nói là muốn giết chết ngươi tới." Trong chốc lát, Chuẩn Đề sắc mặt trong nháy mắt hắc như than đá, trong lòng thậm chí là sinh ra đánh chính mình thiện thi dừng lại ý nghĩ. "Ngươi xem một chút ngươi giáo hảo đồ đệ." Theo Tôn Ngộ Không mở miệng xác nhận, Thiên Đồng đám người tâm tư lập tức hoạt lạc, thế là liền nhao nhao mở miệng. "Diệp Thiên Vương, cái này đầu khỉ không có nghe lầm, bản soái thật là chính thai nghe Chuẩn Đề thánh nhân nói, nếu là ngài không thể cho hắn một lời giải thích, hắn liền phải đưa ngươi nhục thân vỡ vụn, hồn phách vĩnh thế không được siêu sinh." "Đúng đúng đúng, Diệp Thiên Vương à, Chuẩn Đề thánh nhân còn nói muốn đem ngài hồn phách rút ra đốt đèn trời tới." Chậc chậc, giọng nói kia để cho người ta rất khó không nghi ngờ đây là sự thực. Chuẩn Đề người hoàn toàn sợ ngây người, phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn lúc nào nói qua lời này à? Mà Diệp Huyền thì là hư lạnh một tiếng, sau đó liền thấy ánh mắt nhìn hướng Đa Bảo, không nhanh không chậm mở miệng hỏi, "Công đức tới tay sao?" Đa Bảo thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhẹ nói, "Ha ha, bản tọa làm việc, ngươi có thể yên tâm. Lần này may mắn mà có Như Lai hiện tại Phật tôn bị, bản tọa khả năng thuận lợi như vậy đem Phật môn lần này lượng kiếp tất cả công đức đều toàn bộ nắm ở trong tay." Diệp Huyền nghe xong, khẽ bước cằm, sau đó hắn lại tiếp tục truy vấn, "Như vậy Như Lai đâu?" Đa Bảo hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, khắc khắc cười nói, "Đây không phải Tây Du lượng kiếp đã kết thúc rồi à? Đã như vậy, bản tọa cũng không có tất yếu lại giữ lại hắn để che giấu khí tức, dứt khoát liền đem hắn tại Đa Bảo trong tháp luyện hóa hết." "Tốt tốt tốt, khoảnh khắc luyện hóa vậy sao?" Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn dường như mang theo vẻ tức giận, quanh quẩn tại đại lôi âm tự bên trong. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như bốc, thật sâu nhìn chăm chú Đa Bảo, kia nguyên bản tràn ngập từ bi ánh mắt giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó nói lên lời âm trầm cùng tàn nhẫn. Phương Tây Đại Hưng chính là thiên đạo định số, tiếp dẫn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như đây là một cái không thể nghi ngờ sự thật, dù là ngươi đạt được cái này lượng kiếp công đức, cũng không tác dụng. Hắn dừng một chút, dường như đang quan sát Đa Bảo phản ứng, sau đó tiếp tục nói rằng, nếu là ngươi đem cái này lượng kiếp công đức trả lại Phật môn, đợi cho Phật môn đại hưng sau, ngươi như cũng sẽ là Phật môn hiện tại Phật, địa vị tôn sùng, được người kính ngưỡng. Nếu ngươi không tin Bần Tăng bằng lòng ứng thuận thiên đạo lợi thể, như có vi phạm, rơi xuống thánh vị. Đa Bảo đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lãnh đạm rơi vào tiếp dẫn trên thân, không có chút nào gợn sóng. Làm tiếp dẫn nói xong câu nói sau cùng lúc, Đa Bảo chậm rãi lắc đầu, thanh âm của hắn bình tĩnh đến như là đầm sâu bên trong tinh thủy. Thiên đạo định số nói là phương Tây đại hưng, nhưng cái này phương Tây không phải nhất định là Phật môn a. Câu nói này dường như sấm sét đang tiếp dẫn bên tai nổ vang, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Sau một khắc, bàng đại thánh nhân uy áp quanh quẩn tại đại lôi âm tự bên trong, quanh mình hư không tựa như không chịu nổi đồng dạng, vậy mà vỡ nát tan tành ra, vô số hư không mảnh vỡ phiêu đang ở trong lỗ đen. Vì Phật môn, Bần Tăng có thể làm được tất cả, không cần thiết hoài nghi Bần Tăng quyết tâm. Diệp Huyền, Bần Tăng biết được thủ đoạn của ngươi, có thể Bần Tăng chính là thánh nhân thân thể, mà ngươi cuối cùng không phải thánh nhân, mặc cho ngươi bản sự ngập trời, nhưng lại không cách nào hoàn toàn gạt bỏ Bần Tăng. Bần Tăng có thể bị ngươi chém giết vô số lần, nhưng chỉ cần một sơ hở, liền đủ để muốn ngươi mệnh. Chương 249, Thiệt giáo Tề tụ phương Tây. Chương 249, Thiệt giáo Tề tụ phương Tây. Diệp Huyền híp híp mắt nhìn về phía Tiếp Dẫn, có chút nghiền ngẫm mở miệng hỏi, bản tọa có hay không có thể cho rằng Tiếp Dẫn thánh nhân đây là tại uy hiếp bản tọa? Chỉ thấy Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực, trên mặt che lấp chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lắc đầu nói, Bần Tăng cũng không phải là ý tứ này, chẳng qua là nhắc nhở tiểu hữu một phen mà thôi, mọi thứ giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Mặc dù Tiếp Dẫn trong lòng biết được, tương lai Diệp Huyền tu vi tất nhiên có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại nói nghe thì dễ. Đừng nhìn hiện tại hắn tu vi là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng lại có bao nhiêu người bị vây ở một bước cuối cùng. Tiên Thiên Tam tộc tộc trưởng, Ma tộc La Hầu, không đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong sao? Có thể lại có cái nào chứng đạo thành công? Theo Tiếp Dẫn vừa dứt lời, Chuẩn Đề trong nháy mắt liền cảm giác chính mình lại đi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đa Bảo nói, "Đa Bảo, Bần Tăng sư minh nói không sai, ngươi nếu là nguyện ý trả lại lượng tiếp công đức, lúc trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta cũng sẽ không lại đem ngươi cưỡng ép độ hóa, ngươi vẫn như cũng là Phật môn hiện tại phận. Đây đã là chúng ta làm ra lớn nhất nhượng bộ, ngươi không cần thiết không biết tốt xấu." Đối mặt Chuẩn Đề câu nói này, Đa Bảo trong ánh mắt đỗng nhiên hiện lên một tia lửa giận. Vẹn vẹn dùng một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua liền muốn dễ dàng đem chuyện này sơ lược, vậy hắn Đa Bảo bị Chuẩn Đề cưỡng ép độ hóa tới Phật môn trải qua những cái kia cực khổ lại coi là cái gì đâu? Nghĩ tới đây, Đa Bảo khẽ miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo, "Ha ha, bản tọa chính là không biết tốt xấu, các ngươi lại có thể đem bản tọa như thế nào đây?" Chuẩn Đề nghe được Đa Bảo đáp lại sau, tức giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn mặc dù cũng không muốn trêu chọc Diệp Huyền, nhưng người Đa Bảo tu vi chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật cho là mình có thể cùng Diệp Huyền quái vật kia đánh đồng sao? Hôm nay, Bần Tăng nhất định phải để ngươi biết, cái gì gọi là thánh nhân không thể đủ. Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đột nhiên vung tay áo bảo, một cỗ cường đại vô song thánh nhân pháp lực phun ra ngoài, cỗ này thánh nhân pháp lực những nơi đi qua, đại lôi âm tự mọi thứ đều trong nháy mắt bị chôn bụi, hóa thành hư không. Giờ này phút này, Nhân Đăng cùng Dược Sư hai người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ âm thầm hối hận, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, bọn hắn nên tại hai vị thánh nhân xuất hiện thời điểm lập tức đi đường mới đúng. Dù sao, thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Đa Bảo vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức mười phần tự nhiên lui đến Diệp Huyền sau lưng, để phòng có người từ phía sau lưng tập kích bất ngờ hắn. Mà Diệp Huyền đâu? Hắn lại có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ đối với đạo này thánh nhân pháp lực không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang móc ra thanh bình kiếm, thân kiếm kia lóe ra yêu ớt thanh quang, dường như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Ngay sau đó, Diệp Huyền cánh tay nhẹ giơ lên, thanh bình kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó đột nhiên hướng phía Chuẩn Đề bắn ra cái kia đạo thánh nhân pháp lực chém tới. Trong chốc lát, đạo này nguyên bản thế không thể đỡ thánh nhân pháp lực, vậy mà tại cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bắt đầu nhanh chóng quay lại. Cái này đạo pháp lực liền như là lộn ngược phim hình tượng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng về Chuẩn Đề bay ngược mà đi. Cái kia đạo thánh nhân pháp lực tại Chuẩn Đề trong ánh mắt kinh ngạc, lại lần nữa đổ về trong thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mà hết thảy này, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế, hiện trường ngoại trừ Chuẩn Đề kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, không còn cái khác bất kỳ khác thường gì. Một bên Tiếp Dẫn mắt thấy một màn này, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đây cũng là thời gian pháp tắc chỗ kinh khủng a. Diệp Huyền chậm rãi lắc đầu, sau đó liền thấy trong tay kia quang mang lóe lên, sau một khắc, Thiên Thư Phong Thần Bảng thỉnh lĩnh xuất hiện trong tay. Sở dĩ theo Ngọc Đế trong tay đem Phong Thần Bảng cho mượn trở về, chính là các loại một ngày này. Các vị, đều đi ra a. Theo Diệp Huyền thanh âm rơi xuống, một đạo lại một đạo quang mang theo Phong Thần Bảng bên trong bắn ra, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại Đại Lôi Âm tự bên trong. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Khuê Mộc Lang Lý Hùng. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Diệp Huyền tay áo vung lên, một mảnh hư không thỉnh lình hiện lên ở Đại Lôi Âm tự bên trong, mà trong vùng hư không này, Ô Bất Tiên, Kim Cô Tiên Mã Thoại, Kim Quang Tiên, Khổng Tiên, Kim Sĩ Đại Bằng bọn người thỉnh lình hiện thân. Gặp qua Đại Sư Minh, gặp qua Đa Bảo Đạo Hữu. Đa Bảo hướng về phía đám người chắp tay, sau đó ánh mắt tựa như khiêu khích đồng dạng nhìn về phương Tây hai thánh. Đang Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề xanh xám ánh mắt hạ, giờ phút này Đại Lôi Âm tự bên trong tựa như lại không đệ tử Phật môn, hoàn toàn trở thành tiệt giáo đạo trường. À đúng, còn có Nhiên Đăng cùng Dược Sư, bất quá cái này hai hàng hiển nhiên không quan trọng. Lúc này, phương Tây hai thánh đâu còn không biết rõ Đa Bảo ý tứ, Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Đa Bảo, tức giận nói, "Đa Bảo, ngươi dám?" Đa Bảo thì là mặt mũi tràn đầy im lặng niết miệng, bản tọa làm đều làm, còn có cái gì không dám? "Còn có, hai vị thánh nhân, các ngươi một mực chờ tại chúng ta tiệt giáo đạo trưởng có phải hay không có chút không tốt lắm? Nếu để cho người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta quan hệ tốt bao nhiêu đâu." Tiếp Dẫn Chuẩn Đề kém chút một mạch không có thở đi lên, cái này Đại Lôi Âm tự lúc nào thời điểm biến thành các ngươi tiệt giáo đạo trưởng? Cùng lúc đó, thiên ngoại hỗn độn, Thái Thanh Cung. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đã là ý thức được Vận Thánh đang chỗ kinh khủng, dù là Thông Thiên trong lòng vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm Thái Thanh lão tử, nhưng vẫn là không thể không phòng. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn chính đoan ngồi trên bồ đoàn, hai chân co lại, hai mắt nhắm chặt. Tại phía sau bọn họ, riêng phần mình đứng đấy một thân ảnh, nếu không cẩn thận chú đáo, cơ hồ khó mà phân biệt ra được đạo thân ảnh này cùng bản nhân có khác biệt gì chỗ. Đây chính là bọn hắn Tam Thi. Ngay tại nháy mắt sau đó, Thông Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ kích động. Cùng lúc đó, phía sau hắn tiện thi dường như cũng tâm hữu linh tê đồng dạng, trong nháy mắt minh bạch thông thiên ý nghĩ, hướng về phía hắn khẽ bước cẩm. Trong chốc lát, thông thiên thân ảnh liền đột nhiên liền theo Thái Thanh cung trong biến mất không thấy hình bóng. Một màn này tự nhiên không có trốn qua Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, bọn hắn lập tức đã nhận ra thông thiên dị thường cử động. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, vốn định mở miệng quyên nhủ, nhưng lời đến khóe miệng lại bị Thái Thanh lão tử ngăn lại. Chỉ nghe Thái Thanh lão tử than nhẹ một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Mà thôi, liền để Tam đệ đi thôi. Nếu là tiệt giáo sự tình không chiếm được giải quyết thích đáng, chỉ sợ Tam đệ đạo tâm bất ổn a." Nghe nói Thái Thanh lão tử lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thanh minh, tiếp lấy tìm hiểu đạo. Thái Thanh lão tử thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía thông thiên rời đi thân ảnh, hậu chi hậu giác nói, "Chờ một chút, Tam đệ cũng không phải là muốn chân thân nhập tam giới a." Mà giờ khắc này Đại Lôi Âm tự bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn về phía tiệt giáo đệ tử, ánh mắt bên trong để lộ ra điểm điểm hung sắc, dường như hóa thành thực chất sát ý tràn ngập tại Đại Lôi Âm tự bên trong. Thật tình không biết, bọn hắn sau một khắc liền phải hưởng thụ đến từ thông thiên quan tâm. Chương 250, chân thân nhập tam giới. Chương 250, chân thân nhập tam giới. Các ngươi là thật coi ta hai người không ở chỗ này sao? Nương theo lấy tiếng giống giận này, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dường như có thể chảy ra nước. Khuôn mặt của bọn hắn bên trên lại không trước kia từ bi chi sắc, hung sát chi khí tràn ngập, để cho người ta không rét mà run. Nhất là kia ánh mắt bên trong, càng là hiện lên một tia tàn nhẫn, phản phất muốn đem người trước mắt chém thành muôn mảnh đồng dạng. Bọn này hôn trướng, vậy mà như thế ngang ngược càng rỡ, hoàn toàn không đem nơi này xem như người khác địa bàn, mà là xem như chính bọn hắn nhà. Đây quả thực là đối hai vị thánh nhân công nhiên khiêu khích. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức tại Đại Lôi Âm tự bên trong nổ bể ra đến. Cỗ khí tức này như là như phong bạo, quét sạch toàn bộ chỗ miếu, liền hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra. Mà đổi thành một cỗ giống nhau khí tức cường đại cũng theo sát phía sau, tới hô ứng lẫn nhau, tạo thành một trận năng lượng kinh khủng phong bạo. Đối mặt biến cố bất thình lình, Đa Bảo khẽ cho mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy bàn tay của hắn vung lên, chỉ thấy kia cựu phẩm công đức kim liên như là được triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Cái này cựu phẩm công đức kim liên tản ra hào quang chói sáng, mỗi một phiến lá sen đều tựa hồ ẩn chứa vô tận công đức khí vận, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đa Bảo tâm niệm vừa động, cựu phẩm công đức kim liên mỗi một cánh lá sen đều giống như sống lại như thế, bắt đầu nhanh chóng di động. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng lại một tầng bình chướng, đem tiếp dẫn chuẩn đề pháp lực hoàn toàn ngăn cách ra. Hai vị thánh nhân, các ngươi nhưng chớ có quên, tại các ngươi đem bản tọa cưỡng ép độ hóa thời điểm, liền đem cái này cựu phẩm công đức kim liên tặng cho bản tọa, thậm chí còn nhường bản tọa tại trên đó lưu lại là cấn. Nghe được Đa Bảo lời nói, tiếp dẫn chuẩn đề hai người sắc mặt biến càng thêm khó coi. Trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, sớm biết liền không nên dễ dàng như vậy đem cái này cựu phẩm công đức kim liên đưa cho Đa Bảo, lại càng không nên nhường hắn ở phía trên lưu lại là cấn. Bây giờ tốt chứ, cái này cựu phẩm công đức kim liên vậy mà thành Đa Bảo hộ thân phủ. Cái này cựu phẩm công đức kim liên thật là bọn hắn Phật môn bảo vật trấn giáo a. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám đối cái này cựu phẩm công đức kim liên dùng quá lớn khí lực, sợ đem nó cho đánh nát. Đám người thấy tiếp dẫn chuẩn đề như vậy khẩn trương bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Mà tiếp dẫn chuẩn đề đâu, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, nhìn qua kia tràn ra cựu phẩm công đức kim liên, không khỏi lâm vào trong hai cái khó này. Mà Đa Bảo đã sớm tại cựu phẩm công đức kim liên về sau cười điên rồi, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc nhìn về phương Tây hai thánh, khóe miệng tràn đầy trêu tức nụ cười căn bản không che giấu được. Người đánh ta vung, người đánh ta vung. Diệp Huyền thấy thế không khỏi che mặt, đừng nói tiếp dẫn chuẩn đề, ngay cả hắn giờ phút này đều ở trong lòng sinh ra cho Đa Bảo một quyền suy nghĩ. Quá mẹ nó tiện. Giờ phút này, chuẩn đề tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía tiếp dẫn thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước cựu phẩm công đức Kim Liên, lẩm bẩm nói, sư đệ chớ có xuất ruột, bần tăng cũng không tin bọn hắn cả một đời đều trốn ở Kim Liên về sau. Nói, vô tận cương khí liền đem lại lôi âm tự bao quanh vây khốn, chỉ cần Đa Bảo bọn người bước ra cựu phẩm công đức Kim Liên một bước, liền sẽ bị cái này cuồng bạo cương phong chôn nát ấy. Phương Tây hai thánh thân sau Nhiên Đăng cùng Dược Sư nhao nhao lắc đầu, sau đó liền thấy Nhiên Đăng chắp tay trước ngực, nhìn về phía Kim Liên về sau Đa Bảo kiên nhận quyết đủ, Đa Bảo đạo hữu, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì phía sau ngươi tiệt giáo môn nhân nhóm cân nhắc à, ngươi cũng không thể bởi vì chính mình mà đem bọn hắn cho liên lụy à. Thấy Nhiên Đăng bộ này giả mù sa mưa bộ dáng, Đa Bảo chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, cái này không nhọc Phật môn quá khứ Phật quan tâm. Chuẩn Đề thì là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cựu phẩm công đức Kim Liên bên trong Diệp Huyền, lắc đầu nói, tiểu hữu, bần tăng xem ngươi dứt khoát là một bộ đã tính trước chi sắc, không biết hôm nay chi cục, ngươi nhưng có cách đối phó. Đem các ngươi đều làm thịt, hôm nay ván này chẳng phải có thể phá sao? Diệp Huyền giang tay ra, không thèm để ý chút nào nói, chỉ có điều cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Tiếp dẫn chuẩn đề thì là cười lạnh nhìn xem Diệp Huyền, dù sao bọn hắn cũng không phải là bản thể, cho dù Diệp Huyền thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm hai người bản nguyên. Ngược lại hóa thân không đáng tiền, ngươi tùy tiện giết, coi như giết cũng không phải không thể phục sinh. Nhưng mà, cứ việc tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính toán đánh cho ba ba bang, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một chút cực kỳ trọng yếu nhân tố. Thì như nói, thông thiên. Ngay tại trong nháy mắt đó, chói mắt kiếm quang nhanh như tên bắn mà vừa qua, lóe lên một cái rồi biến mất, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Nhưng mà, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, bọn hắn cố này hóa thân liền đã lần nữa chết thảm tại chỗ. Tiếp dẫn chuẩn đề, hai người các ngươi thật sự là thật to gan a. thân làm đường đường thánh nhân, cũng dám vây công ta thiệt giáo môn nhân. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bản tọa đã vẫn là sao? Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, hư không bên trong chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc dù chỉ là chậm rãi đi tới, nhưng hắn quanh thân phát tán ra uy áp lại như là vô tận hư không đồng dạng nặng nề, ép tới phương Tây hai thánh cơ hồ không thở nổi. Sắc mặt của bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì thụ trọng thương mà lộ ra tái nhợt vô cùng, giờ phút này càng trở nên một mảnh trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Diệp Huyền thì là nhàn nhạt nhìn về phía đạo này đống nhiên xuất hiện thân ảnh, sau đó lại nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề lắc đầu nói, làm thịt các ngươi là phá cục phương pháp, lại không nhất định là nhường bản tọa làm thịt các ngươi. Thông Thiên sư minh, ngươi chẳng lẽ liền không sợ đạo tổ lão sư trách tội với ngươi sao? Cảm thụ được thông thiên quanh thân cái này kinh khủng uy áp, tiếp dẫn cô nén sợ hãi trong lòng, run giọng nói rằng, cô uy áp này không giống với bọn hắn như vậy thánh nhân hóa thần, mà là thật sự thiên đạo thánh nhân tứ trọng thiên chi cảnh. Nhớ tới nơi này, tiếp dẫn trong lòng không khỏi dâng lên một cái hoang đường đến cực điểm suy nghĩ, thông thiên người này, chẳng lẽ hắn thật là chân thân giáng lâm tam giới không thành? Đối mặt tiếp dẫn chất vấn, thông thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, bây giờ đạo tổ chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể còn tới quan tâm đến nó làm gì những này phá sự? Chỉ cần mình không đem tam giới đánh nát, đoán chừng đạo tổ cùng thiên đạo đối với mình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Gặp qua sư tôn, nhìn thấy thông thiên thân ảnh, bao quát đa bảo ở bên trong tất cả tiệt giáo đệ tử đều là cúi người cúi đầu, giờ phút này đa bảo trong thần sắc càng là kích động và phần, dường như thắng lợi nắm chắc đồng dạng. Thông thiên khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, sau đó ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng lại lần nữa nhìn về phương Tây hai thánh. Tiếp dẫn chuẩn đề, bản tọa tại chương 71, lúc từng nói qua, nếu là các ngươi lành nghề lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu các ngươi. Xem ra bản tọa lời nói các ngươi chỉ là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra à? Nói, thông thiên tựa như là bị tức cười đồng dạng, trong chốc lát chu tiên tứ kiếm phá không mà ra, bốn đạo lăng liệt vô cùng kiếm khí không coi ai ra gì đồng dạng thẳng hướng phương Tây hai thánh. Tiếp dẫn chuẩn đề, nguy. Chương 251, lượng tiếp kết thúc. Chương 251, lượng tiếp kết thúc. Giờ phút này đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề, thông thiên cũng không có sử dụng chu tiên trận đồ, dù sao kinh nghiệm phong thần lượng kiếp sau, tam giới sớm đã không bằng hồng hoang vững chắc. Tiệt giáo thật vất vả thu được một chút công đức, nếu là lại đem phương Tây địa mạch trô đánh nát, chỉ sợ cái này lấy được một chút công đức còn chưa đủ dùng hoàn lại nghiệp lực. Nhưng dù là không có sử dụng chu tiên kiếm trận, vẹn vẹn bằng vào bốn thanh tiên kiếm, thu thập chỉ là thánh nhân hóa thân cũng là đầy đủ dùng. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn chuẩn đề liền tại chu tiên tứ kiếm trợ giúp hạ một lần nữa nhớ lại bị thông thiên chi phối sợ hãi, ngay cả nhiên đang cùng dược sư cũng bị một màn này dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ. Giờ phút này trong lòng bọn họ, vậy mà sinh ra một loại tín ngưỡng sụp đổ ảo giác. Mà thông thiên tự nhiên cũng là chú ý tới nhiên đang cùng dược sư, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn phương Tây hai thánh ra mặt dày, làm được ra lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, có thể bản tọa không có dạy như vậy ra mặt. Dứt lời, chỉ thấy thông thiên phất tay áo bung lên, thân ảnh của hai người lập tức liền biến mất ở đại lôi âm tự bên trong, không có người biết được hai bọn họ đi nơi nào. Thừa dịp phương Tây hai thánh bị đánh, đa bảo thì là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía ba táng mấy người nói, bây giờ các ngươi lượng kiếp công đức bản tọa đã là giao cho các ngươi, còn lại liền chính là Phật pháp một chuyện. Ba táng, Diệp Thiên Vương lúc trước đã cáo chi ngươi Phật pháp căn nguyên đã mắc bệnh hại, bây giờ đã bị các ngươi nổ tận gốc, lần này đi về phía tây đoạn đường này chắc hẳn ngươi cũng là cảm ngộ rất sâu, liền có ngươi đến biên soạn hoàn toàn mới. Hoàn hảo Phật pháp à? Ba táng trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức trước mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc phức tạp, lập tức hướng về phía đa bảo chắp tay nói, Như Lai. A không, đa bảo đạo hữu, bần đạo có một chuyện không biết đạo hữu có thể cho bần đạo giải thích nghi hoặc. Đa bảo hiển nhiên là tâm tình không tệ, nghe nói ba táng lời ấy vậy mà cười ha ha, gật đầu nói, không cần có bất kỳ lo lắng, đạo hữu nói thẳng chính là. Ba táng như có điều suy nghĩ nhìn hướng đa bảo, trong giọng nói mang theo một tia không xác định nói, lúc trước bần đạo lấy nói thời điểm, từng nhìn thấy một đoạn ký ức, mỗi lần nhớ tới trong lòng kiểu gì cũng sẽ mơ hồ làm đau. Nói, ba táng liền đem lúc ấy nhìn thấy cái kia lục dực kim tiền cùng bị Như Lai thu phục độ hóa một chuyện tất cả đều khay mà ra, cuối cùng ánh mắt lấp lánh nhìn hướng đa bảo nói, xin hỏi đa bảo đạo hữu, ngươi thật là bần đạo trong trí nhớ kia tăng nhân. Đa bảo mỉm cười, như bản tọa nói là, ngươi lại nên làm như thế nào? Ba táng không chút nghĩ ngợi nói, nếu thật sự là như thế, bần đạo chọn tuân theo bản tâm, đưa ngươi giết chết. Vừa dứt lời, đám người không khỏi ánh mắt quái dị nhìn về phía ba táng, ngươi nói ngươi một cái đại la kim tiên mong muốn giết chết chuẩn thánh đỉnh phong đa bảo. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi tiền thân lục dự kim tiền cũng không dám nói cái này khoác lác à. Ha 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 ha. Nhưng mà đối mặt ba táng cái này có chút cuồng vọng phát biểu, đa bảo lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đã ngươi nói như vậy, vậy bản tọa thật đúng là không phải ngươi trong trí nhớ cái kia tăng nhân. Từ góc độ nào đó mà nói, bản tọa thậm chí là giúp ngươi báo thủ, bởi vì kia tăng nhân đã chết bởi bản tọa chi thủ. Dù sao Như Lai đã bị đa bảo tháp luyện hóa, bây giờ trong tam giới chỉ có còn lại đa bảo một người. Sau khi nghe xong đa bảo lời ấy, ba táng hơi sững sờ, lập tức cởi mở cười nói, nếu như thế, kia bần đạo ở đây cảm ơn đa bảo đạo hữu. Ngay tại nhỏ cắm khúc phát sinh về sau, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên bị linh sơn hấp dẫn lấy. Chỉ thấy linh sơn phía trên, trong nháy mắt liền nổi lên từng tia tử khí, tựa như tử khí đông lai đồng dạng. Cái này tử khí cấp tốc liền tại linh sơn phía trên khuyết tán ra đến, trong chốc lát, vạn trượng hào quang như là thác nước chút xuống, chiếu xuống đại lôi âm tự bên trong. Mà cái này hào quang bên trong, ẩn chứa vô tận lượng kiếp công đức. Những này công đức như là kim sắc hạt mưa, bay là tả vẩy xuống, cho toàn bộ đại lôi âm tự phủ thêm một tầng ánh sáng chói mắt. Mà ở một bên ngay tại bị đòn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn thấy cái này đầy trời lượng kiếp công đức, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hai người bọn hắn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cách nào che giấu khát vọng cùng đội vàng, có những này lượng kiếp công đức, bọn hắn chỗ thiếu cho thiên đạo thành thánh công đức kia đều không gọi chuyện gì. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, lại bị Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhõm áp chế, hoàn toàn không cách nào động đậy. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Mắt thấy nhiều như vậy lượng kiếp công đức gần trong gang tấc, lại không cách nào đạt được, bọn hắn cơ hồ muốn khóc lên. Những này công đức vốn nên là thuộc về bọn hắn Phật môn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng rơi vào trong tay người khác. Không có cách nào, xem ra thiếu kia phần thành thánh công đức tạm thời là còn không lên, chỉ có thể khổ một khổ thiên đạo. Mà Đa Bảo đạo nhân đứng ở một bên, nhìn qua cái này đầy trời hào quang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nói, phương Tây đại hưng, có thể cũng không phải là chỉ là Phật môn đại hưng á, bây giờ tiệt giáo môn nhân đều tại phương Tây, tiệt giáo đại hưng sao lại không phải phương Tây đại hưng đâu. Đa Bảo trong giọng nói để lộ ra một loại tự tin và đắc ý, dường như hắn sớm đã liệu đến kết quả như vậy. Xác thực, lần này lượng kiếp kết thúc sau, được lợi không chỉ là tiệt giáo. Tiệt giáo rất nhiều môn nhân đều tại Thiên Đình bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, mượn nhờ những này nhân quả quan hệ, Thiên Đình cũng thu hoạch không ít lượng kiếp công đức. Có thể nói, lần này lượng kiếp đối với các phương mà nói, đều là một lần khó được kỳ ngộ. Mà Diệp Huyền đâu? Hắn đi chính là pháp tắc chứng đạo con đường, những này lượng kiếp công đức với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn là tượng trưng lấy ra một bộ phận, thuận tay lấy ra một bộ phận thiên địa kiếp khí, nhìn xem có thể hay không từ đó cảm ngộ thứ gì. Nói tóm lại, chỉ có phương Tây hai thánh thụ thương thế giới là thành. Giờ phút này Đa Bảo không để ý phương Tây hai thánh kia tràn đầy oán hận ánh mắt đứng dậy, đối với Thông Thiên bài nói, sư tôn, đệ tử mong muốn trọng lập thiện giáo, còn mời sư tôn đáp ứng. Thông Thiên mặt mỉm cười nhìn Đa Bảo một cái, hắn biết được, chính mình quen thuộc cái kia đại đệ tử trở về. Tốt, nhưng là vi sư có một cái điều kiện, sau này thiện giáo môn nhân không ngừng xây một chút là, càng phải tu công đức, không cần thiết tại dẫm vào phong thần vết xe đổ. Như có vi phạm, kẻ nhẹ đá ra thiện giáo, kẻ nặng chạm. Nói đến chỗ này lúc, mọi người đều là nghe được Thông Thiên trong lời nói sắc ý, xem ra bất luận là tại Tử Tiêu cung tỉnh lại, vẫn là bị Hồng Quân phóng ra sau, Thông Thiên không giờ khắc nào không tại tỉnh lại chính mình. Chính như Thái Thanh lão tử lời nói, trận kia phong thần lượng kiếp chính mình cũng có nhất định sai lầm, nếu không phải là mình quá độ dung túng thủ hạ đệ tử, nghĩ đến tiệt giáo kết quả cũng sẽ không như vậy thảm thiết. Ít ra như Đa Bảo, Triệu Công Minh như vậy cũng không nhiễm nghiệp lực đệ tử ứng cũng có thể trốn qua một kiếp, mà không phải toàn quân bị diệt. Tại xác nhận tiếp dẫn chuẩn đề cũng không được chia một tia lượng kiếp công đức sau, Thông Thiên liền dùng Chu Tiên Tứ Kiếm hoàn toàn ma diệt hai người bọn họ hóa thân, đồng thời chính mình cũng rời đi tam giới. Về phần những người còn lại, thì là tại an bài lượng kiếp hậu sự. Chương 252, cờ thắng một bậc. Chương 252, cờ thắng một bậc cuối cùng. Đa Bảo dẫn đầu như Âu Bân Tiên, Kim Cô Tiên trở còn lại tiệt giáo môn nhân rời đi tam giới, tiến đến thiên ngoại hỗn độn phát triển tiệt giáo. Về phần Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh trở trên bảng nổi danh tiệt giáo môn nhân, thì là tiếp tục xoay chuyển trời đất đỉnh nhập trước, có thể tận mắt chứng kiến tiệt giáo trọng lập. Bọn hắn đã là vừa lòng thỏa ý về phần ba táng mấy người, thì là đang cáo biệt Diệp Huyền sau, nhao nhao rời đi Linh Sơn. Ba táng một đường thẳng đến Tây Lương nước quốc, đừng hiểu lầm, hắn nơi nào có cái gì ý đồ xấu, chẳng qua là muốn tìm cái địa phương biên soạn mới Phật pháp kinh văn mà thôi. Mà Thiên Bồng đâu? Thì là trở về Cao Lão Trang, dựa theo hắn ý tứ chính là chờ Cao Thúy Lan thành tiểu tiên nhân chính quả sau mang nàng xoay chuyển trời đất đỉnh. Về phần Ngao Liệt, thì là về tới Tây Hải. Đương nhiên, đánh hắn cái kia bất hiếu cha là thứ yếu, lần này Tây Du lượng kiếp đạt được lượng kiếp công đức hắn có thể cũng không vận dụng, bây giờ Tây Hải Long tộc trên thân còn kèm thêm tiên tiên tam tộc lượng kiếp nghiệp lực. Bằng vào phần này lượng kiếp công đức, ứng có thể thoáng cải biến một chút Tây Hải Long tộc thế cục. Nếu là đem phần này lượng kiếp công đức giao cho Tây Hải, vậy mình nếu là muốn đánh cái kia bất hiếu cha, chỉ sợ Long cung những lao bất tử kia đều tranh nhau chen lấn đem Ngao Nhuận tên kia buộc tới nhường hắn đánh. A nhớ tới nơi này, Ngao Liệt trên khóe miệng không tự chủ được hiện ra từng tia ý cười, cũng là thời điểm nhường cái kia bất hiếu cha nỗ lực máu một cái giá lớn. Về phần Tôn Ngộ Không cùng Dẻm Cuốn, thì là đi theo Diệp Huyền về tới ở trong Thiên Đình, giờ phút này Dẻm Cuốn trong lòng vạn phần cảm khái, hắn nhưng là đã rất lâu không có vị bệ hạ Dẻm Cuốn. Chỉ có điều làm theo Diệp Huyền trong miệng biết được tâm hắn tâm niệm đọc bệ hạ đang bế quan thời điểm, trong thần sắc không khỏi có chút vẻ thất vọng. Cuối cùng trở lại Thiên Đình phía sau cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ bế quan, bây giờ hai người bọn họ cũng chia được một bộ phận lượng kiếp công đức, nếu là đem nó thu nạp, thực lực tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Nhất là Dẻm Cuốn, thiên tư của hắn theo hầu vốn cũng không tốt, nếu không phải bởi vì cựu chuyển kim đan, đoạn không có khả năng đột phá tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, bây giờ có cái này một phần lượng kiếp công đức, chính mình cũng có thể chạy theo Đại La Kim Tiên trung kỳ sông một lần. Về phần Diệp Huyền, tại lượng kiếp kết thúc về sau, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đột nhiên liền theo trong tam giới mai danh nhận tích. Chỉ vì trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng, dường như từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Diệp Huyền ý thức được, cái này có lẽ chính là hắn một mực đau khổ tìm kiếm đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia một tia thời cơ. Thế là, Diệp Huyền không chút do dự quyết định trốn vào thiên ngoại hỗn độn bên trong, mượn nhờ dòng sông thời gian lực lượng đến vì chính mình hộ pháp. Làm Diệp Huyền xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã ngồi ngay ngắn ở dòng sông thời gian phía trên. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt một tia lượng kiếp công đức, cái này công đức chi quang lóng lánh tử sắc quang mang, dường như ẩn chứa vô tận tường thủy chi khí. Mà tay phải của hắn thì cầm một tia lượng kiếp nghiệp lực, cái này nghiệp lực chi khí bảy biện ra đen nhánh xương mù trạng, dường như ẩn giấu đi vô tận tội nghiệp cùng hậu quả xấu. Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, cả người đều đắm chìm trong một loại ngộ hiểu trạng thái bên trong. Tâm cảnh của hắn như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, không dậy nổi mảy may gợn sóng, chỉ có kia từng kia từng kia lượng kiếp công đức cùng lượng kiếp nghiệp lực trong tay hắn lưu chuyển, tản ra trận trận kỳ dị khí tức. Theo thời gian trôi qua, cái này hai cô hoàn toàn khác biệt khí tức dần dần bị Diệp Huyền hấp thu. Lượng kiếp công đức tản ra tử khí như là một dòng suối trong, liên tục không ngừng làm dịu thân thể của hắn cùng linh hồn. Mà lượng kiếp nghiệp lực tán phát khói đen thì giống một con rắn độc, lặng lẽ chui vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn khí tức lẫn nhau giao hòa. Tuy là hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, cái này hai cỗ khí tức không khỏi là một loại thời cơ. Ngay tại cái này hai cỗ khí tức hoàn toàn dung nhập Diệp Huyền thân thể trong nháy mắt, dòng sông thời gian phía trên đột nhiên bộc phát ra một mảnh chói lọi hào quang. Mà tại mảnh này hào quang bên trong, dường như dựng dục vô số đạo vận, đều không ngoại lệ toàn bộ phù hiện ở Diệp Huyền thân thể bên trên. Ngay tại Diệp Huyền có hành động thời điểm, Tử Tiêu cung bên trong cuối cùng là truyền ra đã lâu độc tĩnh. Bây giờ nhìn lại, Tử Tiêu cung bên trong thiên đạo quy tắc chi lực đã là 10 phần yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng. Mà Hồng Quân đâu? Lại đang cùng thiên đạo tương phản, vô cùng vô tận pháp lực tràn đầy Hồng Quân thân thể, nguyên bản thuộc về thiên đạo đạo vận lại cũng có một bộ phận quấn quanh tại Hồng Quân thân thể bên trên. Giờ phút này Hồng Quân nghiễm nhiên một bộ người thắng dáng vẻ nhìn về phía thiên đạo, mà thiên đạo đâu? Bây giờ lại ngay cả biến hóa đều khó mà làm được. Chỉ thấy Hồng Quân chậm rãi đứng dậy, liền nghe hắn cười lạnh một tiếng, trêu tức thanh âm vang vọng tại Tử Tiêu cung bên trong, "Thiên đạo, ngươi còn có cái gì muốn nói à?" Nhưng mà đáp lại Hồng Quân lại chỉ còn lại thật sâu trầm mặc. Qua một hồi lâu, Hồng Quân lúc này mới nghe được thiên đạo kia mang theo không cam lòng thanh âm. "Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta lại có một ngày bị chính mình nuôi chó cho phản vệ." "Hồng Quân, ngươi cũng chớ nên đắc ý, bây giờ trong tam giới thật là lại tăng thêm một vị biến số, hơn nữa cái kia biến số vẫn là một tôn thiên đạo thánh nhân. Chỉ là một tôn biến số liền đã đủ nhường ta nhức đầu, bây giờ lại đến một tôn, chậc chậc, ngươi sớm muộn muốn đi vào ta về sau bụi." Hồng Quân lắc đầu, cười nhạt cười nói, "Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm." Dứt lời, liền thấy Hồng Quân đem tạo hóa ngọc điệp tế ra, đạo đạo quang mang bỗng nhiên lấp lóe tại trên đó. 3000 đạo vận cùng nhau tiến lên, không bao lâu liền đem còn thừa không có mấy thiên đạo đạo vận chỗ phá điểm. Nhìn thấy một màn này, Hồng Quân khẽ thở dài một hơi, hơi có chút cảm khái nói, "Thiên đạo à, nhu đồ nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải tiện nghi bần đạo." Bất quá rất nhanh, Hồng Quân trong thần sắc liền hiện ra trận trận kích động, theo thiên đạo muốn hắn làm thiên đạo người phát ngôn thời điểm, hắn liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến một ngày này đến. Thiên đạo nhu đồ hắn, hắn sao lại không phải đang nhu đồ thiên đạo? Sau đó liền nghe Hồng Quân khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Tử Tiêu cung bên trong lập tức quang mang đại trán. Sau đó một sợi đạo vận liền bay vào trong lòng bàn tay, chính là thiên đạo bản nguyên. Chỉ cần hắn đem cái này sợi thiên đạo bản nguyên chỗ dung hợp, đến lúc đó hắn Hồng Quân chính là hồng hoang bên trong duy nhất thiên đạo. Liên tục kiểm tra sau, Hồng Quân cuối cùng là xác định, giờ phút này thiên đạo ý thức đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ có thuần chính bản nguyên chi lực. Không được, chậm thì sinh biến. Hồng Quân tự lẩm bẩm, sau đó liền đem cái này sợi bản nguyên đặt ở chính mình giữa mi tâm, sau đó liền tiến vào một cỗ huyền chi lại huyền trạng thái, loại cảm giác này, liền tựa như cả tòa hồng hoang quyền hành đều bị hắn nắm giữ trong đó đồng dạng. Cái này cũng không giống thiên đạo đã từng ban cho hắn quyền hành, mà là chân chân chính chính thuộc về tự thân kinh khủng quy tắc, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý khống chế hồng hoang thiên đạo quy tắc. Hồng Quân cười ha ha, sau đó liền tại Tử Tiêu cung bên trong thu nạp lên thiên đạo bản nguyên, dù là thiên đạo ý thức đã bị ma diệt, nhưng mong muốn hoàn toàn trở thành thiên đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 253, Ngọc Đế Trạng Tam Thi chương 253, Ngọc Đế Trạng Tam Thi ngay tại Hồng Quân dung hợp thiên đạo bản nguyên thời khắc mấu chốt, những người khác giống nhau không có chút nào buông lỏng. Theo Tây Du lượng kiếp hạ màn kết thúc, vô tận công đức khí vận như mãnh liệt như thủy triều, tranh nhau chen lấn mà tràn vào ở trong thiên đình. Trong chốc lát, cả tòa thiên đình đều bị một tầng nồng đậm hào quang màu tím bao phủ, dường như một mảnh tử khí đông lai tường thủy cảnh tượng. Tại thiên đình nào đó một vùng không gian bên trong, giờ phút này đang có 365 vị sáng chói sao trời lóng lánh hào quang chói sáng, đem mảnh không gian này chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Những ngôi sao này tản ra vô cùng vô tận sao trời đạo vận, tại bên trong vùng không gian này bốc lên xoay quanh, cuối cùng tựa hồ cũng quấn quanh ở trên người một người. Mà người này, không hề nghi ngờ chính là Ngọc Đế. Lúc này Ngọc Đế, toàn thân đều bị sao trời đạo vận chỗ vây quanh, tựa như người mặc một tầng thần bí tinh quang xa y điểm mà tại hắn quân thân, chính đoan ngồi ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh phân biệt đại biểu cho hắn thiện, ác, bản thân tam thi. Từ khi quyết định chạm tam thi chứng đạo về sau, Ngọc Đế liền lợi dụng Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp cùng Thiên Đế Kiếm, đem chính mình thiện, ác, bản thân tam thi phân biệt ký thác vào cái này ba kiện pháp bảo phía trên. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, đem tam thi hợp nhất, hắn liền có thể chứng đạo thành thánh, bước vào kia chí cao thánh nhân chi cảnh. Giờ này phút này, Tây Du lượng kiếp kết thúc sau mang đến đại lượng công đức, hiển nhiên cho Ngọc Đế một cái tuyệt hảo chứng đạo thời cơ. Như hôm nay đỉnh khí vận đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, mà xem như thiên đỉnh chi chủ Ngọc Đế, quanh người hắn khí vận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không thể khinh thường. Khí vận cái này đông tây huyền chi lại huyền, như hôm nay đỉnh khí vận đạt tới một cái mới đỉnh phong, ở trong thiên đỉnh người được lợi lớn nhất tất nhiên là được hưởng khí vận hộ thân Ngọc Đế. Mượn nhờ những ngày khí vận, Ngọc Đế lúc này tam thi hợp nhất có thể nói là chiếm hết thiên thời. Sau đó, liền thấy Ngọc Đế tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng vô cùng vô tận tinh thần chi lực liền tràn vào Ngọc Đế ba bộ tam thi bên trong. Tại đem Hà Đồ Lạc Thư xem như Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trận nhãn về sau, Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã là đến gần vô hạn tại yêu đỉnh, lại thêm chi bây giờ tăng vọt thiên đỉnh khí vận, đủ để cho tiến thêm một bước. Trong chốc lát, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. Bên trong vùng không gian này, vạn vật trong nháy mắt hóa thành tịch diệt, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ còn lại Ngọc Đế cùng hắn tam thi hóa thân lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn ở trong vùng hư không này, lộ ra phá lệ đột ngột. Tam thi hợp nhất, chứng đạo thánh nhân. Nhưng mà, ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lại đột nhiên truyền đến Ngọc Đế một tiếng hừ nhẹ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn không thôi. Theo cái này âm thanh hừ nhẹ, chỉ thấy kia ba bộ tam thi hóa thân đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nhanh chóng một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, bọn chúng liền lại lần nữa hóa thành ba kiện pháp bảo, Hạo Thiên Háp, Hạo Thiên Kính cùng Thiên Đế Kiếm. Mà nguyên bản chống đỡ lấy cái này ba bộ tam thi hóa thân những cái kia tinh khiết sao trời đạo vận, giờ phút này lại bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên. Bọn chúng như là từng đầu linh động dòng suối, trong mảnh hư không này xen lẫn quấn quanh, cuối cùng hội tụ thành một đoàn nhân luân chi khí. Cái này đoàn đạo vận tản ra hào quang chói sáng, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tại cái này ngàn vạn quang mang chiếu rọi xuống, mảnh này nguyên bản tĩnh mịch không gian cũng biến thành sáng lên, dường như được trao cho mới sinh mệnh. Đúng lúc này, Ngọc Đế bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, chỉ thấy một vệt kim quang theo trong tay hắn bay ra, thẳng tắp xông về đoàn kia ngay tại dung hợp đạo vận. Đạo kim quang này chính là lượng kiếp công đức. Trong chốc lát, đoàn kia đạo vận giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên bạo phát ra một hồi quang mang mấy liệt. Quang mang này như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngọc Đế thấy thế, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười, tiếng cười của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng tại vùng hư không này. Thành, hắn thành. Ngay tại tiếng cười kia vang lên trong nháy mắt, đoàn kia đạo vận đột nhiên như bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng Ngọc Đế mau chóng đuổi theo, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, trong chớp mắt liền xông vào Ngọc Đế trong thân thể. Theo đạo vận tràn vào, Ngọc Đế thân thể khẽ run lên, dường như tiếp nhận áp lực lớn. Nhưng mà, hắn cũng không có bị cỗ lực lượng này đánh bại, ngược lại vững vàng đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú cảm thụ được đạo vận tại thể nội lưu động. Ngay sau đó, chỉ thấy Ngọc Đế sau lưng thiện, ác, bản thân tam thi hư ảnh, vậy mà cũng chậm rãi nổi lên, lặng lặng lơ lửng tại Ngọc Đế sau lưng, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Cái này tam thi hư ảnh dường như cùng đạo vận có ăn ý nào đó, bọn chúng lẫn nhau hô ứng, một đạo lại một đạo chui vào Ngọc Đế trong thân thể. Mỗi một đạo hư ảnh tiến vào Ngọc Đế thân thể lúc, đều sẽ gây nên một hồi rất nhỏ chấn động, nhưng Ngọc Đế thân thể nhưng thủy chung vững như Thái Sơn, không có chút nào lung lay. Không biết do qua bao lâu, Ngọc Đế rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn dường như nhật nguyệt tinh thần đồng dạng thâm thúy, trong đó dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, mọi thứ đều biến có thể thấy rõ ràng, thậm chí liền trong không khí cực kỳ nhỏ bụi bặm đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này Ngọc Đế, quanh thân khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nguyên bản chuẩn thánh đỉnh phong khí tức, giờ phút này đã bị một loại càng cường đại hơn, càng mênh mông hơn khí tức thay thế. Loại khí tức này chính là thánh nhân khí tức. Tam thi hợp nhất, tam thi thánh nhân, chân thành. Theo Ngọc Đế thành tựu thánh nhân chính quả, trên trời cao đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh người thiên địa dị tượng, vô số hư ảnh tại trong bầu trời xuyên thẳng qua bay múa, cuối cùng vậy mà toàn bộ hóa thành kim sắc cam lâm, như mưa rơi vương vãi xuống. Hồng Hoang bên trong mỗi lần sinh ra mới thánh nhân, đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, dù là bây giờ Hồng Hoang đã vỡ vụn thành bột khối, thánh nhân sinh ra vẫn kèm thêm thiên địa dị tượng. Sau một khắc, liền thấy Ngọc Đế thân hình lóe lên, đột nhiên liền xuất hiện tại thiên đỉnh phía trên, chúng tiên dường như lòng có cảm giác đồng dạng, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế thấy thế, khoe miệng mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, "Trẫm đã thành tựu thánh nhân chi vị, thiên đỉnh sẽ rất hưng thịnh." Theo Ngọc Đế vừa dứt lời, tam giới đám người tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đế, trong lòng càng là cảm thấy không hiểu. Không phải nói thiên đạo thánh nhân đã không có tôn vị sao? Thế nào Ngọc Đế còn có thể chứng đạo thánh nhân chính quả? Cùng lúc đó, huyết hải minh hà bên trong, vì cái gì? Rõ ràng đều là chuẩn thánh đỉnh phong, hắn Ngọc Đế vì sao có thể chứng đạo thánh nhân, mà lao tổ ta không được? Giờ phút này Minh Hòa lão tổ lâm vào thật sâu trong hoài nghi, mặc cho hắn như thế nào suy tư đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Ngọc Đế có thể thành tiểu thánh nhân chính quả, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là đạo tổ đã từng đệ tử. Mà thôi, dứt khoát lao tổ ta đi hỏi một chút hắn a. Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ này, nhưng nghĩ đến muốn chảy máu biển, không khỏi lại lâm vào do dự bên trong. Chương 254, Ngọc Đế, đạo hữu, châm yêu vung chút ít lão. Chương 254, Ngọc Đế, đạo hữu, châm yêu vung chút ít lão. Càng nghĩ, Minh Hà lão tổ vẫn là quyết định vận dụng ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, cái kia chính là để cho mình huyết thần tự hóa thân tiến đến tiên đỉnh tìm kiếm Ngọc Đế, nhìn xem có thể hay không theo trong miệng hắn biết được thành thánh phương pháp. Dù sao như hôm nay địa chi ở giữa lượng kiếp kiếp khí đã tán đi, chính mình thả ra một cái hóa thân, hẳn không có vấn đề a. Không chỉ là Minh Hà lão tổ, theo Ngọc Đế đột phá tới thánh nhân chính quả, rất nhiều uy tín lâu năm chuẩn thánh đại năng đều có chút ngồi không yên, cũng tỉ như Ngũ Trang quán bên trong Trấn Nguyên Tử. Lúc trước cùng Diệp Huyền đàm luận Hồng Vân một chuyện thời điểm, Trấn Nguyên Tử liền biết được Hồng Vân lão tổ bỏ mình sự tình cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, phía sau vô cùng có khả năng có phương Tây hai thánh thân ảnh. Càng có khả năng, đây hết thảy đều là người nào đó bày cục. Nhớ tới nơi này, Trấn Nguyên Tử không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía 33 trọng thiên chi bên ngoài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Có thể cho dù tự mình biết hiểu đây hết thảy lại nên như thế nào. Chính mình một ngày không có đạt tới thánh nhân chi cảnh, bất luận là phương Tây hai thánh vẫn là đạo tổ Hồng Quân, đều tuyệt không phải là mình có thể trêu chọc tổ đại. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngọc Đế thành tiểu thánh nhân chính quả, Trấn Nguyên Tử trong lòng lại lần nữa dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình cũng có thể như Ngọc Đế như vậy thành tiểu thánh nhân chính quả, thật là tốt biết bao. Như hôm nay địa chi diện tích nhà cấp kiếp khí đã tiêu tán, không cần phải lo lắng lượng kiếp nhân quả, có lẽ bần đạo cũng nên rời đi Ngũ Trang quán đi một chút. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng tựa như là nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không khỏi hiện lên một tia chấn kinh.
Phải biết, bọn hắn sư tôn ngoại trừ đi 33 trọng tiên ngoại nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả, thật là cơ bản không có rời đi Ngũ Trang quán, bây giờ hắn lại nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Trấn Nguyên Tử dường như cũng nhìn ra Thanh Phong Minh Nguyệt suy nghĩ, thế là liền hướng hắn hai người nói rằng, "Thanh Phong Minh Nguyệt, vi sư không có ở đây những ngày qua, hai người các ngươi cần phải xem trọng vi sư Ngũ Trang quán." Thanh Phong Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chăm chú hướng về phía Trấn Nguyên Tử thi lễ một cái, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Sau một khắc, liền thấy Trấn Nguyên Tử liền thân hình lóe lên, biến mất tại Ngũ Trang quán bên trong. Mà liền tại tiến về 33 trọng tiên chi lúc, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên sững sờ, sau đó nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, "Thật đúng là không phải oan gia không gặp ỡ." Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ huyết thần tử hóa thân cũng phía trước đi 33 trọng thiên trên đường, mà cỗ này huyết thần tử hóa thân tu vi chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ. Nếu không nói người ta Minh Hà lão tổ là hồng hoang cầu đương đâu, cho dù là hóa thân xuất hành, cũng là hết sức che giấu tự thân tu vi, sợ bị người khác cho nhận ra. Nhưng là khiến Minh Hà lão tổ không nghĩ tới chính là, không biết là cái gì kỳ kỳ quái quái ràng buộc, cho dù hắn đốt thành tro, Trấn Nguyên Tử đều nhớ khí tức của hắn. Đang lúc Minh Hà lão tổ coi là không ai có thể phát hiện tung tích dấu vết thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu xuất hiện tại trước người hắn, mà làm hắn cảm thấy không ổn chính là, đạo thân ảnh này tu vi vậy mà cùng bản thể của hắn không khác chút nào. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Chạy. Minh Hà lão tổ quyết định thật nhanh, mặc dù cố này hóa thân chỉ là hắn huyết thần tử một trong, nhưng là cái này huyết thần tử hắn chỉ có 480 triệu, thiếu một đều là tổn thất a. Trấn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, Chuẩn Thánh đỉnh phong uy áp vô thiên cái địa đánh tới, trong chốc lát, Minh Hà lão tổ cố này huyết thần tử hóa thân liền lại không bất kỳ động tĩnh. Minh Hà a Minh Hà, ngươi nếu là bản thể bước vào tầng giới, bần đạo đều có thể coi trọng ngươi một chút, vì sao hết lần này tới lần khác như thế cầu đâu? Nhìn thấy người đến, Minh Hà lão tổ nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết, không khỏi khổ khuôn mặt, thở dài một hơi hỏi, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, gần đây có thể không việc gì?" "Không việc gì?" Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, thanh âm lạnh lùng nói, "Lúc đầu không có chuyện gì, nhưng là vừa nhìn thấy ngươi, bần đạo trong lòng cảm thấy không vui." Minh Hà lão tổ sau khi nghe xong, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, làm sao lại gặp phải gia hỏa này? Tại Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng bọn người cùng nhau vây công Hồng Vân lão tổ thời điểm, giữa bọn hắn cửu oán liền đã kết. Nếu như không phải Minh Hà lão tổ đem Hồng Vân lão tổ hồn phách tiêu diệt, có lẽ Trấn Nguyên Tử còn có cơ hội vì hắn tái tạo nhục thân. Nhưng mà, một khi hồn phách tiêu tán, liền mang ý nghĩa hoàn toàn đã mất đi cơ hội này. Ngay tại Trấn Nguyên Tử chuẩn bị động thủ thời điểm, Minh Hà lão tổ trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vội vàng mở miệng hô, "Chờ một chút, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cũng là muốn đi Thiên đỉnh bái kiến vị kia mới thánh nhân sao?" Nhưng mà, rất rõ ràng, Minh Hà lão tổ lời nói này cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử mặt không thay đổi duỗi ra một cái tay, tùy ý vung lên, một cỗ cường đại mà nặng nề lực lượng trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, cỗ lực lượng này chính là địa thư ẩn chứa địa mạch chi lực. Trong chốc lát, cỗ này địa mạch chi lực như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp phóng tới Minh Hà lão tổ giọt này huyết thần tử hóa thân. Trong nháy mắt, giọt này tinh huyết thần tử hóa thân liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hoàn toàn ma diệt, biến mất không thấy hình bóng. Minh Hà lão tổ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này sao không theo lẽ thường ra bài a? Đáng tiếc, nếu là ngươi bản thể tới đây thật là tốt biết bao. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, kia huyết hải Minh Hà vốn là Minh Hà lão tổ địa bàn của mình, nếu là mình tiến đến, dù là cho dù là địa thư nơi tay, chỉ sợ cũng khó mà bước ra. Đương nhiên, đó cũng là xây dựng ở Minh Hà lão tổ bằng lòng gánh chịu đánh nát hồng hoang địa mạch nhân quả bên trên mới được. Đừng nói cái gì nguyên đồ ác tỷ giết người không dính nhân quả, đó cũng là muốn điểm nhân quả gì, lúc trước đạo tổ không phải thân hợp thiên đạo, cuối cùng cũng không phải muốn gánh chịu đánh nát phương Tây địa mạch nhân quả. Húng chi còn là toàn bộ hồng hoang địa mạch. Cũng chính bởi vì vậy, cái này hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong đại lao ai cũng không thể làm sao ai. Không bao lâu, Trấn Nguyên Tử thân ảnh liền xuất hiện tại ở trong thiên đỉnh, đối với cái này một tôn thân làm hồng trần 3000 khách một trong uy tín lâu năm chuẩn thánh, Ngọc Đế vẫn là đi gặp mặt một lần. Chờ hai người một hồi lẫn nhau nói qua sau, Trấn Nguyên Tử liền thẳng đến chính đề nói, "Hạo Thiên đạo hữu, vì sao ngươi bỗng nhiên chứng đạo, chẳng lẽ thiên đạo bên trong lại thêm ra một tôn thánh nhân chính quả?" Ngọc Đế sau khi nghe xong, ra vẻ khẽ khẽ thở dài nói, "Thiên đạo cũng không thêm ra thánh nhân chính quả, đây bất quá là đạo tổ bàn cho chấm cơ duyên mà thôi, chấm đi đường đi cũng không phải là thành tựu thiên đạo thánh nhân, mà là đạo tổ trạm tam thi chứng đạo." Nghe nói Ngọc Đế lời ấy, Trấn Nguyên Tử lập tức liền biết được Ngọc Đế chi ý, hóa ra là bởi vì đạo tổ bàn tặng dưới pháp bảo mà chứng đạo. Nếu là không có ba kiện đồng căn đồng nguyên pháp bảo, căn bản không có khả năng hoàn thành trạm tam thi chứng đạo, hồng hoang bên trong trừ bộ đạo tổ bên ngoài, còn có người nào có thể cầm được ra ba kiện đồng căn đồng nguyên pháp bảo đâu? Ngay tại Trấn Nguyên Tử trong lòng chấn kinh lúc, Ngọc Đế cười thần bí, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trấn Nguyên Tử nói, kỳ thật không dối gạt Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đạo tổ trong tay pháp bảo cũng không ít, mong muốn lại tìm ra ba kiện đồng căn đồng nguyên pháp bảo cũng không khó. Ngọc Đế, đạo hữu, trong yêu vung chút ý láo. Chương 255, khổ cực quan âm chương 255, khổ cực quan âm nhưng mà khiến Ngọc Đế không có nghĩ tới là, theo hắn vừa dứt lời, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt phía trên chẳng những không có xuất hiện vẻ kích động, ngược lại lại tràn đầy thần sắc phức tạp. Bây giờ hắn đã biết, Hồng Vân một chuyện phía sau chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thậm chí khả năng tồn tại đạo tổ cái bóng. Đã như vậy, cho dù là đạo tổ thật ban cho hắn ba kiện ký thác tam thi pháp bảo, vậy hắn cũng không dám đi đón, người nào không biết ở trong đó lại có cái gì tính toán đâu. Nhớ tới nơi này, Trấn Nguyên Tử không khỏi ánh mắt có chút đáng thương nhìn về phía Ngọc Đế. Nguyên bản mình còn có chút hâm mộ hắn có thể thành tựu thánh nhân chính quả, có thể hiện nay xem ra, chẳng qua là bị đạo tổ tính toán coi như quân cờ mà thôi. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, xem ra bần đạo chúng quy là cùng tôn này thánh vị vô duyên, chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu thành tiểu thánh nhân chi tôn. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử liền muốn rời khỏi nơi đây, Ngọc Đế thấy thế lập tức ngăn cản hắn, đội vàng mở miệng hỏi, chờ một chút, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn trở thành liền thánh nhân chi vị sao? Trấn Nguyên Tử cười ha ha, nhường hắn trở thành Hồng Quân quân cơ sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Đa tạ Hạo Thiên đạo hữu ý tốt, chỉ có điều bần đạo cảm thấy tôn này thánh nhân chính quả cùng bần đạo cũng vô duyên điểm, nếu là cưỡng cầu tất nhiên vi phạm bần đạo bản tâm. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử liền rời đi thiên đình. Nhìn qua Trấn Nguyên Tử rời đi thân ảnh, Hạo Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ, quái thai, không nghĩ tới thật là có người đối cái này thánh vị một chút hứng thú đều không có. Nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng thánh vị dụ hoặc nhường thiên đình bạch bạch thêm ra một tôn chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Trấn Nguyên Tử vậy mà đem thánh vị coi như một quả khoai lang bằng tay. Sau một khắc, liền thấy Ngọc Đế có chút lo lắng nhìn về phía 33 trọng thiên chi bên ngoài, đạo tổ đã tại nguyên thần của hắn bên trong thiết hạ cấm chế, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy hắn chạm tam thi chứng đạo thành thánh. Bây giờ hắn lại vi phạm với đạo tổ ý tứ, sau đó tất nhiên sẽ lọt vào hắn thanh toán. Chỉ có điều cũng may hiện nay đạo tổ dường như vẫn là không có cách nào rút ra thần đến, đây đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, chỉ cần mình thừa dịp trong khoảng thời gian này ổn định phát dục, hoặc là tăng lên thiên đình khí vận, đến lúc đó đối mặt đạo tổ có lẽ cũng có thể phản kháng một phen. Nguyên bản hắn là dự định đem Trấn Nguyên Tử tôn này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng kéo đến thiên đình trận doanh, đợi cho cùng thiên đình nhân quả đã sâu, dù là đến lúc đó biết được hắn cùng đạo tổ đứng tại mặt đối lập, cũng là không thể làm gì. Còn nữa nói, nếu là Trấn Nguyên Tử bằng lòng, cũng không phải không thể để cho hắn thành tựu thánh nhân chi vị. Mặc dù mình không có cách nào góp đủ ba kiện ký thác tam thi pháp bảo, thật là đừng quên chấm Diệp Ái Khanh a. Lấy Diệp Ái Khanh kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, đến lúc đó liền xem như không có ký thác tam thi pháp bảo, Diệp Ái Khanh nói không chừng còn có thể chỉ điểm Trấn Nguyên Tử dùng những phương pháp khác thành tựu thánh nhân chính quả. Dù sao Diệp Ái Khanh đứng phía sau, thật là một tôn hôn nguyên đại la kim tiên a. Nhớ tới nơi này, Ngọc Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, không gia nhập thiên đình, là ngươi Trấn Nguyên Tử tổn thất. Ha ha, ở trong thiên đình cũng không Diệp Ái Khanh khí tức, chắc hẳn Diệp Ái Khanh giờ phút này cũng là tại chứng đạo hôn nguyên chính quả a. Ha 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 ha, chấm lần này thật là trước hắn một bước chứng đạo thánh nhân chi cảnh, đợi hắn lúc trở về chấm nhất định phải chế rêu hắn 2 năm dưới. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế lập tức tâm tình thật tốt, khẽ hát liền trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, bước ra một bước vững vàng ngồi tại Thiên Đế bảo vị phía trên. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu lão đầu đống nhiên vẻ mặt có kỳ quái chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên là hướng Ngọc Đế thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, bẩm báo bệ hạ, Nam Thiên môn ngoài có một người đang hướng bệ hạ xin giúp đỡ, tựa hồ là đang bị Phương Tây Nhiên đang cùng dược sư truy sát. Ngọc Đế nghe xong, lập tức liền tới hào hứng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Nam Thiên môn bên ngoài, lập tức nhịn không được cười lên. Bị Nhiên đang cùng dược sư truy sát người, lại là con âm, có ý tứ. Ngọc Đế khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã ở Nam Thiên môn. Giờ phút này Quan Âm mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến chi sắc, nàng đang tại Tây Mưu Hạ Châu rất nhiều trong nước nhỏ dựa theo Diệp Thiên Vương nói tới yên lặng hoàn thành chính mình nhập đội, thật là đột nhiên thiên địa kiếp khí tiêu tán. Quan Âm thế mới biết hiểu, hóa ra là Tây Du lượng kiếp kết thúc. Nhớ tới nơi này, Quan Âm đột nhiên liền nghĩ đến lên, nếu là nàng nhớ kỹ không tệ, lần này lượng kiếp công đức hẳn là cũng có hắn một phần mới đúng a. Lần này Tây Du lượng kiếp, nàng Quan Âm không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có mệt nhọc, nếu là cái này đều không có được chia một phần công đức, vậy làm sao nói xuống dưới. Thế là Quan Âm liền thần tình kích động tiến đến Linh Sơn, nhưng đến Linh Sơn sau lại lập tức trợn mắt hốt mồm, chỉ vì toàn bộ Linh Sơn vậy mà chỉ còn lại Nhiên Đăng cùng dược sư 2 tôn Phật đà. Làm Nhiên Đăng cùng dược sư nhìn thấy Quan Âm, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến Linh Sơn bên trong còn có một tôn Phật đà. Tức khắc hai người bọn họ trong lòng thậm chí là coi là đây là thiên đạo tại thương hại bọn hắn Linh Sơn. Nhìn về phía Quan Âm, ánh mắt thật giống như hai cái đói khát lang nhìn thấy cùng một chỗ thịt đồng dạng. Trong khoảnh khắc Quan Âm liền bị ánh mắt của bọn hắn kem chút sợ choáng váng, cũng không nói hoài tới cái gì lượng kiếp công đức, trong chớp mắt thân hình liền bay tới lên 9 tầng mây. Thấy Quan Âm chạy trốn, Nhiên Đăng cùng dược sư lập tức liền gấp, bây giờ Phật môn coi như còn lại hai người bọn họ tôn Phật Đà, thật vất vả có một tôn sống sót, bọn hắn lại có thể nào buông tha đâu. Dù sao bây giờ Quan Âm tu vi chỉ còn lại đại la kim tiên sơ kỳ, mà Nhiên Đăng cùng dược sư đâu? Một cái chuẩn thánh hậu kỳ, một cái chuẩn thánh hậu kỳ, trong chớp mắt liền đuổi kịp Quan Âm. Nếu không phải Ngọc Đế đột phá thánh nhân chi cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng, công đức cam lâm đem Nhiên Đăng cùng dược sư hấp dẫn, chỉ sợ Quan Âm sớm đã bị hai bọn họ cho bắt được. Bất quá thiên địa dị tượng này cũng là nhắc nhở Quan Âm, chính mình cũng đã dựa theo Diệp Thiên Vương yêu cầu làm xong nhập đội, cũng là nên đi tìm nơi nương tựa thiên đỉnh. Nhớ tới nơi này, Quan Âm không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình có dự kiến trước, nếu là không hề làm gì, chỉ sợ kết quả của mình cùng kia Linh Sơn đầy trời Phật đã không có khác gì. Hạ quyết tâm, liền thấy Quan Âm nhanh chóng hướng phía thiên đỉnh bay đi, chờ Nhiên Đăng cùng dược sư đem thiên địa dị tượng bên trong công đức sau khi hấp thu, lúc này mới lại lần nữa đuổi bắt Quan Âm. Giờ phút này Quan Âm đã tới Nam Thiên Môn bên ngoài, mà Nhiên Đăng cùng dược sư còn tại sau người chăm chú đuổi theo. Nhìn thấy Nam Thiên Môn bên trong đạo thân ảnh kia, Quan Âm trong thần sắc lập tức liền hiện ra một vẻ kích động, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đồng dạng, vội vàng mở miệng hô, "Bệ hạ, cứu mạng a." Cùng lúc đó, Quan Âm sau lưng Nhiên Đăng dược sư cũng là thấy được Ngọc Đế thân ảnh, không khỏi khẽ cho mày, lập tức liền thấy Nhiên Đăng chắp tay nói, "Vẫn tăng chúc mừng bệ hạ có chỗ đột phá, tu vi tiến thêm một bước." "Bệ hạ, Quan Âm đại sĩ có lẽ cùng chúng ta có chút hiểu lầm, có thể hay không đem nàng trả lại Bần Tăng, để cho Bần Tăng giải trừ cái này hiểu lầm. Quan Âm sau khi nghe xong, lắc đầu liên tục nói, quá khứ Phật tổ chớ nói việc này, Bần đạo sớm đã không phải Phật môn đại sĩ, mà chỉ nói cửa từ hàng đạo nhân, quá khứ Phật tổ mời trở về đi. Chương 256, mạnh nhất công cụ người Quan Âm. Chương 256, mạnh nhất công cụ người Quan Âm. Nghe nói Quan Âm lời ấy, mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Quan Âm, ngay cả Ngọc Đế cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Khá lắm, ngươi đầu tiên là theo xiển giáo nhảy tới Phật môn, hiện tại ngươi còn nói ngươi là đạo môn người, ngươi đặt chỗ này chơi vô gian đạo đâu à? Nhiên Đăng cùng Dược Sư sau khi nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, lập tức liền thấy Nhiên Đăng hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, Quan Âm đại sĩ, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta Phật môn chỉ có ngươi một vị đại sĩ. Dược Sư Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, bây giờ toàn bộ Phật môn trên dưới ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài liền chỉ còn lại hai vị thánh nhân, cũng không chỉ có nàng Quan Âm một vị đại sĩ sao? Quan Âm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Nhiên Đăng Dược Sư hai người, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế nói, bệ hạ, thần lúc trước đã ở Diệp Thiên Vương biểu lộ qua đầu nhập thiên đình chi ý, hôm nay liền hướng bệ hạ đưa lên thần nhập đội. Quan Âm hai tay dâng lên một phần tấu chương, cung kính nói rằng, nàng nói tiếp, bây giờ Tây Mưu Hạ Châu rất nhiều quốc gia, nhao nhao đã là chuyển thành đạo môn tín ngưỡng, đều là tín ngưỡng bệ hạ thiên đình. Tin tưởng bệ hạ cũng tại lượng kiếp thời điểm cảm nhận được thiên đình khí vận chi biến hóa. Nói đến đây, Quan Âm trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Nhưng mà, đứng ở một bên Nhiên Đăng cùng Dược Sư lại sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Quan Âm. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, thì ra bên trong Phật môn không chỉ có đa bảo một cái phản đồ a. Dược Sư cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, cắn răng, nói rằng, Quan Âm đại sĩ, Phật môn không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy bội bạc tiến hành? Nghe được Dược Sư chất vấn, Quan Âm vậy mà giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Nàng một bên cười, một bên dùng tay chỉ Dược Sư, giễu cợt nói, không tệ với ta. Không tệ với ta lại vì sao đem Bần đạo tôn vị chỗ tứ đoạn? Nhiên Đăng hít thở sâu một hơi, tựa hồ là muốn bình phục nỗi lòng, trầm giọng nói, Quan Âm đại sĩ, chúng ta đều bị Như Lai lừa gạt. Đối mặt Nhiên Đăng từ chối, Quan Âm thì là cười lạnh một tiếng nói, đây chẳng qua là Như Lai sai lầm sao? Ha ha, Như Lai tức đoạt Bần đạo đại sĩ tôn vị thời điểm, dù là các ngươi nói lên một câu, hắn cũng không có khả năng như vậy thuận lợi. Các ngươi bằng tâm mà nói, Bần đạo tại lượng kiếp bên trong có thể nói là tận tâm tận lực, kết quả lại đổi lấy cái gì? Một khi xảy ra vấn đề gì, trước hết nhất bị vấn trách chính là Bần đạo, con nổi cũng là Bần đạo. Trong lúc nhất thời, Quan Âm đủ loại oán niệm đều là bị nàng phun một cái mà nhanh, ngay cả Nhiên Đăng cùng Dược Sư trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chen vào miệng. Nói xong, Quan Âm lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài nhìn có thể nhường Bần đạo đầu nhập ở trong thiên đình." Ngọc Đế khỏe miệng hơi hơi run rẩy lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này ba họ gian ô, thực sự để cho người ta khó mà tín nhiệm. Nàng hôm nay có thể phản bội Phật môn, khó đảm bảo ngày sau sẽ không phản bội thiên đình. Nhưng mà, Quan Âm lời nói lại làm cho Ngọc Đế có chút tâm động. Nếu như gia hỏa này đúng như Quan Âm lời nói, kia nàng không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thích hợp công cụ người. Lấy hậu thiên đình có cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đều có thể giao cho nàng đi làm, chính mình chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế không khỏi ở trong lòng mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Âm, khóe môi nết lên một vệt như có như không cười lạnh, thư lạnh một tiếng nói, nếu là chấm Diệp Ái Khanh nói tới, kia chấm cũng chỉ có thể bằng lòng được này. Bất quá, bây giờ Diệp Ái Khanh đang lúc bế quan tu luyện, cũng không tại ở trong thiên đình, chấm không cách nào xác định ngươi lời nói là thật hay không. Như vậy đi, chấm trước hết để cho ngươi trở thành thiên đình người ngoài biên chế chi tiên, đợi cho Diệp Ái Khanh xuất quan thời điểm, chấm suy nghĩ thêm đưa ngươi cho chuyển thành thiên đình chính thần. Quan Âm nghe nói lời ấy, cũng không phát giác được Ngọc Đế lời nói bên trong tâm ý, nàng lòng tràn đầy vui vẻ chắp tay bái tạ nói, cảm ơn bệ hạ. Nàng coi là Ngọc Đế đã hoàn toàn đồng ý tiếp nhận chính mình tiến vào thiên đình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhiên Đăng Dược Sư sau khi nghe xong, không khỏi cắn răng nhìn về phía Quan Âm, nếu không phải cố kỵ tới Ngọc Đế tôn này mới thánh nhân, bọn hắn chỉ sợ hận không thể trực tiếp ra tay đem nó chém giết. Phật môn sở dĩ trở thành hôm nay như vậy, Quan Âm có một nửa công lao. Không ra đã lâu, liền thấy Nhiên Đăng Dược Sư hai người than nhẹ một tiếng, lập tức liền ảm đạm rời đi. Mà Quan Âm thì cũng tại ở trong thiên đình lấy từ hàng đạo nhân thân phận dàn xếp xuống dưới. Tất cả mọi người đều có quang minh tương lai. Thiên ngoại hỗn độn, Tử Tiêu cung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồng Quân mới rốt cục chậm rãi mở ra cái kia nguyên bản đóng chặt, có chút đục ngầu hai mắt. Ngay tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một cỗ huyền chi lại huyền, có nói lên lời khí tức đống nhiên giống như thủy triều tại thân thể của hắn phía trên lưu chuyển. Cỗ khí tức này phảng phất là đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, lại tựa hồ là dung hợp 3000 pháp tắc tồn tại, nó tại Hồng Quân trên thân lưu chuyển lên, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó run rẩy. Trong chốc lát, cỗ khí tức này đột nhiên bộc phát, như là nổ lớn đồng dạng, vô tận thiên đạo chi lực như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, tại hỗn độn hư không bên trong điên cuồng quanh quẩn. Cỗ lực lượng này là mạnh như vậy, đến mức toàn bộ hỗn độn hư không đều bị nó chỗ rung chuyển, phảng phất tại giờ phút này, toàn bộ hỗn độn đều muốn vì đó sụp đổ. Hiển nhiên, giờ phút này Hồng Quân đã đem thiên đạo bản nguyên hấp thu, hắn giờ phút này chính là trong tam giới mới thiên đạo. Một ý niệm, liền có thể cải biến quy tắc, đây cũng là thiên đạo cảnh giới thực lực chân thật sao? Hồng Quân tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại hỗn độn hư không bên trong quanh quẩn, kéo dài không thôi. Ngay tại Hồng Quân cảm thán thiên đạo thực lực thời điểm, chỉ thấy trong tam giới địa mạch hư không bắt đầu thời gian dần qua vững chắc xuống. nguyên bản bởi vì thánh nhân cảnh giới pháp lực mà lão đạo muốn ngã địa mạch hư không, tại Hồng Quân tâm niệm vừa động phía dưới, vậy mà như là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ chèo chống đồng dạng, biến kiên cố. Ha ha, trước kia là bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không hoàn chỉnh, Hồng Hoang cũng bởi vì này cũng không vững chắc, cho dù bần đạo thân hợp thiên đạo, nhưng phong thần lượng kiếp qua đi, Hồng Hoang lại nhưng vẫn bị đánh nát. Hồng Quân cười khổ nói, nhưng bây giờ, bần đạo đã là mới thiên đạo, mặc dù vẫn không thể đem tam giới một lần nữa diễn hóa thành hoàn chỉnh chi tư, nhưng cũng có thể thoáng cường hóa một chút căn nguyên của nó. Dứt lời, Hồng Quân hai tay vung lên, một đạo thần bí quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng tắp chui vào tam giới trong địa mạch. Dạng này thuận tiện, bần đạo nếu là muốn thanh lý Hồng Hoang bên trong biến số, liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Hồng Quân cười ha ha, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía trong tam giới, không khỏi hơi sửng sở, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó tin. Khó trách thiên đạo cuối cùng sẽ bại vào trong tay hắn, giờ phút này phương Tây Linh Sơn chỉ còn lại Nhiên Đăng Dược Sư hai người, thiên đạo trung quy là không có đem phương Tây hai thánh sở thiếu thành thánh công đức cho thu hồi lại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này tiếp dẫn chuẩn đề thật đúng là quý nhân của hắn a. Không đúng, Hạo Thiên vậy mà. Thành thánh. Chương 257, Thiên Đạo Hồng Quân chương 257, Thiên Đạo Hồng Quân mặc dù Hạo Thiên là chính mình đồng tử, nhưng là Hồng Quân vì mục đích luôn luôn là tính toán chúng sinh tâm thái, mà Hạo Thiên tự nhiên cũng là chúng sinh một trong. Sớm tại chính mình nhường Hạo Thiên ngồi lên Thiên Đình chi chủ chính quả sau, đối với hắn phòng bị càng là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn tại nguyên thần của hắn bên trong thiết hạ cấm chế, chính là vì phòng ngừa hắn tiếp xúc cái này Trảm Tam Thi chi đạo. Có thể lệnh Hồng Quân không có nghĩ tới là, dù là hắn ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt. Sau một khắc, liền thấy Hồng Quân nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, chỉ bằng vào Hạo Thiên, căn bản không có khả năng bài trừ bần đạo tại hắn trong nguyên thần bảy cấm chế, nhất định là có người ở sau lưng chỉ điểm Hạo Thiên. Lập tức Hồng Quân liền cảm thấy một hồi khó giải quyết, việc cấp bách liền đem lượng kiếp bên trong xuất hiện cái kia biến số cho tìm ra, chỉ có như vậy khả năng ngăn cản hắn can thiệp thiên đạo. Nhớ tới nơi này, Hồng Quân kia kinh khủng đến cực điểm thần thức như là sôi trào mãnh liệt sóng dữ đồng dạng, trong nháy mắt đem hư không hỗn độn chăm chú bao vây lại, dường như chỉ là trong chốc lát, toàn bộ hư không hỗn độn liền đã bị Hồng Quân thần thức hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn qua một hơi thời gian, Hồng Quân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia tại cái này yên tĩnh hư không bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thần sắc của hắn bên trong vậy mà để lộ ra một loại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn thần sắc. Hồng Quân ánh mắt như là hai tia chớp đồng dạng, cấp tốc quét mắt hư không trong hỗn độn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, hắn cũng không có phát hiện lượng kiếp bên trong cái kia biến số thân ảnh. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, ánh mắt của hắn lại đột nhiên bị Thái Thanh cung trong cảnh tượng hấp dẫn. Thái Thanh cung trong, Tam Thanh đang lặng lặng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, dường như cũng không phát giác được ngoại giới dị động. Hồng Quân nhìn chăm chú Thái Thanh cung trong Thái Thanh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Hắn sở dĩ nhường Tam Thanh ăn vào Vẫn Thánh đan, mặt ngoài nói là vì phòng ngừa thánh nhân ở giữa nội đấu, nhưng trên thực tế đây chỉ là một ngụy trang mà thôi. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì ức chế Tam Thanh tu vi. Phải biết, Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, mà bản cổ mang theo hóa hồng hoang thời điểm, ai có thể biết hắn phải chăng có dấu hậu thủ gì đâu. Hơn nữa, Tam Thanh sinh ra liền có bản cổ mở ra thiên công đức hộ thần, đây không thể nghi ngờ là một loại bảo hộ thủ đoạn. Bởi vậy, Hồng Quân sinh lòng một kế, hắn quyết định mượn ngăn cản Tam Thanh nội đấu cái này nhìn như hợp lý lấy cớ, nhường Tam Thanh đem Vẫn Thánh đan ăn vào. Cứ như vậy, một khi Tam Thanh ăn vào Vẫn Thánh đan, tu vi của bọn hắn liền sẽ bị gắt gao ngăn chặn, cũng không cách nào tăng lên nữa dù là một bước. Kể từ đó, cho dù bản cổ thật tại ba người hắn trên thân còn lại hậu thủ gì, chắc hẳn cũng khó có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Có thể lệnh Hồng Quân không có nghĩ tới là Thái Thanh lão tử vậy mà có thể ở hắn cùng Thiên Đạo tranh đoạt Thiên Đạo tôn vị thời điểm, vậy mà đột phá tới Thiên Đạo thánh nhân lục trọng thiên chi cảnh. Cái này không nghi ngờ gì tại Hồng Quân trong lòng gõ cảnh báo, xem ra dù là như hắn đều bị Thái Thanh lão tử lừa gạt đã qua. Chỉ có điều Tam Thanh trên người khai thiên công đức lệnh Hồng Quân cảm thấy có chút khó giải quyết, dù là hắn đã là Thiên Đạo chi cảnh, nhưng nếu là tùy tiện đối Tam Thanh động thủ, tất nhiên sẽ kinh động đại đạo. Đại đạo chỉ là ẩn lui, cũng không phải là vẫn lạc. Nếu là đem hắn đưa tới, dù là Hồng Quân đem Thiên Đạo bản nguyên chỗ dung hợp, hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Coi như thật có thể chạy trốn, vậy hắn cũng muốn lưu lại thứ gì mới được. Bất quá chính mình cũng không nhất định phải đối Tam Thanh ra tay, chỉ cần đem nó trấn áp liền có thể. Mặc dù Thái Thanh lão tử có thể đỉnh lấy Vẫn Thánh đan mà đột phá, nhưng nghĩ đến cũng có rất nhiều hạn chế, chỉ cần mình đem nó trấn áp, dù là Thái Thanh lão tử lại có thủ đoạn gì, đến lúc đó cũng không nổi lên được bằng nước. Hạ quyết tâm, chỉ thấy Hồng Quân thân hình lóe lên, trong chốc lát, thân hình liền xuất hiện tại Thái Thanh cung phía trên. Tại Thái Thanh cung nội, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa không khí bỗng nhiên bị một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông uy áp trô đánh vỡ. Cỗ uy áp này như là mưa to gió lớn đồng dạng phô thiên cái địa đánh tới, nhường Tam Thanh cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Thái Thanh lão tử đứng núi chịu sào, thân thể của hắn khẽ run lên, suýt nữa mất đi cân bằng, nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, lắc đầu, trầm giọng nói, "Tới." Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đã nhận ra cỗ này dị thường uy áp, bọn hắn không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, sắc mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cấp tốc đem chính mình Tam Thi giấu kín tại riêng phần mình pháp bảo bên trong, để phòng bất trắc. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Thái Thanh lão tử sắc mặt cung kính đối với không trung có chút chắp tay, cất cao giọng nói, "Gặp qua lão sư." Cứ việc trong lòng đối Hồng Quân việc đã làm có chỗ bất mãn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không vui, giống nhau đối với Hồng Quân chắp tay hành lễ. Nhưng mà, Hồng Quân đối bọn hắn ân cần thăm hỏi lại không phản ứng chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, không lọt vào mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, mà là đem ánh mắt thẳng tắp rơi vào Thái Thanh lão tử trên thân, trong miệng tự lẩm bẩm: "Thái Thanh, ngươi thật đúng là tốt năng lực a." Thái Thanh lão tử khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với Hồng Quân chỉ trích cũng không thèm để ý, hắn giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng, nói: "Đệ tử không biết lão sư lời nói ý gì." Hồng Quân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn nghiêm nghị nói: "Cần bần đạo cho ngươi chỉ ra sao?" Thái Thanh lão tử nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chăm chú Hồng Quân, chậm rãi nói rằng: "Như thế nói đến, lão sư đây là thừa nhận cho chúng ta phục dụng vận thánh đan có vấn đề." Ngay tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hồng Quân, phản phất tại chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng mà, đối mặt Thái Thanh lão tử chỉ trích, Hồng Quân lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí không có vì chính mình giải thích một câu, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đột nhiên, một cỗ vô cùng vô tận thiên đạo nói vận như mãnh liệt hồng lưu giống như tuôn hướng Thái Thanh cung. Cái này đạo vận giống như vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất, trong nháy mắt đem toàn bộ Thái Thanh cung bao phủ. Thái Thanh lão tử thấy thế, vội vàng thi triển ra pháp bảo của mình, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, ý đồ ngăn cản được cỗ này cường đại đạo vận xung kích. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút do dự tế ra Chư Thiên Khánh Vân, cùng Thái Thanh lão tử cùng nhau thi triển ra tất cả bộ liếng, mới miễn cưỡng đem Thái Thanh cung bảo vệ. Mặc dù như thế, Tam Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên bọn hắn tại chống cự Hồng Quân Thiên Đạo đạo vận lúc, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương tích. Mà Hồng Quân thì đứng tại chỗ cao, lạnh lùng quan sát Tam Thanh, dường như bọn hắn chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy Hồng Quân hời hợt vung một chút tay áo, kia nguyên bản như cuồng triều giống như mãnh liệt tiên đạo đạo vận quanh quẩn vào hư không bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên chống cự Hồng Quân, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh lão tử, vội vàng mở miệng hỏi: "Đại huynh, có thể sao?" Thái Thanh lão tử lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: "Lại chống đỡ một hồi, còn chưa tới thời gian." Chương 258, Diệp Huyền Phá Hỗn Nguyên. Chương 258, Diệp Huyền Phá Hỗn Nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên hết sức ngăn cản Hồng Quân Thiên Đạo đạo vận, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh lão tử. Nếu là thời cơ lại không tới, mấy người bọn họ liền không ngăn được a. Nhất là Thông Thiên, hắn vốn cũng không có như Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp như vậy phòng ngự pháp bảo, sở tu chi đạo đều là sát phạt chi đạo, giờ phút này đối mặt Hồng Quân đã là phá lệ phí sức. Không biết qua bao lâu, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Chư Thiên Khánh Vân xây dựng phòng ngự dần dần biến yếu ớt không chịu nổi, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Hồng Quân thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, động tác trong tay của hắn càng thêm mãnh liệt, dường như mong muốn một lần hành động đem Tam Thanh trấn áp. Trái lại Tam Thanh, bọn hắn quanh thân pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, biến vô cùng mờ nhạt, nhìn dường như đã không cách nào lại chèo chống bao lâu. Hồng Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ cần lại thoáng thêm chút sức, liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp, hơn nữa cứ như vậy, hẳn là cũng sẽ không phát động bọn hắn trong nguyên thần mở ra thiên công đức. Nhưng mà, ngay tại Hồng Quân lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị cho Tam Thanh một kích cuối cùng lúc, tinh thần của hắn bên trong đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác khác thường, thật giống như có đồ vật gì tại nội tâm của hắn chỗ sâu quấy đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với bất thình lình biến hóa cảm thấy có chút trở tay không kịp. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ chuyện đã xảy ra, bao quát Hồng Quân ở bên trong toàn bộ hư không, dường như thời gian đột nhiên đình chỉ trôi qua. Mọi thứ đều biến an tĩnh dị thường, không có chút nào tiếng vang, thậm chí liền không khí đều đông lại. Hồng Quân thấy thế, không khỏi nhướng mày, hắn lập tức ý thức được đây tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là tôn này biến số xuất hiện, hơn nữa còn là nắm giữ viên mãn thời gian pháp tắc tồn tại. Ngay sau đó, Hồng Quân ánh mắt cấp tốc quét về phía Tam Thanh, khi hắn nhìn thấy Tam Thanh lúc, trong ánh mắt vậy mà hiện lên một chút do dự. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hồng Quân cuối cùng vẫn quyết định đi trước gặp một lần cái kia biến số. Dù sao Tam Thanh đều là ăn vào vẫn thánh đan, không đáng để lo, tại Hồng Quân trong mắt, có lẽ bây giờ Tam Thanh cộng lại uy hiếp còn không bằng một tôn không biết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau đó liền nghe Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Đợi cho Hồng Quân sau khi rời đi, Thái Thanh lão tử yên lặng cảm thụ được hư không bên trong thời gian pháp tắc đạo vận, tự lẩm bẩm: "Thời cơ đã tới." Ngay tại cùng thời khắc đó, ở trong hỗn độn nào đó cái địa phương, hư không hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, trong mảnh hư không này, lại có một thân ảnh chính đoan ngồi dòng sông thời gian phía trên, vô cùng thần bí. Thân ảnh này chính là Diệp Huyền, hắn nhắm chặt hai mắt, dường như đắm chìm trong một loại nào đó trạng thái kỳ diệu bên trong. Hai tay của hắn nguyên bản nắm chặt lượng kiếp kiếp khí cùng lượng kiếp công đức, nhưng giờ phút này chút lực lượng sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Theo đối lượng kiếp quy tắc khắc sâu linh ngộ, Diệp Huyền quanh thân khí tức biến càng ngày càng sâu thúy, dường như vô tận thời gian đều ở trên người hắn hội tụ. Chính hắn có lẽ cũng không phát giác được, vẻn vẹn hắn trong lúc lơ đãng toát ra tới một tia khí tức, cũng đủ để dễ dàng ảnh hưởng đến một chỗ hỗn độn thời gian lưu chuyển. Không hề nghi ngờ, Diệp Huyền thời gian pháp tắc đã đạt đến viên mãn cảnh giới, khoảng cách thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa, có lẽ là qua vô số nguyên hội, lại có lẽ chỉ là trong nháy mắt sát na, Diệp Huyền rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong, phảng phất có khiêu động thời gian pháp tắc đang lóe lên, vẹn vẹn nhìn thẳng hắn một cái, liền phảng phất sẽ cho người lâm vào thời gian trong nước xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Mà theo Diệp Huyền mở mắt, dòng sông thời gian phía trên lập tức nổi lên trận trận ba đảo, những này ba đảo giống như là đang nghe theo Diệp Huyền triệu hoán đồng dạng, sôi trào mấy liệt. Cùng lúc đó, thời gian đạo vận cũng liên tục không ngừng hội tụ tại Diệp Huyền sau lưng, phảng phất tại vì hắn ngưng tụ ra một cái đạo thân. Nương theo lấy đạo thân ngưng tụ hoàn thành, Diệp Huyền quanh thân khí tức lại lần nữa đạt tới một cái mới đỉnh phong, nương theo lấy bên trong dòng sông thời gian một tiếng vang thật lớn, Diệp Huyền tu vi thình lình đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong óc đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Đốt. Chúc mừng túc chủ tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, bổn hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, sắp tới chói, còn mời túc chủ ngày sau sinh hoạt vui sướng. Xét thấy giờ phút này túc chủ khẳng định là trong lòng nhà rãnh bổn hệ thống liền vì túc chủ ban phát sau cùng ban thưởng. Đốt, túc chủ nhà rãnh phát động bạo kích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, Hỗn Độn Linh Bảo, thời gian luân bàn. Ngay tại hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên liền nhiều hơn một cái màu xanh luân bàn. Bất thình lình biến hóa nhường Diệp Huyền không khỏi nao nao, hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Chó hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Diệp Huyền ở trong lòng mặc niệm nói, nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch giống như trầm mặc. Không thể nào, thật đừng chạy. Diệp Huyền khẽ miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao có thể có như thế không đáng tin cậy hệ thống đâu? Hoặc là chính là treo máy, hoặc là chính là trực tiếp đi đường, cái này có thể để hắn như thế nào cho phải a? Bất quá hiển nhiên là không có thời gian nhả rảnh cái này chó hệ thống. Diệp Huyền nhanh lên đem lực chú ý tập trung đến viên kia bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn màu xanh luân bàn bên trên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên thần của mình thăm dò vào trong đó, sau đó đem viên kia thời gian luân bàn lấy ra ngoài. Cái này mai thời gian luân bàn tại Diệp Huyền trong tay tản ra nhàn nhạt thanh quang, nhìn qua cổ phát mà thần bí. Diệp Huyền cẩn thận chu đáo lấy cái này mai luân bàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời hưng phấn. Bởi vì đây chính là một cái hỗn độn linh bảo a, hơn nữa còn là trước mắt hắn có phẩm giai cao nhất pháp bảo, không có cái thứ hai. Đang lúc Diệp Huyền khó nén kích động đuốt này thời gian luân bàn thời điểm, đột nhiên dòng sông thời gian vậy mà có chút rung động, sau một khắc liền thấy vùng hư không này vỡ vụn thành từng mảnh. Diệp Huyền thấy thế, yên lặng thở dài một hơi, xem ra chính mình đột phá động tĩnh vẫn là quá lớn, vậy mà đưa tới một chút không nên tới người. Ngay tại nháy mắt sau đó, chỉ thấy Diệp Huyền nhẹ nhàng vung lên một chút cái kia rộng lượng tay áo, ngay tại cái này vung lên ở giữa, dường như thời gian cũng vì đó trì trệ, thí thần thương thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thanh này thí thần thương toàn thân đen nhánh, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang, dường như nó chính là vì giết chóc mà sinh. Mà tại Diệp Huyền trên thân, kia thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng hỗn độn trùng cũng giống là có sinh mệnh đồng dạng, đều đâu vào đấy xuất hiện ở trên người hắn. Diệp Huyền cầm trong tay thí thần thương, đứng tại hư không bên trong, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, chỉ nghe thanh âm của hắn trong hư không quanh quẩn, liền để bản tọa đến xem, đến tột cùng là cái nào không biết sống chết ra hỏa, dám tới thử một lần bản tọa thí thần thương phải chăng sắc bén. Nhưng mà, ngay tại Diệp Huyền lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị xông ra hư không, đi gặp một hồi cái kia dám khiêu chiến địch nhân của hắn lúc, làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, Diệp Huyền vậy mà như là thấy quỷ, cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Lúc này Diệp Huyền, vì có thể thành công đi đường, có thể nói là sử xuất tất cả bộ liếng. Hắn không chỉ có thi triển ra Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, hơn nữa còn đem thời gian pháp tắc thôi động tới cực hạn, phản phất muốn trong nháy mắt này đem thời gian đều đông kết. Không có người nói cho hắn biết, cái kia đã thành tựu thiên đạo cảnh giới hồng vân, vậy mà lại ở bên ngoài ngăn chặn đường đi của hắn a. Chương 259, là huynh đệ liền đến chặt ta. Chương 259, là huynh đệ liền đến chặt ta. Đột nhiên, tại hỗn độn trong bóng tối, một đạo thanh quang tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo này thanh quang thoáng qua liền mất, dường như nó chưa hề xuất hiện qua như thế, cho dù là này chút ít yếu sinh linh, nương tựa theo bọn chúng kia cực kỳ có hạn năng lực nhận biết, cũng căn bản không cách nào bắt được đạo này thanh quang tồn tại. Nhưng mà, ngay tại thanh quang biến mất trong nháy mắt, theo sát phía sau là chói mắt bạch quang. Đạo này bạch quang giống như vạch phá hỗn độn lợi kiếm, quanh thân tản ra khổng lồ uy áp, như là một cỗ không cách nào chống cự hồng lưu, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Chỗ đến, mọi thứ đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt thôn vệ, toàn bộ hóa thành hư vô. Giờ này phút này, Diệp Huyền kinh ngạc trong lòng cùng sợ hãi quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn mở to hai mắt nhìn qua cái kia đạo đuổi sát không buông bạch quang, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động mà chửi thề. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình chẳng qua là vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi, làm sao lại như thế không may, lại bị Hồng Quân loại tồn tại này cho chặn lại nước suối. Phải biết, chính mình vẹn vẹn chỉ là một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên tiểu nhân vật, mà Hồng Quân đâu? Theo cái kia khí thế kinh khủng cùng uy áp đến xem, hiển nhiên đã thân hợp thiên đạo, thực lực tất nhiên đã đạt đến thiên đạo cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên chi cảnh. Đối mặt cường địch như vậy, Diệp Huyền cảm thấy mình quả thực chính là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Huyền quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đạo đuổi sát không buông thân ảnh, rốt cục nhịn không được tức miệng mắng to: "Hồng Quân, ngươi thật là một tôn thiên đạo cảnh giới đại năng a. Ngươi vậy mà truy sát ta như thế một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên đại la nhất trọng thiên, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?" Chỉ có điều khiến Diệp Huyền thất vọng là, Hồng Quân trong lòng căn bản không có xấu hổ khái niệm, giờ phút này trong óc hắn chỉ còn lại chạm thảo trừ căn ý nghĩ này. Chỉ là lệnh Hồng Quân có chút không có nghĩ tới là, tiểu tử này đảo mệnh tốc độ vậy mà nhanh như vậy, cho dù là chính mình này thiên đạo cảnh giới, tại phương diện tốc độ cũng chỉ là cùng hắn ngang hàng. Tiểu tử này là ăn cái gì đã lớn như vậy, chạy nhanh như vậy? Diệp Huyền, chạy đi từ từ sao? Chạy chậm liền bị ngươi giết chết. Hồng Quân mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra từng kia bất mãn cùng khinh thường. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên hiện lên chói mắt quang mang, tựa như tia chớp phá toái hư không. Trong chốc lát, đạo ánh sáng kia đột nhiên nở rộ, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không, mà tại quang mang này bên trong, tạo hóa ngọc điệp dần dần nổi lên. Tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô tận đạo vận, trong đó thời gian pháp tắc lực lượng như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng liên tục không ngừng mà hiện lên mà ra. luồng sức mạnh mạnh mẽ này dường như có thể xuyên biệt thời không, trưởng không tất cả. Tiểu tử ngươi thời gian pháp tắc không phải đã đạt đến viên mãn sao? Hồng Quân khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, có thể coi là như thế, cùng bần đạo tạo hóa ngọc điệp so sánh, lại có thể thế nào đâu? Đối mặt Hồng Quân khiêu khích, Diệp Huyền lại là mặt không đổi sắc, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, sau đó chỉ thấy bàn tay hắn thanh quang lóe lên, một cái tiểu xảo luân bàn lặng yên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này luân bàn toàn thân xanh biếc, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, chính là Diệp Huyền thời gian luân bàn. Chỉ thấy kia tạo hóa ngọc điệp bên trong phun ra ngoài thời gian pháp tắc, như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao hướng thời gian luân bàn hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, tất cả thời gian pháp tắc đều bị hút vào thời gian luân bàn bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Hồng Quân thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên đối tình huống này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây là tạo hóa ngọc điệp. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, đồng thời trong lòng dần dần cảm nhận được một chút hợp lực. Khó trách tiểu tử này có thể lợi dụng thời gian pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả, kết hợp trong tay hắn thời gian luân bàn. Hồng Quân trong lòng dần dần có chút suy đoán. Giờ là ngươi tại tiểu tử này phía sau trợ giúp sao? Diệp Huyền thấy thế, hắn lập tức ý thức được Hồng Quân lão gia hỏa này rất có thể đã lâm vào chính mình não bộ bên trong, đồng thời bắt đầu suy đoán lung tung lên. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Diệp Huyền không chút do dự bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình lóe lên, cấp tốc trốn vào hư không bên trong. Nhưng mà Hồng Quân lại cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Diệp Huyền cử động sớm có đoán trước. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, chớ nói sau lưng ngươi người là giờ, liền xem như giờ tự mình tới bần đạo trước mặt, bần đạo cũng tuyệt đối sẽ không e ngại hắn. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia tạo hóa ngọc điệp bên trong đống nhiên hiện lên chói mắt quang mang, đạo kia sáng này chính là không gian pháp tắc đạo vận. Tại không gian pháp tắc chiếu dọi xuống, Diệp Huyền thân ảnh như là bị kính chiếu yêu chiếu qua đồng dạng, trong nháy mắt không chỗ che thân. Diệp Huyền thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ cho mày, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là lập tức thi triển thân pháp, như là cỗ sao trổi cấp tốc độn hướng nơi khác. Dừng ở đây a. Hồng Quân thanh âm lần nữa truyền đến, lần này ngữ khí của hắn biến càng thêm lạnh lùng. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia tạo hóa ngọc điệp bên trong, vậy mà liên tục không ngừng mà hiện lên ra 3000 pháp tắc thể lệ, những này thể lệ nương theo lấy cường đại tiên đạo chi lực, như là một dòng lũ lớn giống như mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, những này pháp tắc thể lệ vậy mà tại không trung xen lẫn thành một cái to lớn lồng giam, đem Diệp Huyền vững vàng vây nốt vào bên trong. Cái này lồng giam nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đơn thuần thời gian pháp tắc, có lẽ Diệp Huyền thời gian luân bản còn có thể cùng chi chống lại, nhưng cái này tạo hóa ngọc điệp thật là tuyên khắc lấy dòng dã 3000 đại đạo pháp tắc a. Mắt thấy không có đường lui, Diệp Huyền khẽ mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, trong tay thí thần thương tế ra, trong chốc lát dòng sông thời gian liền lại lần nữa xuất hiện tại dưới lòng bàn chân. Hắn cũng muốn nhìn xem, tương lai của mình thân đối mặt thiên đạo cảnh giới Hồng Quân, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Đang lúc Diệp Huyền dưới chân dòng sông thời gian trào lên thời điểm, đột nhiên, ba đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi bước ra, xuất hiện tại Diệp Huyền trước người, chính là Tam Thanh. Hồng Quân khẽ chau mày, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, các ngươi là muốn đứng tại tiểu tử này bên kia sao? Thái Thanh lão tử lắc đầu, chúng ta chỉ là muốn tự vệ mà thôi, Tam đệ, động thủ đi. Thông Thiên thản nhiên nhìn một cái Thái Thanh lão tử, nhẹ gật đầu. Chu Tiên kiếm trận, lên. Trong chốc lát, vô cùng vô tận sát phạt chi khí tràn ngập tại hư không bên trong, chỉ thấy Thông Thiên tâm niệm vừa động, liền tế ra Chu Tiên kiếm trận. Hồng Quân thấy thế nhịn không được cười nạo một tiếng, mong muốn lợi dụng Chu Tiên kiếm trận đối phó bần đạo. Thông Thiên, ngươi thật đúng là ngây thơ. Thông Thiên lắc đầu, sau một khắc hắn liền dùng hành động của mình đến trả lời Hồng Quân, chỉ thấy bốn thanh tiên kiếm bay ra, càng đem lão tử cùng Nguyên Thủy bao bọc vây quanh. Loại tình hình này, đừng nói là Hồng Quân, ngay cả Diệp Huyền cũng không nhịn được mắt tròn váng. Đây là tình huống như thế nào, là huynh đệ liền đến chặt ta. Chương 260, Vận Thánh Đan hiển uy. Chương 260, Vận Thánh Đan hiển uy. Ngay tại Thông Thiên đem Chu Tiên kiếm trận tế ra trong nháy mắt, Hồng Quân trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng lúc này muốn ngăn cản đã quá muộn. Trong nháy mắt, Chu Tiên trận đồ liền bị Thông Thiên chỗ tế ra, kia bốn đạo sắc bén vô cùng kiếm quang như là lưu tinh xẹt qua hư không, thẳng tắp hướng phía Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể đâm tới. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo sát phạt chi khí như sóng to gió lớn phun ra ngoài, đang phong tạo cực, thế không thể đỡ. Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Chu Tiên kiếm trận kiếm quang quán xuyên thân thể. Kia kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt đem bọn hắn nói bởi xé rách thành vô số mảnh vỡ, dường như bọn hắn tồn tại thời khắc này bị triệt để gạt bỏ. Làm hai người thân hình xuất hiện lần nữa tại Chu Tiên kiếm trận bên trong lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi rên rỉ thống khổ lên, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Thông Thiên, hắn bây giờ hoài nghi, Thông Thiên đây là tại công báo tư thủ. Nhưng mà, không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn tới kịp suy nghĩ nhiều, một cỗ to lớn lực phản bỗng nhiên đánh tới. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng hừ vang lên, Thông Thiên khẽ miệng đột nhiên tràn ra một tia thánh huyết, tia tiên diễm màu đỏ tại hắn đôi môi tái nhợt bên trên lộ ra phá lệ trước mắt. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng giống là bị rút sạch đồng dạng, thẳng tắp hạ xuống, dường như nến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Mà tại Chu Tiên kiếm trận bên trong Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù lúc này Chu Tiên kiếm trận bên trong sát phạt kiếm khí đã giảm bớt không ít, nhưng bọn hắn thân thể lại gặp phải trọng thương, khí tức biến dị thường mệt mỏi. Hiển nhiên, trong cơ thể của bọn họ vẫn thánh đan phát lực, không ngừng mà ăn mòn sinh mệnh lực của bọn hắn. Thật sự là ba cái tên điên. Hồng Quân trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn bèn bèn tâm niệm vừa động, liền thấy rõ ba người kia nội tâm ý nghĩ. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán, ba người này điên cuồng trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, Hồng Quân cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những này, chỉ thấy thân thể hắn bên trong thiên đạo chi lực hiện lên, ý đồ vững chắc ba người kia trạng thái. Nhưng ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn giống như không để ý đến dòng sông thời gian phía trên Diệp Huyền. Nhưng mà, ngay tại Hồng Quân ý thức được điểm này đồng thời, Diệp Huyền thân hình hơi động một chút. Trong chốc lát, dòng sông thời gian bên trong hiện ra vô tận đạo vận, dường như toàn bộ thế giới đều bị thời gian lực lượng bao phủ. Ngay sau đó, Diệp Huyền trong tay thời gian luân bàn xoay tròn cấp tốc lên, theo hắn vung đẩy, thời gian luân bàn phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, cùng đỉnh đầu treo cao hỗn độn trung hô ứng lẫn nhau. Hỗn độn trung phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, như là hỗn độn sinh ra lúc tiếng thứ nhất khóc nỉ non, tại dòng sông thời gian phía trên nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Biến cố bất thình lình, nhường Hồng Quân trở tay không kịp, hắn trợn mắt nhìn thời gian nói vận như mãnh liệt ba đảo giống như của tới. Cố này cường đại thời gian đạo vận, là tam thanh thể nội vận thánh đan phát tác tranh thủ tới thời gian quý giá. Mà Hồng Quân thì tại trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Huyền thời gian pháp tắc vậy mà đạt tới trình độ như vậy, đến mức có thể điều động dòng sông thời gian chi lực. Đối mặt bất thình lình thời gian đạo vận, Hồng Quân không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức điều động lên tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc chiến đấu ở một bên. Nhưng mà, cứ việc Hồng Quân nắm giữ thiên đạo cảnh giới thực lực, nhưng hắn giờ phút này vị trí địa phương chính là dòng sông thời gian, nơi này chính là thời gian pháp tắc sân nhà. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng là bên trong dòng sông thời gian lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng, trong thời gian ngắn cũng không cái gì biện pháp, mặc dù Diệp Huyền cũng không phải là Hồng Quân đối thủ, nhưng ở dòng sông thời gian sân nhà ưu thế hạ, hắn mong muốn ngăn chặn Hồng Quân cũng không phải là việc khó. Không bao lâu, Thông Thiên đã xem Chu Tiên kiếm trận thu hồi, mà giờ khắc này hắn tính cả Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói đuổi đi bên trên tán phát khí tức cũng không tiếp tục dường như thiên đạo thánh nhân, ngay cả pháp lực cũng còn thừa không có mấy. Theo Tam Thanh lợi dụng vận thánh đang tự chém thánh nhân chính quả, ngay cả Hồng Quân khí tức cũng biến thành lệ bại không ít, hắn thậm chí có thể rõ ràng phát giác được, chính mình nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp vậy mà xuất hiện khoảng cách. Hơn nữa cái này khoảng cách còn không nhỏ. Diệp Huyền thấy rõ ràng, giờ phút này Hồng Quân tu vi cũng không tiếp tục dường như thiên đạo chi cảnh, hẳn là trở lại thiên đạo thánh nhân cựu trọng thiên. Phải biết, Hồng Quân sở dĩ cùng thiên đạo hoàn thành hợp đạo, chỗ dựa vào chính là cái này lưu tôn thiên đạo thánh nhân tôi bị. Ma đạo chi tranh kết thúc sau, Hồng Quân liền lợi dụng chính mình ngộ hiểu Trạm Tam Thi phương pháp chứng được thánh nhân chi vị, trở thành thiên đạo người phát ngôn. Nhưng mà, Hồng Quân dã tâm cũng không chỉ nơi này, hắn nhưng không cam tâm chỉ là trở thành thiên đạo quân cờ, vừa bận vừa lúc thiên đạo có thiếu, thế là Hồng Quân liền lợi dụng cái này 6 tôn thiên đạo thánh nhân chính quả, lấy thân hợp đạo. Từ đó trở đi, Hồng Quân là thiên đạo, mà thiên đạo không phải Hồng Quân. Mà bây giờ Tam Thanh lợi dụng vận thánh đang chém tới thánh nhân tôn vị, Hồng Quân hợp đạo tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hồng Quân trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Than nhẹ một tiếng sau, Hồng Quân mặt lộ vẻ thâm trầm chi sắc nhìn về phía Tam Thanh, có chút khó hiểu nói, kể từ đó các ngươi liền đã mất đi thánh nhân chi vị, làm như vậy đáng ra không? Thái Thanh lão tử lắc đầu, ánh mắt bên trong quang mang như ẩn như hiện, nếu là trở thành tiên đạo thánh nhân mang ý nghĩa chịu ngươi bài bố, kia lão tử tình nguyện không cần tôn này chính quả. Lúc này Tam Thanh tu vi toàn bộ rơi xuống đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng dù là như thế, Thái Thanh lão tử vẫn như cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái. Hồng Quân không khỏi có chút hoài nghi, cái này Thái Thanh lão tử có phải hay không còn có dấu hậu thủ gì. Sau một khắc, Thông Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía dòng sông thời gian phía trên Diệp Huyền, không khỏi mở miệng cười nói, ha 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 ha, Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đạo hữu, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói, may mắn đột phá mà thôi. Nhìn trước mắt mấy người kia không coi ai ra gì tán gẫu, Hồng Quân sắc mặt biến càng thêm âm trầm, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, kế hoạch hôm nay không chỉ có không có như mong muốn giống như thuận lợi hoàn thành, ngược lại còn để cho mình tổn thất nặng nề. Nguyên bản, hắn cho rằng mọi thứ đều tại trong khống chế, nhưng mà, hiện thực lại cho hắn một cái nặng nề cái tát. Không chỉ có kế hoạch thất bại, ngay cả mình hợp đạo đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái này liên tiếp biến cố, nhường hắn bất ngờ. Càng hoang mét chính là, bởi vì sự kiện lần này, hắn cùng cái kia biến số cùng Tam Thanh hoàn toàn không nể mặt mũi. Hồng Quân lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn ý thức được, chính mình đang thu nạp thiên đạo bản nguyên sau, quá vội vàng mong muốn đạt thành mục tiêu, lại không để ý đến trong đó khả năng cất giấu phong hiểm. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là chậm chậm lưu toan, mà không phải vội vàng như thế làm việc. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hối hận đã không làm nên chuyện gì. Bây giờ, tu vi của hắn theo thiên đạo cảnh rơi xuống đến thiên đạo thánh nhân cựu trọng thiên, thực lực giảm đi nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn đã không thích hợp nữa tùy tiện động thủ. Dù sao, biến số này sau lưng khả năng đứng đấy một tôn hỗn độn ma thần, nếu như đối phương bỗng nhiên hiện thân, hắn sợ rằng sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Chương 261, cho nên. Chương 261, cho nên. Chỉ thấy Hồng Quân thật sâu nhìn chăm chú Tam Thanh cùng Diệp Huyền, ánh mắt kia tựa hồ là mong muốn đem bốn người xem thấu đồng dạng, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Hồng Quân không chút do dự quay người rời đi, thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, dường như hắn chưa từng có xuất hiện qua như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thái Thanh lão tử, nhẹ nói, "Đại huynh, ngươi thật đúng là liệu sự như thần a. Chúng ta rơi xuống thánh nhân chính quả về sau, hắn vậy mà thật không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng." Thái Thanh lão tử khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng Nguyên Thủy Thiên Tôn lời giải thích. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Hồng Quân người này từ trước đến nay cẩn thận. Hắn tính toán như thế, đơn giản là vì cái kia thiên đạo chi vị. Bây giờ, theo chúng ta rơi xuống thánh nhân, hắn chỗ tha thiết ước mơ thiên đạo chi vị tự nhiên cũng xuất hiện biến số. Ha ha, cùng chúng ta so sánh, hắn tự nhiên càng thêm coi trọng tôn này thiên đạo chi vị. Hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng người nào đó phải chăng còn có những hậu thủ khác, cho nên lựa chọn kịp thời dừng tổn hại cũng là hợp tình hợp lý. Thái Thanh lão tử nói, đưa ánh mắt về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm nhận được Thái Thanh lão tử nhìn chăm chú, bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, Thái Thanh đạo hữu, ngươi thật đúng là quá lo lắng. Ta có thể có cái gì chuẩn bị ở sau đâu? Đơn giản chính là lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian đi đường mà thôi. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, dường như đối với cái này cũng không thèm để ý. Thái Thanh lão tử sau khi nghe xong mỉm cười, nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt bên trong ý kia rõ ràng chính là, lão tử tin ngươi quỷ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không để ý đến Thái Thanh lão tử kia ánh mắt hoài nghi, lập tức liền mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn về phía Tam Thanh nói, bây giờ các ngươi đều là rơi xuống thánh nhân chi vị, trong tam giới nhưng có không ít người ngấp nghé thiên đạo thánh nhân chi vị, nếu là bọn họ động một chút ý đồ xấu, các ngươi lại có gì biện pháp ứng đối? Nhưng mà, nhường Diệp Huyền ngoài ý muốn chính là, Tam Thanh cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại nhịn không được nhao nhao liếc nhau, sau đó vậy mà cười lên ha ha. Thông Thiên tiếng cười nhất là cởi mở, hắn khí phách nói, dạng này tốt hơn, bản tọa đang lo không có người chặn, vừa vặn nhìn xem có hay không kẻ may mắn đến bản tọa nơi này thử một chút Chu Tiên kiếm trận. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại mảnh hỗn độn này ở giữa quanh quẩn, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp tự tin và khí phách. Diệp Huyền thấy thế, trong lòng không khỏi buông lỏng, hắn ý thức được chính mình có thể là quá lo lắng. Dù sao, ba tên này thật là tung hoành hồng hoang nhiều ít nguyên hội tồn tại, nhất là Thái Thanh lão tử, bàn về tính toán, chỉ sợ cũng gần với Hồng Quân. Bọn hắn làm sao có thể không có một chút chuẩn bị ở sau đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi mỉm cười, lập tức trong tay thanh quang lóe lên, liền đem thanh bình kiếm ném cho Thông Thiên. Bây giờ Tây Du lượng kiếp kết thúc, Tiệt giáo cũng đúng như ngươi suy nghĩ như vậy tái hiện tam giới, cái này thanh bình kiếm cũng là nên vật quy nguyên chủ. Diệp Huyền thanh âm bình tĩnh nói, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Thông Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm trên tay thanh bình kiếm, trung điệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền nói, đạo hữu, bản tọa thiếu ngươi một cái nhân quả. Nói, liền thấy Thông Thiên tâm niệm vừa động, một đoàn tử sắc tạo thành từng giải chi vật lập tức liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó liền bay về phía Diệp Huyền. Đạo hữu có biết đây là cái gì? Thông Thiên thoải mái cười một tiếng, mở miệng hỏi. Diệp Huyền hít thở sâu một hơi, nhìn về phía cái này đoàn tử khí, ánh mắt không khỏi biến đổi, mang theo chấn kinh mở miệng nói, Hồng Mông tử khí. Thông Thiên nhẹ gật đầu, bây giờ bản tọa như là đã từ chối thánh nhân chính quả, vậy cái này nói Hồng Mông tử khí tại bản tọa mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng, ngược lại là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mà bây giờ đạo hữu tu vi đã là Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh, liền xem như có người muốn đối đạo hữu động một chút ý đồ xấu cũng biết trở ngại đạo hữu thực lực, bản tọa giữ lại nó đã là vô dụng, chẳng bằng tặng cho đạo hữu. Diệp Huyền sau khi nghe xong, cũng không có từ chối, đưa tay liền đem cái này Hồng Mông tử khí chỗ tiếp được. Nếu như thế, vậy bản tọa liền cảm ơn Thông Thiên đạo bạn. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Huyền liền quay người rời đi thiên ngoại hỗn độn. Chờ Diệp Huyền sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không hiểu nhìn về phía Thông Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, Tam đệ, ngươi vậy mà đem cái này Hồng Mông tử khí tặng cho Diệp đạo hữu. Thông Thiên cười ha ha, đối với hắn người mà nói, cái này Hồng Mông tử khí tượng trưng cho một tôn thánh nhân chính quả, thật là chúng ta thân làm đã từng tiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ còn không biết rõ thiên đạo thánh nhân chân thực diện mạo sao? Sau khi nghe xong Thông Thiên lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Thông Thiên lời ấy cũng không sai, thân làm thiên đạo thánh nhân, nói dễ nghe một chút gọi là bản nguyên ký thác thiên đạo, nói khó nghe chút chính là cán tại thiên đạo bên kia. Thái Thanh lão tử giờ phút này cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đã chúng ta lựa chọn chém tới thánh nhân chính quả, kia không ngại thử một chút cái khác chứng đạo phương pháp, chúng ta chính là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành, lại vì sao nhất định phải chấp nhất với thiên nói thánh nhân con đường này? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau một cái, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra quyết tuyệt chi sắc. Thiên đình, Nam Thiên môn xuất hiện lần nữa ở chỗ này thời điểm, Diệp Huyền khí tức đã biến sâu không lường được, hắn quanh thân dường như bị một tầng hỗn độn chi khí bao phủ, để cho người ta khó mà thăm dò tu vi thật sự. Nhưng mà, khi hắn bước vào Nam Thiên môn một phút này, một đạo uy nghiêm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Nam Thiên môn bên ngoài, chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế mặt mỉm cười, nhìn xem Diệp Huyền từng bước một đi tới, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý đợi cho Diệp Huyền đi tới gần, Ngọc Đế mới cất cao giọng nói, "Ha ha, Diệp Ái Khanh, chớ thật là so ngươi trước một bước chứng đạo hỗn nguyên a." Đối mặt như thế đắc ý Ngọc Đế, Diệp Huyền trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó điềm nhiên như không có việc gì giống như nhún vai, mở ra hai tay nói, "Cho nên." Ba chữ này nhẹ nhàng theo Diệp Huyền trong miệng nói ra, lại như là một cái trọng truy hung hăng đập vào Ngọc Đế trong lòng. Ngọc Đế không khỏi sửng sở, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Huyền sẽ là phản ứng như vậy. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tốt muốn tại Diệp Huyền trước mặt thật tốt khoe khoang một phen thành tựu của mình, nhưng hôm nay ba chữ này lại làm cho hắn cảm giác chính mình dường như một quyền đánh tới trên đông, nhường hắn căn bản không biết nên đáp lại ra sao. "Ân." Ngọc Đế có chút khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Huyền, dường như mong muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra một tia kinh ngạc hoặc là thần sắc hâm mộ. Nhưng mà, Diệp Huyền biểu lộ nhưng thủy chung như một, bình tĩnh đến làm cho người có chút nổi nóng. "Không phải Ái Khanh, ngươi có phải hay không nghe rõ ràng? Chân thật là trước ngươi một bước đột phá tới thánh nhân chi cảnh a. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao?" Ngọc Đế có chút không cam lòng truy vấn, hắn thực sự không rõ Diệp Huyền tại sao lại bình tĩnh như thế. Diệp Huyền lắc đầu bất đắc dĩ, hắn thực sự đối Ngọc Đế loại này khoe khoang hành vi cảm thấy có chút im lặng. Hắn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, sau đó tức giận nói, "A, vậy sao? Kia thật là chúc mừng bệ hạ." Ngọc Đế. Chương 262, đả kích Ngọc Đế, ta phải theo luật thôi. Chương 262, đả kích Ngọc Đế, ta phải theo luật thôi. Nhìn xem Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, Ngọc Đế hoàn toàn bại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, thậm chí đối Diệp Huyền nói rằng, "Ái khanh à, ngươi hẳn là cũng minh bạch ý của trẫm, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ như vậy. Ngươi thật sự không có cái gì muốn đối chấm nói sao?" Diệp Huyền nghe nói Ngọc Đế lời nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Ngọc Đế lao đang thật đúng là đủ ngây thơ, bất quá đã hắn muốn nghe, vậy mình sẽ không ngại nói cho hắn nghe nghe. Thế là, Diệp Huyền ở trong lòng cười ha ha, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Đắc, ngươi đừng nói, thật là có." Ngọc Đế nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Diệp Huyền, không kịp chờ đợi thúc giục nói, "Nhanh, Thái Khanh, mau nói cho chấm nghe. Chấm hiện tại đặc biệt muốn nghe xem ngươi sẽ nói thứ gì." Diệp Huyền thấy thế, không nhanh không chậm nhẹ gật đầu, sau đó tại Ngọc Đế kia tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một cái. Ngay sau đó, hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra, "Bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, ngài thật là một cái phế vật." Ngọc Đế. Giờ phút này Ngọc Đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này cùng hắn nguyên bản dự đoán hoàn toàn không giống a. Còn chưa chờ Ngọc Đế theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Diệp Huyền liền tiếp theo thao thao bất tuyệt nói rằng, "Ngươi nói ngươi, đó là cái gì thiên tư theo hầu? Bản tọa chưa phi thăng thiên đỉnh trước đó, ngươi chính là chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, bản tọa phi thăng thiên đỉnh sau, ngươi vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Dù là bản tọa đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng ngươi vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, ngươi cùng bản tọa nói một chút, đây không phải phế vật là cái gì? Không phải liền là so bản tọa trước một bước đột phá tới thánh nhân chi cảnh sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi so bản tọa tu hành nhiều hơn nhiều ít nguyên hội? Bản tọa nếu là có ngươi công phu này, đoán chừng đều có thể đột phá tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên." Qua một hồi lâu, thấy Ngọc Đế dường như đã bị đả kích tới, Diệp Huyền lúc này mới hít thở sâu một hơi, ha ha cười nói, "Thông quái, thật sự là thông quái, bệ hạ, đây cũng là thần lời muốn nói." Thấy Diệp Huyền đình chỉ, Ngọc Đế không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ u hoán, lập tức có chút yếu ớt nói, "Ái khanh à, những lời này ngươi trong lòng nói một chút là được rồi, không cần thiết nói ra miệng à. Lúc trước chấm có thể nghe được tâm tư ngươi âm thanh thời điểm, nhiều ít còn có thể cho chấm lưu lại chút mặt mũi, nhưng bây giờ ngươi là một chút mặt mũi cũng không cho chấm lưu lại à?" Diệp Huyền thấy thế không khỏi cười ha ha, hỏi ngược lại, "Không phải bệ hạ nói muốn nghe một chút thần sẽ nói thứ gì sao? Thế nào thần nói bệ hạ ngược lại không muốn?" Ngọc Đế than nhẹ một tiếng sau, Ngọc Đế lúc này mới theo Diệp Huyền đả kích bên trong lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, "Tốt Diệp Ái Khanh, đã ngươi thành công đột phá, vậy liền kể một ít chính sự a." Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thu liếm lại nụ cười trên mặt, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, sau đó liền nghe Ngọc Đế trầm giọng nói, "Đạo tổ cũng không nguyện ý chấm trảm tam thi chứng đạo, theo hắn cho chấm tại trong nguyên thần bảy cấm chế cũng có thể thấy được đến, nhưng bây giờ chấm nhưng vẫn là đi lên con đường này, nếu là đạo tổ biết được việc này, tất nhiên sẽ không bỏ qua chấm. Ái Khanh à, bây giờ ngươi đã là một tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên, dù là chấm trảm tam thi chứng đạo, thực lực tất nhiên cũng không bằng ngươi, không biết nếu là ngươi đối đầu đạo tổ, có chắc chắn hay không?" Diệp Huyền có chút im lặng nhìn thoáng qua Ngọc Đế, sắc mặt nhịn không được một hắc đạo, "Vậy hạ, ngươi thật đúng là để mắt bản tọa bất quá là Hỗn Nguyên đại la kim tiên nhất trọng người, mà Hồng Quân đâu? Sớm đã là thánh nhân cựu trọng thiên, bản tọa như thế nào lại là đạo tổ đối thủ? Bất quá ngươi tạm thời có thể yên tâm, trong thời gian ngắn đạo tổ hẳn là sẽ không ra tay với ngươi." Theo Diệp Huyền vừa dứt lời, Ngọc Đế có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó Diệp Huyền liền đem thiên ngoại hỗn độn đã phát sinh sự tình cáo chi Ngọc Đế. Sau khi nghe xong Diệp Huyền lời ấy, Ngọc Đế thật sâu thở ra một hơi, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Diệp Huyền nói, "Thật không nghĩ tới đạo tổ vậy mà trực tiếp đối Ái Khanh ra tay, bất quá cũng tốt tại hắn hạ thủ mục tiêu là Ái Khanh ngươi, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ là đã mất mạng. Chỉ có điều, đã tam thanh thánh nhân đã chém tới thánh nhân chính quả, kia nếu để cho phương Tây hai tôn thánh nhân bắt được cơ hội, đây chẳng phải là..." Ngọc Đế không có đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, bất quá Diệp Huyền vẫn là biết được hắn ý tứ, chỉ thấy hắn lắc đầu nói, "Thái Thanh lão tử đã dám như vậy làm việc, nghĩ đến bọn hắn tất nhiên có chỗ dựa vào, cùng nó lo lắng bọn hắn, ngươi chẳng bằng vẫn là lo lắng một chút chính mình." Ngọc Đế nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa như tại hắn thành công đột phá tới thánh nhân chi cảnh sau, liền không có tại ở trong thiên đình nhìn thấy Thái Thượng lão quân thân ảnh. Lập tức Ngọc Đế liền không nghĩ thêm việc này, việc cấp bách chính là trước tăng lên thiên đình khí vận, nếu là thiên đình khí vận đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó liền xem như đạo tổ thật muốn động chính mình, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ. "Đúng rồi Ái Khanh, ngươi lần này bế quan, thật là thật cho chấm chọc một cái phiền toái lớn a." Diệp Huyền nghe được câu này sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Huyền khẽ chau mày, hắn nhìn chăm chú Ngọc Đế, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy?" Ngọc Đế thấy thế, khẽ khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, "Ngươi còn nhớ rõ Quan Âm sao?" Nghe được cái tên này, Diệp Huyền hơi sững sờ, qua một hồi lâu, mới nhớ tới cái kia phản đồ, thế là gật đầu nói, "À, thần tựa hồ có chút ấn tượng." Ngọc Đế nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Ái Khanh à, ngươi cũng không biết kia Quan Âm, nói cái gì đều muốn nghỉ lại ta thiên đình, đuổi đều đuổi không đi à." Diệp Huyền nghe xong Ngọc Đế lời nói, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối Ngọc Đế nói rằng, "Nếu là bệ hạ không nguyện ý thu lưu cái này công cụ người, kia thần cái này đi đem kẻ này chém giết. Nhưng mà, Ngọc Đế nghe được Diệp Huyền lời nói sau, lại vội vàng phất tay ngăn lại hắn. Ngọc Đế trong lòng rất rõ ràng, cái này Quan Âm mặc dù có chút đáng ghét, nhưng nàng lại là một cái cực phẩm công cụ người. Nàng không chỉ so với châu ngựa còn muốn tài giỏi, hơn nữa tốn hao công đức cũng tương đối lợi ích. Nếu quả như thật đưa nàng chém giết, đây tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Ái Khanh chờ một chút, Ngọc Đế vội vàng nói, đã cái này Quan Âm là thật tâm thực lòng đầu nhập vào chúng ta thiên đình, cũng không cần làm quá mức. Theo chấp nhìn, chỉ cần gõ một chút nàng là được rồi. Diệp Huyền liếc một cái Ngọc Đế, muốn lưu nàng làm chút công việc bẩn thỉu bệnh nhọc cứ việc nói thẳng, nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị làm gì. Ngọc Đế có chút chột dạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mặt lộ vẻ thâm ý nói, Ái Khanh ngươi nhìn, đã bây giờ Tây Du lượng kiếp đã kết thúc, vậy chúng ta thiên đình có phải hay không cũng nên khuyết trương chiêu một ít nhân thủ. Diệp Huyền cười ha ha nói, những sự tình này bệ hạ tới quyết định thuận tiện. Chương 263, tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình lại đi. Chương 263, tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình lại đi. Kỳ thật mở rộng thiên đình một chuyện Ngọc Đế trong lòng sớm đã liền có dự định, bằng không lúc trước cũng sẽ không như vậy mong muốn đem Trấn Nguyên Tử kéo lên thuyền hải tặc. Chỉ vì Ngọc Đế phát hiện, ở trong thiên đình mặc dù có hắn cùng Diệp Huyền cái này hai tôn thánh nhân cấp bậc chiến lực, nhưng là chuẩn thánh nhưng căn bản không có mấy tôn. Hiện tại Thái Thượng lão quân lại tung tích không rõ, ngoại trừ bốn ngự đại đế cùng phong thần bảng bên trên tiệt giáo đệ tử bên ngoài, ở trong thiên đình cũng không có chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Thế là Ngọc Đế liền động một chút tâm tư, nếu là đem như Trấn Nguyên Tử như vậy chuẩn thánh đỉnh phong đại năng kéo vào ở trong thiên đình khí vận tất nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Diệp Huyền cũng không để ý tới Ngọc Đế, mà là đem suy nghĩ bỏ vào chỗ hắn. Bây giờ Tây Du lượng kiếp kết thúc, nhưng là nhân đạo lại vẫn là không có một chút khởi sắc, chẳng lẽ lại phương hướng của mình có vấn đề? Vẫn là nói, nhân đạo đã lại không khôi phục khả năng. Nhớ tới nơi này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra chính mình muốn từ cái khác phương hướng đến nếm thử khôi phục nhân đạo. Thật tình không biết, bây giờ Lý Nhị vì Diệp Huyền lúc trước nhắc tới nhân đạo khôi phục một chuyện, đã bắt đầu chinh chiến Tây Như Hạ Châu nhân tộc quốc gia. Bây giờ bản tọa tu vi đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, có lẽ cũng nên đi địa phủ gặp một chút vị kia địa đạo chi chủ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đã mình có thể tại Hồng Quân trong tay thoát ra thăng thiên, nếu là tại địa phủ không thể đồng ý cùng lắm thì chính mình cũng có thể đi đường. Cùng lúc đó, thiên ngoại hỗn độn, Thử Tiêu Cung cảm nhận được chính mình trong nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên ở giữa sinh ra kẽ nứt, Hồng Quân không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đạo này kẽ nứt như muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ không phải tại trong tam giới một lần nữa tuyển ra ba tôn thiên đạo thánh nhân không thể à? Nhưng mà trước đó, Hồng Quân cảm thấy có cần phải trước biết rõ ràng tam thanh phải chăng còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Dù sao, hắn thực sự khó mà tin được. Tam Thanh sẽ như thế dễ dàng liền đem tự thân Thiên Đạo Thánh Nhân chính quả cho chặt đứt. Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Hồng Quân tâm thần trong nháy mắt cùng tam giới chúng sinh ý thức tương liên. Trong chốc lát, tất cả tam giới chúng sinh trong đầu đều không hẹn mà cùng vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này chính là liên quan tới Tam Thanh tự chém Thánh Nhân chính quả chuyện. Liên đệ bọn hắn tới thử một lần các ngươi át chủ bài a. Hồng Quân trong lòng biết được, một khi Tam Thanh tự chém Thánh Nhân chính quả một chuyện truyền ra, trong tam giới những cái kia bị vây ở chuẩn thánh cảnh giới đã lâu tu sĩ trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ khác. Dù sao, dùng để thành tựu thánh nhân chính quả hồng mông tử khí, còn tại tam thanh trong tay. Quả nhiên chính như tam thanh sở liệu, làm tam giới sinh linh biết được tam thanh đã không phải thánh nhân thời điểm, lập tức sôi trào. Huyết hải minh hà bên trong, ba đảo mãnh liệt, sóng máu lan lộn. Tại phía này huyết hải bên trong, minh hà lao tổ ngồi ngay ngắn ở một tòa huyết sắc trên bảo tọa, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Từ khi Tây Du lượng tiếp kết thúc sau, mấy ngày nay minh hà lao tổ đạt được khí tức lượng thật sự là quá lớn. Đầu tiên là hạo thiên thành tựu thánh nhân chi vị, nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc. Ngay sau đó, tam thanh vậy mà tự chém thánh nhân chính quả, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, nhường Minh Hà lão tổ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tam thanh tự chém thánh nhân chính quả, đây đối với Minh Hà lão tổ mà nói quả thực chính là một loại to lớn lãng phí. Giờ phút này, hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng, các ngươi tam thanh muốn thật sự là ghét bỏ này thiên đạo thánh nhân chính quả, vậy không bằng cho lão tổ ta à? Dù sao, trở thành thánh nhân chi tôn là trong tam giới bất kỳ sinh linh đều tha thiết ước mơ chuyện, mà bây giờ tam thanh lại dễ dàng như vậy từ bỏ cơ hội này, điều này có thể không cho Minh Hà lão tổ cảm thấy tiếc hận cùng phẫn nộ đâu. Đúng lúc này, một cái to gan suy nghĩ bỗng nhiên xông lên Minh Hà lão tổ trong lòng, chân thân tiến đến thiên ngoại hỗn độn. Đã tam thanh đều có thể tự chém thánh nhân chính quả, như vậy trong tay bọn họ khẳng định cũng có hồng mông tử khí, nếu như hắn có thể tự mình tiến về thăm dò một phen, nói không chừng cũng có thể được không tưởng tượng được thu hoạch. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Minh Hà lão tổ liền lập tức bỏ đi nó. Hắn biết rõ thiên ngoại hỗn độn bên trong mức độ nguy hiểm, nơi đó cũng không chỉ có tam thanh, còn có mấy vị khác thánh nhân cùng đạo tổ. Lấy trước mắt hắn chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tùy tiện tiến đến thiên ngoại hỗn độn thật sự là quá mức mạo hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Còn nữa nói, lần trước cũng bởi vì kia một đoàn nho nhỏ hồng mông tử khí, cho tới bây giờ hắn cũng không dám đi đối mặt Trấn Nguyên Tử. Ai biết lần này tam thanh kia ba đám hồng mông tử khí lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Nói không chừng chính là một cái bẫy. Không được, thiên ngoại hỗn độn tuyệt đối không thể bước vào. Minh Hà lão tổ trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, tại không có đủ thực lực trước đó, bất kỳ mạo hiểm hành vi đều có thể sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Dù sao nếu là nói cậu, Minh Hà lão tổ dám nói thứ hai, trong tam giới không người dám nói thứ nhất. Sau đó Minh Hà lão tổ liền rơi vào trong trầm tư, thì thào suy tư nói, Hạo Thiên là tại tam thanh chém tới thánh nhân chính quả trước chứng đạo thánh nhân, nói cách khác, hắn cũng không có dựa vào tiên đạo thánh nhân chính quả mà chứng đạo. Như thế xem ra, nếu là muốn thành tựu thánh nhân thân thể, thánh nhân tôn vị ngược lại cũng không phải là nhất định phải. Cuối cùng, Minh Hà lão tổ càng chắc chắn ý nghĩ của mình, tam giới quá nguy hiểm, không đến thánh nhân chi cảnh, tuyệt không thể rời đi huyết hải Minh Hà nửa bước. Mà nên phải biết tam thanh tự chém thánh vị tin tức này sau, là hưng phấn nhất người, tự nhiên không phải phương Tây hai thánh không còn ai. Dù sao, bọn hắn cùng tam thanh quan hệ trong đó vẫn luôn có chút vi diệu, cũng không có việc gì liền bị đánh một trận, hoặc quần đầu hoặc đơn đấu, mà bây giờ tam thanh tự chém thánh vị, đối với phương Tây hai thánh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Cứ việc bây giờ Tây Du Lượng Kiếp đã thất bại, cứ việc bây giờ toàn bộ Phật môn trên dưới chỉ còn lại Nhiên Đăng cùng Dược Sư hai người, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào tới phương Tây hai thánh tâm tình. Giờ này phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mở mày mở mặt. Tại Tu Di cung bên trong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu ý cười. Qua một hồi lâu, Chuẩn Đề rốt cục kìm nén không được nội tâm kích động, mở miệng đề nghị: "Sư Minh, đã bây giờ Tam Thanh đã không còn là thánh nhân thân thể, kia chúng ta chẳng lẽ có thể..." Hắn vẫn chưa nói xong, Tiếp Dẫn liền cười ha ha, ngắt lời hắn: "Sư đệ, chớ có quên, Tiệt giáo bây giờ khí vận vốn hẳn nên thuộc về ta Phật môn." Tiếp Dẫn câu nói này, nhường Chuẩn Đề hưng phấn trong lòng chi tình càng lớn. Hắn đương nhiên minh bạch Tiếp Dẫn ý tứ, bây giờ Tam Thanh tự chém thánh vị, không biết Thông Thiên còn có thể không bảo trụ Tiệt giáo phân lượng kia cấp công đức. Mà cái này nguyên bản thuộc về Tiệt giáo công đức, bây giờ lại có khả năng rơi vào Phật môn chi thủ. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hiển nhiên, hắn cùng Tiếp Dẫn đều cảm thấy mình lại đi. "Sư đệ, chúng ta đã xem Phật môn lượng kiếp công đức cấp cho Tiệt giáo có một ít thời gian, bây giờ cũng là thời điểm cả vốn lẫn lãi đem nó đòi lại." Chương 264, Thái Thượng Lão Quân, giới thiệu một chút, đây là Lao Đạo Thiện Thi Thái Thanh Lão Tử. Chương 264, Thái Thượng Lão Quân, giới thiệu một chút, đây là Lao Đạo Thiện Thi Thái Thanh Lão Tử. Sau khi nghe xong Tiếp Dẫn lời nói, Chuẩn Đề liên tục gật đầu nói: "Sư Minh nói cực phải, chúng ta đã xem Phật môn lượng kiếp công đức cấp cho Tiệt giáo nhiều như vậy thời gian, chỉ sợ cho dù chúng ta không nói, Thông Thiên Sư Minh cũng biết khóc hô hào cho chúng ta một chút lợi tức. Đến lúc đó chúng ta không thể cô phụ Thông Thiên Sư Minh ý tốt mới là." Tiếp Dẫn sau khi nghe xong, nhịn không được gật đầu nói: "Sư đệ nói cực phải, chúng ta cái này liền đi tìm Thông Thiên Sư Minh đòi hỏi kia lượng kiếp công đức à. Nếu là Thông Thiên Sư Minh không biết nên cho chúng ta loại nào lợi tức, theo bần tăng nhìn, kia Hồng Mông Tử Khí cũng rất không tệ." Nói, hai người liền cùng kêu lên cười ha ha, trong chớp mắt, phương Tây hai thánh thân hình liền biến mất ở Tu Di cung bên trong. Giờ này phút này, Tam Thanh đều tụ tập tại Thái Thanh lão tử Thái Thanh trong cung. Thái Thanh cung nội, chỉ thấy Tam Thanh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tràn ngập nồng đậm đại đạo đạo vận, như mây mù giống như lờ lờ. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ba người trên người đạo vận mỗi người mỗi vẻ. Thái Thanh lão tử nói đuổi bên trên, đạo âm dương như róc rách như nước chảy lưu chuyển không thôi, lẫn nhau giao hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lặng lặng cảm ngộ trật tự chi đạo, hắn quanh thân dường như bị một tầng vô hình trật tự chi lực bao phủ, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Về phần Thông Thiên, quanh thân chạy xuôi vô tận sát lục chi khí, cố khí tức này như mãnh liệt ba đạo đồng dạng, liên tục không ngừng từ trên người hắn hiện ra đến, dường như hắn ngay tại lĩnh hội sát phạt chi đạo. Tại ba người này bên trong, Thái Thanh lão tử quanh thân tán phát đạo vận cường đại nhất, đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh, dường như hắn đã cùng đại đạo hòa làm một thể. Mà Nguyên Thủy Thông Thiên mặc dù kém hơn một chút, nhưng bọn hắn đạo vận cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là Diệp Huyền ở đây, tất nhiên có thể thấy rõ ba người bọn họ trạng thái. Nhìn, bọn hắn tựa hồ là mong muốn mượn nhờ lực lượng pháp tắc đến chứng đạo Hỗn Nguyên, đột phá tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đúng lúc này, Thái Thanh lão tử bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn như là thâm thúy tinh không đồng dạng, xuyên việt Thái Thanh cung vết tượng, thẳng tắp nhìn về phía ngoài cung. Ngay sau đó, hắn tự lẩm bẩm: "Khách đến thăm." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tam Thanh trước mặt. Cái này hai thân ảnh chính là Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, sự xuất hiện của bọn hắn không có gây nên chút nào chấn động. Phiến phương Tây hai thánh không có nghĩ tới là, giờ phút này Tam Thanh như cũ trấn định tự nhiên, dường như hai người bọn họ đến cũng không cho bọn họ mang đến tâm tình gì. Một lát sau, Thông Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Bản tọa còn tưởng rằng là ai trước hết nhất tìm đến chúng ta phiền toái, hóa ra là hai người các ngươi tôm tép nhãi nhép à. Thông Thiên Sư Minh, bây giờ ngươi đã không phải thiên đạo thánh nhân, vẫn là thiếu xé một chút miệng lưỡi lợi hại tốt hơn." Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Thông Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Thông Thiên chưa chạm thiên nói thánh nhân chính quả trước đó, là thuộc hắn bị chặt nhiều nhất, bây giờ mắt thấy Thông Thiên tu vi bất quá chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, Chuẩn Đề chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Sau một khắc, liền nghe Thông Thiên tràn đầy khinh thường mở ra miệng nói: "Coi như bản tọa bây giờ không phải thánh nhân, các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi chính là bản tọa đối thủ?" Tiếp Dẫn cười cười: "Chẳng lẽ không đúng sao? Thông Thiên Sư Minh, bần tăng hôm nay đến đây chỉ là vì một chuyện, có thể hay không đem ta Phật môn lượng kiếp công đức trả lại bần tăng?" Tiếp Dẫn vừa dứt lời, Thông Thiên kém chút bị tức cười, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nói: "Các ngươi là nhẹ nhàng vẫn là coi là bản tọa sách không động đao?" Vừa dứt lời, liền thấy Chu Tiên Tứ kiếm phá không mà tới, vô tận sát phạt chi khí tràn ngập ở trong hư không. Phương Tây hai thánh thấy thế, không khỏi cảm khái một tiếng: "Mênh mông như vậy bàng bạc kiếm khí, chỉ sợ đã tới gần thánh nhân chi cảnh." Nhưng cũng tiếc, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, dù là Thông Thiên như cũ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, nhưng là lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không nổi lên được một tia bọt nước. Đang lúc Thái Thanh cung bên trong một mảnh dương cung bạt kiếm chi thế lúc, Thái Thanh lão tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn về phương Tây hai thánh, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đây cũng là hai người các ngươi mục đích sao?" Chuẩn Đề nhẹ gật đầu: "Không sai, chỉ cần Thông Thiên sư huynh đem lượng tiếp công đức còn tại chúng ta, cũng lấy ba đoạn hồng mông tử khí xem như lợi tức, lúc trước sự tình chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái Thanh lão tử sau khi nghe xong, không khỏi bị chuẩn đề vô sỉ chỗ khí cười, lượng tiếp công đức không có, hồng mông tử khí cũng không có, hai người các ngươi không phải muốn theo ta ba người trở mặt sao? Vậy thì tới đi. Tiếp dẫn sau khi nghe xong chắp tay trước ngực, trên mặt mặc dù vẫn như cũng là một bộ từ bi chi sắc, nhưng ánh mắt bên trong che lấp căn bản không thể nào che giấu. Thái Thanh sư huynh, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ các ngươi đã không phải thánh nhân, trên người hồng mông tử khí càng là trêu đến vô số sinh linh ngấp nghé, chẳng bằng đem nó giao cho sư huynh đệ ta hai người đảm bảo, đến lúc đó liền xem như có sinh linh đến làm khó dễ các ngươi, chúng ta cũng biết cho các ngươi chỗ dựa. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chậm rãi đứng lên, thản nhiên nhìn một cái phương Tây hai thánh đạo, nếu là muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền cho bần đạo lăn đi một bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói vừa dứt, phương Tây hai thánh sắc mặt trong nháy mắt biến một mảnh xanh xám, dường như bị người hung hăng quất một cái tát. Bọn hắn không nghĩ tới, dù là đã rơi xuống thánh nhân chi vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn là như thế cuồng vọng. Chỉ thấy chuẩn đề hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó trầm giọng nói, đã như vậy, kia ba vị sư minh, liền để bẩn tăng tới giúp các ngươi nhận rõ một chút tình thế trước mặt ta. Sau một khắc, chuẩn đề đỗng nhiên ra tay, chỉ thấy trong tay hắn quang mang lóe lên, thình lình tế ra thất bảo diệu thụ. Chuẩn đề không chút do dự đem thất bảo diệu thụ vung lên, lập tức bảy đạo ẩn chứa mạnh đại Phật ánh sáng màu hoàng kim xoát hướng Tam Thanh. Nhưng mà ngay tại cái này bảy đạo kim quang sắp đánh trúng Tam Thanh thời điểm, đột nhiên chỉ thấy một thân ảnh theo hư không bên trong bước ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện đến như thế đột, đến mức phương Tây hai thánh đồ chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy đạo thân ảnh này người mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt hiền lành, hắn bẹn bẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên một chút chính mình tay áo, một cỗ cường đại pháp lực tựa như mãnh liệt ba đảo giống như phun ra ngoài. Cỗ này pháp lực như là bài sơn đảo hải đồng dạng, trong nháy mắt đem thất bảo diệu thụ thế công cho chấn vỡ. Đợi cho tia sáng chói mắt kia tiêu tán về sau, phương Tây hai thánh lúc này mới thấy rõ người tới thân phận, lại là Thái Thanh lão tử Thiện Thi, Thái Thượng lão quân. Hơn nữa, càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, giờ phút này Thái Thanh lão tử quanh thân khí tức cường đại dị thường, viễn siêu hai người bọn họ đón trước, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Giới thiệu một chút, lão đạo Thái Thượng lão quân, trong miệng các ngươi Thái Thanh lão tử là lão đạo Thiện Thi. Thái Thượng lão quân không để ý Thái Thanh lão tử kia đủ để ánh mắt giết người, dương dương đắc ý nhìn về phía phương Tây hai thánh đạo. Chỉ thấy Thái Thượng lão quân vẻ mặt vẻ hưởng thụ, đây chính là làm bản thể cảm giác sao? Thật sự là thống quái a. Chương 265, ta chặt qua bản thể của ngươi. Chương 265, ta chặt qua bản thể của ngươi. Theo Thái Thượng lão quân hiện thân, trong chốc lát, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên phía sau cũng phân biệt thêm ra hai thân ảnh, nhìn kỹ lại, đúng là hắn hai người Thiện Thi. Vừa ra mặt, Nguyên Thủy Thiện Thi cùng Thông Thiên Thiện Thi liền vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Thái Thượng lão quân, mà hai người bọn họ bản thể thì là khỏe miệng giật một cái, đồng thời có chút khó chịu nhìn về phía Thái Thanh lão tử. Vì sao ngươi cái này Thiện Thi cứ như vậy có cá tính a? Cảm nhận được Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn về phía mình ánh mắt, Thái Thanh lão tử đành phải xấu hổ cười một tiếng, đây đều là nhân quả a. Làm Thái Thanh lão tử biết được Trạm Tam Thi chứng đạo đi không thông sau, thế là hắn liền đem ánh mắt nhìn mình chém ra tới Thiện Thi phía trên, mong muốn mở ra lối riêng. Kết quả là, Thái Thanh lão tử có cái gì ám chiêu đều cho Thái Thượng lão quân làm bên trên, vừa bị chém ra đến đoạn thời gian kia, Thái Thượng lão quân mỗi ngày đều muốn tiếp nhận Thái Thanh lão tử tàn phá, có thể nói là khổ không thể tả. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Thái Thanh lão tử thành công chơi đùa ra một cái một mạch hóa Tam Thanh phương pháp. Về phần phong thần lượng tiếp kết thúc, Thái Thanh lão tử nhường Thái Thượng lão quân thác sinh lão tử hóa hồ thành Phật, từ sau lúc đó, Thái Thượng lão quân cùng Thái Thanh lão tử quan hệ liền biến có chút vi diệu, xem như trở thành nửa cái độc lập cá thể. Từ sau lúc đó, Thái Thượng lão quân cũng không có việc gì liền phát tiết một chút lúc trước Thái Thanh lão tử tàn phá chính mình lúc lựa giận, trong lòng thậm chí là sinh ra ai mạnh người đó là bản thể suy nghĩ. Thái Thanh lão tử mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá mức can thiệp, dù sao mình cùng chính mình sinh khí tính cái gì. Ai kêu chính mình lúc ấy vì tại Trạm Tam Thi một đường mở ra lối riêng, chơi là lớn một chút đâu. Giờ phút này Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thông Thiên hai người Thiện Thi đã đối mặt phương Tây hai thánh, mà tiếp dẫn chuẩn đề thì là có chút hoảng sợ phát hiện, bọn hắn có vẻ như thật đánh không lại cái này ba bộ Thiện Thi. Nhớ tới nơi này, tiếp dẫn không khỏi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Thái Thanh lão tử, ấp úng mở miệng nói, các ngươi căn bản không có tự chém thánh nhân chính quả. Thái Thanh lão tử cười ha ha, ai nói lão tử vẫn là thiên đạo thánh nhân. Dù sao lần này chơi đúng là có chút lớn, lão tử cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có a. Thái Thanh lão tử vừa dứt lời, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền cùng nhau nhẹ gật đầu. Lúc trước Thái Thanh lão tử cùng hắn hai người nói cái này điên cuồng kế hoạch lúc, hai bọn họ đều là một bộ vẻ không thể tin. Cuối cùng, Thái Thanh lão tử đem một mạch hóa Tam Thanh phương pháp truyền thụ cho bọn hắn hai người, đồng thời tự mình dùng Thái Thượng lão quân làm mẫu một lần, hai bọn họ cái này mới miễn cưỡng tin tưởng Thái Thanh lão tử lời nói. Dù sao chỉ sợ cũng liền thôi diễn ra Trạm Tam Thi phương pháp hồng quân, khả năng cũng không nghĩ tới, Tam Thi lại còn có thể dạng này chơi. Đơn giản mà nói, Thái Thanh lão tử ba người phân biệt đem chính mình thánh nhân pháp lực tạm tồn tại ở Tam Thi chi thân sau, lúc này mới yên tâm phát động vận thánh đan, lợi dụng vận thánh đan rơi xuống thánh nhân chính quả. Mà tại Thái Thanh lão tử ba người thành công khác loại sau khi chứng đạo, liền có thể bắt chước làm theo, trực tiếp đem Tam Thi trong thân thể bao hàm pháp lực thu nạp. Nghe xong Thái Thanh lão tử lời nói, tiếp dẫn chuẩn đề lập tức cảm thấy thân thể một hồi băng lãnh, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thái Thanh lão tử vậy mà đem Tam Thi chơi đến nước này. Dùng Tam Thi đến tổn chữa pháp lực, thậm chí Tam Thi tu vi còn cao hơn qua bản thể. Nhớ tới nơi này, tiếp dẫn chuẩn đề lập tức cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Tại bọn hắn mà nói, tam thi không phải liền là hóa thân sao? Nhất là chuẩn đề thiện thi bồ đề đạo nhân, thật là Tây Du lượng kiếp bên trong trọng yếu một vòng a. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Thanh lão tử cử động lần này quả thực là có chút đảo ngược thiên cương. Sau một khắc, Thái Thượng lão quân liền đem ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề, chỉ thấy Thái Thượng lão quân vung tay lên một cái, Thái Thanh lão tử lập tức có chút bất đắc dĩ, trực tiếp đem Thái cực đồ ném tới hắn trong tay. Tiếp dẫn chuẩn đề, đến đều tới, chết mấy lần lại đi thôi. Thái Thượng lão quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem Thái cực đồ ném ra, trong chốc lát, Thái cực đồ trong nháy mắt liền hóa thành Thái cực kim tiểu, đem phương Tây hai thánh sở trấn áp. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Thiện Thi cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao theo bản thể trong tay muốn tới bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận, trong chốc lát, Thái Thanh cung bên trong lập tức truyền đến một hồi lại một hồi lang liệt khí tức. Hoa Hoàng cung, nữ hoa sững sờ nhìn về phía Thái Thanh cung truyền lại tới trận trận khí tức, không khỏi trong lòng kinh hãi. Lúc trước nàng trong đầu thật là nghe được Tam Thanh đã thánh nhân tôn vị chỗ chém xuống, bất quá bây giờ xem ra, tin tức này hư thực còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Cái này truyền đến đạo đạo khí tức, chỗ nào giống rơi xuống thánh nhân chính quả dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, nữ oa trong lòng liền không khỏi hơi nghi hoặc một chút, yên lặng nhìn về phía Thái Thanh cung nói, Thông Thiên lúc nào thời điểm cùng lão tử Nguyên Thủy quan hệ tốt như vậy. Giờ khắc này ở trong mắt nàng, Thái Thanh cung phía trên không chỉ có Thái cực đồ âm dương chi khí cùng bản cổ phiên hỗn độn kiếm khí, thậm chí còn xen lẫn một tia Chu Tiên kiếm trận sát phạt chi khí. Nói cách khác, giờ phút này Tam Thanh ngay tại quần đầu phương Tây hai thánh. Nhớ tới nơi này, nữ oa trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy một hồi kinh ngạc, cái này hỗn độn nàng vậy mà dần dần có chút không nhận ra. Nữ oa lắc đầu, sau đó liền không nhìn nữa Thái Thanh cung, mà là đưa mắt nhìn sang Hoa Hoàng cung chỗ sâu, nơi đó đang giam giữ lấy một đạo thân ảnh cô đơn, chính là đã từng yêu tộc thái tử, đại nhật Như Lai Phật Lục Áp. Từ lúc nữ hoa đem Lục Áp trộm tới sau, liền đem nó giam giữ ở đây, mới đầu Lục Áp sẽ còn hướng nữ hoa thánh nhân cầu tình, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần đều không có nhìn thấy nữ hoa mặt. Hiển nhiên, nữ hoa đã đối Lục Áp thất vọng cực độ, hắn phàm là có cha hắn đế tuấn một phần vạn năng lực, cũng không đến nỗi làm ra vứt bỏ thập vạn đại sơn yêu tộc tìm nơi nương tựa Phật môn loại chuyện ngu xuẩn này. Có lẽ đem hắn giam giữ ở đây, có thể lưu lại yêu tộc một tia khí vận, chính là kết quả tốt nhất. Mà Lục Áp không biết là, chính là bởi vì nữ oa nhúng tay, hắn cũng coi là may mắn trốn qua một kiếp. Bằng không hắn Lục Áp chỉ sợ cũng muốn đi địa phủ cùng Linh Sơn chư Phật đoàn tụ, đến lúc đó địa phủ tiếp đại hắn rất có thể chính là Bình Tâm Thánh Nhân. Trừ bỏ Lục Áp bên ngoài, nữ oa trong lòng còn có một chuyện tương đối để ý, đó chính là Vu Yêu Lượng Kiếp sự tình. Lúc trước Hạo Thiên từng nhắc nhở qua nàng, Vu Yêu Lượng Kiếp phía sau chỉ sợ cũng có Phật môn thăm dự, về sau nữ oa cũng là suy tư một lát, phát hiện bất luận là Vu Yêu Lượng Kiếp vẫn là Phong Thần Lượng Kiếp, phía sau kẻ thu lợi đều có Phật môn thân ảnh. Nhưng là nàng vô luận như thế nào hỏi thăm, tiếp dẫn chuẩn đề đều khó có khả năng thừa nhận ở sau lưng từng giở trò. Nhớ tới nơi này, nữ oa nhìn thật sâu một cái bị chấn áp Lục Áp, năm đó Vu Yêu đại chiến dây dẫn nổ, liền có Lục Áp một phần. Có lẽ Lục Áp còn có thể nhớ kỹ một chút ngay lúc đó nội tình. Ngay tại nữ oa suy nghĩ ngàn vạn lúc, Thái Thanh cung trong, tiếp dẫn chuẩn đề đã không biết là chết bao nhiêu lần. Có lẽ Tam Thanh Thiện Thi đều là lần thứ nhất đánh thánh nhân, trong lúc nhất thời lại có một ít không nỡ dừng lại. Thì ra, chặt thánh nhân cảm giác là như vậy a. Lần tiếp theo nhìn thấy Bồ Đề đạo nhân thời điểm, bọn hắn cũng có thể nói với hắn bên trên một câu, ta chặt qua bản thể của ngươi. Đồng dạng là tam thi, dạng này trên lệnh chẳng phải hiện hiện ra sao? Chương 266, Minh Hà lão tổ, thánh nhân không đáng giá như vậy sao? Chương 266, Minh Hà lão tổ, thánh nhân không đáng giá như vậy sao? Mà liền tại Tam Thanh Tam Thi quất roi phương Tây hai thánh thời điểm, lúc này đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, thân hình lóe lên liền tiến đến trong địa phủ. Huyết Hải Minh Hà, đang nghĩ thông suốt mọi chuyện về sau, Minh Hà lão tổ liền một thân một mình đứng bình tĩnh tại huyết hải phía trên, trong đầu của hắn không ngừng mà thoáng hiện các loại liên quan tới Hạo Thiên chứng đạo phương pháp ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú tự hỏi, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng kia biển máu vô tận. Nhưng mà, bất luận Minh Hà lão tổ cố gắng thế nào, huyết hải phía trên từ đầu đến cuối không có cho hắn bất kỳ hữu dụng gợi ý, vậy mà mặc dù như thế, Minh Hà lão tổ nhưng trong lòng như cũng không hề từ bỏ suy nghĩ. Dù sao chứng đạo thành thánh chỗ nào sẽ như vậy dễ dàng. Mấy ngày nay bên trong, A Tu La nhất tộc bên trong tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy Minh Hà lão tổ thân ảnh. Bọn hắn chỉ biết là Minh Hà lão tổ đang lúc bế quan đột phá, về phần tình huống cụ thể như thế nào, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ giống thường ngày tại Minh Hà bên trong thôi diễn. Đột nhiên, hắn cảm giác được tâm thần của mình bên trong đống nhiên một hồi không yên, thật giống như có chuyện gì muốn xảy ra như thế. Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi siết chặt, hắn vội vàng dừng tay lại bên trên động tác, mở hai mắt ra, nhìn chăm chú huyết hải Minh Hà. Đúng lúc này, một đạo khí tức thần bí thình lình xuất hiện tại huyết hải Minh Hà bên trong. Đạo này khí tức cường đại vô cùng, vượt xa Minh Hà lão tổ vị này chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, thậm chí có khả năng đã đạt đến thánh nhân chi cảnh. Minh Hà lão tổ không khỏi nhíu mày, bây giờ Tam Thanh rơi xuống thánh nhân chính quả, trong tam giới thánh nhân liền chỉ còn lại phương Tây hai thánh, Nữ Hoa thánh nhân, Bình Tâm thánh nhân cùng đạo tổ Hồng Quân. Nếu là tính cả trước đó không lâu vừa mới thành thánh Hạo Thiên, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có 6 vị thánh nhân mà thôi, thật là xuất hiện tại huyết hải Minh Hà bên trong đạo này khí tức, dường như cũng không thuộc về bất luận một vị nào thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ đầu thậm chí có chút không tỉnh ngộ đến, không khỏi ở trong lòng âm thầm suy tư bước vào huyết hải Minh Hà bên trong vị này đến tột cùng là cái gì tồn tại. Lão tổ ta còn nên hay không đi tiếp một chút vị này đâu? Suy tư một lúc lâu sau, Minh Hà lão tổ liền gọi ra một đạo huyết thần tử hóa thân, chậm rãi hiện thân tại A Tu La nhất tộc trước mặt, mà bản thể thì là trong biển máu yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặc dù làm như vậy khả năng không quá tôn trọng vị này xa lạ thánh nhân, nhưng đối với Minh Hà lão tổ mà nói vẫn có thể xem là một cái ổn thỏa nhất phương pháp. Gặp qua lão tổ. Theo Minh Hà lão tổ huyết thần tử hóa thân hiện thân tại huyết hải Minh Hà bên trong, chúng A Tu La nhất tộc tộc nhân như được đại xá giống như nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Nhưng mà Minh Hà lão tổ lại dường như không nghe thấy, thậm chí liền khỏe mắt liếc qua cũng không từng bố thí cho bọn họ một cái, ánh mắt của hắn giống như thực chất giống như xuyên thấu tầng tầng huyết thủy, thẳng tắp nhìn về phía huyết hải chỗ sâu kia mảnh hư vô mở mịt hư không. Vân đạo Minh Hà, gặp qua thánh nhân. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần lúc, Minh Hà lão tổ đột nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trong biển máu quanh quẩn không ngớt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đám A Tu La tộc nhân như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đưa ánh mắt về phía vùng hư không kia, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một chút. Lấy lão tổ kia thông thiên tu vi tất nhiên sẽ không nhìn lầm, như thế nói đến liền chỉ còn lại một cái khả năng, một vị thánh nhân ngay tại đến thăm huyết hải Minh Hà. Thời gian tại thời khắc này dường như đông lại, toàn bộ huyết hải đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người ở đây nhịp tim đều sắp bị cái này đè nén không khí bức đỉnh chỉ thời điểm, rốt cục, vùng hư không kia bên trong có một tia dị động, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong bước ra. Đạo thân ảnh này sơ hiện lúc còn có vẻ hơi mơ hồ, nhưng theo hắn từng bước một đến gần, khuôn mặt cùng thân hình cũng dần dần rõ ràng. Chúng A Tu La tộc nhân đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua đạo thân ảnh kia, mà Minh Hà lão tổ càng là toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền có thể kết luận, người này tuyệt đối là một tôn thánh nhân. Kia cỗ kinh khủng uy áp, như là vô tận hỗn độn đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc. Nhìn qua người trước mắt, giờ phút này Minh Hà lão tổ trong lòng chỉ còn lại bốn chữ, sâu không lường được. Nhớ tới nơi này, Minh Hà lão tổ không dám chậm trễ chút nào, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát, chỉ thấy nguyên bản quỳ rạp trên đất một đám A Tu La tộc nhân như là bị làm định thân chú đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trong nháy mắt, phía này huyết hải bên trong liền chỉ còn lại Minh Hà lão tổ cùng cái kia đạo thần bí thân ảnh, Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, đối mặt một tôn thánh nhân nhìn chăm chú, ngay cả Minh Hà bản tôn đều muốn kiên trì, huống chi giờ khắc này ở Diệp Huyền trước người chẳng qua là một tôn huyết thần tử hóa thân. Ha ha, Minh Hà đạo hữu thật đúng là. Cẩn thận a. Diệp Huyền không khỏi khẽ miệng giật một cái, hắn thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Minh Hà lão tổ tại địa bàn của mình còn muốn vận dụng cái này huyết thần tử hóa thân. Sau khi nghe xong lời ấy, Minh Hà lão tổ không khỏi xấu hổ cười một tiếng, ai kêu chính mình không phải thánh nhân đâu. Một ngày không nhập thánh nhân chi cảnh, liền cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhìn qua trước mắt tôn này thánh nhân, Minh Hà lão tổ trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không biết được ở nơi nào gặp qua. Nhớ tới nơi này, Minh Hà lão tổ không khỏi nhíu mày, thăm dò tính hỏi, vị này thánh nhân tiền bối, vận đạo còn không biết tục danh của ngài, không biết tục danh của ngài là. Diệp Viên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Minh Hà lão tổ phản ứng cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng đáp, bản tọa Thiên Đình Diệp Viên. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trong mắt, Minh Hà lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến có chút cổ quái, phảng phất là bị thứ gì đánh trúng vào đồng dạng. Theo Diệp Huyền nói ra tên của mình, Minh Hà lão tổ rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới chính mình từng tại nơi nào thấy qua vị này thánh nhân. Hắn mơ hồ trong đó nhớ kỹ, vị này thánh nhân chưa thành thánh trước đó, từng cùng Chấn Nguyên Tử cùng nhau tiến đến Bắc Hải đánh giết côn bằng tới, khi đó Minh Hà lão tổ vừa lúc trốn ở trong biển máu, chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy côn bằng là như thế nào bị hai người này vây công, cuối cùng chết thảm tại thí thần thương hạ. Chính mình cũng bởi vì này đạt được côn bằng kia chuẩn thánh đỉnh phong hồn phách. Bây giờ, là Minh Hà lão tổ lần nữa nhìn thấy Diệp Huyền lúc, kinh ngạc trong lòng của hắn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì hắn đông nhiên ý thức được, trước mắt vị này thánh nhân lại là đến từ Thiên Đình. Điều này có ý vị gì đâu? Chẳng lẽ nói, Thiên Đình không chỉ có Hạo Thiên dạng này thánh nhân, ngay cả dưới tay hắn người cũng đều có thể thành tựu thánh nhân chi vị sao? Minh Hà lão tổ không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân nhận biết đến, lúc nào thời điểm thánh nhân biến như thế không đáng giá. Đây quả thực là lật đổ hắn cho tới nay quan niệm a. Sau đó liền thấy Minh Hà lão tổ hít thở sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía Diệp Huyền nói, "Xin hỏi thánh nhân, không biết Thiên Đình còn thiếu người sao? Thánh nhân, ngươi nhìn bần đạo còn có cơ hội không?" Chương 267, gặp mặt bình tâm chương 267, gặp mặt bình tâm giờ này phút này, Minh Hà lão tổ tâm tình kích động trong lòng quả thực khó mà nói nên lời. Hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn trước mắt Diệp Huyền, dường như thấy được chính mình tha thiết ước mơ thánh nhân tôn vị ngay tại cách đó không xa hướng hắn ngoắc. Nếu như có thể bái nhập Thiên Đình cũng thu hoạch được thánh nhân tôn vị, vậy coi như là nhường hắn dẫn đầu toàn bộ A Tu La nhất tộc bái nhập Thiên Đình lại có khó khăn gì đâu. Đây đối với Minh Hà lão tổ mà nói, quả thực là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Thành thánh, đối với Minh Hà lão tổ mà nói, không chỉ là một loại truy cầu, càng giống là một loại chấp niệm. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính mình xem như tiên thiên sinh linh, thiên tư theo hầu cũng không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Nhưng mà, vì sao đồng dạng là tiên thiên sinh linh tam thành, phương Tây hai thánh bọn người có thể thành tiểu thánh nhân chi vị, mà hắn lại một mực chưa thể toại nguyện đâu? Vấn đề này một mực quanh quẩn tại Minh Hà lão tổ trong lòng, nhường hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ, khi hắn nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hy vọng trong lòng chi hỏa lại lần nữa dấy lên, nếu là bái nhập tiên đỉnh có thể thành tiểu thánh nhân chi vị, kia bái nhập tiên đỉnh lại có gì khó? Diệp Huyền đối mặt Minh Hà lão tổ như thế khẩn thiết ánh mắt, không khỏi thoáng sửng sợ. Hắn lập tức nhớ tới Ngọc Đế mong muốn vì Thiên Đình mời chào càng nhiều người mới ý nghĩ, trong lòng lập tức có so đo. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, cười như không cười nói rằng, nếu là Minh Hà đạo hữu cố ý gia nhập Thiên đỉnh, ta Thiên đỉnh tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá đi, nếu như đạo hữu chỉ là điều động một cái hóa thân tiến về Thiên đỉnh bái kiến Ngọc Đế, cái này dường như có vẻ hơi thành ý không đủ a. Minh Hà lão tổ nghe được Diệp Huyền lời nói này, lông mày không tự chủ được chăm chú nhăn lại, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành có chút bối rối. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Huyền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trầm mặc một lát sau, Minh Hà lão tổ rốt cục mở miệng hỏi, thánh nhân kia có ý tứ là thanh âm của hắn thoáng có chút trầm thấp, dường như đang suy tư Diệp Huyền lời nói phía sau thâm ý. Diệp Huyền thấy thế, khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó mắt sáng như lúc nhìn chăm chú Minh Hà lão tổ, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, nếu như đạo hữu chân tâm mong muốn bái nhập Thiên đỉnh, như vậy bản tọa hy vọng đạo hữu có thể tự mình tiến về, lấy chân thân gặp người, mà không phải giống như bây giờ, vẹn vẹn điều động một cái hóa thân đến qua loa cho xong. Minh Hà lão tổ trong lòng đột nhiên trầm xuống, dường như bị Diệp Huyền lời nói đánh trúng vào yếu hại đồng dạng. Sắc mặt của hắn biến có chút khó coi, hiển nhiên đối với Diệp Huyền yêu cầu cảm thấy mười phần khó xử. Qua một hồi lâu, Minh Hà lão tổ mới thoáng lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, sau đó chậm rãi đối Diệp Huyền nói rằng, "Thánh nhân, có thể cho bần đạo một chút thời gian suy tính một chút đâu?" Diệp Huyền thấy thế, mỉm cười, tựa hồ đối với Minh Hà lão tổ phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, "Minh Hà đạo hữu tự nhiên có thể chậm rãi suy nghĩ, không cần nóng lòng nhất thời. Chờ đạo hữu sau khi nghĩ thông suốt, chỉ cần lấy chân thân tiến về Thiên đỉnh liền có thể." Lưu lại câu nói này sau, Diệp Huyền thân hình liền biến mất ở huyết hải Minh Hà chỗ sâu. Chờ Diệp Huyền sau khi rời đi, huyết hải Minh Hà bên trong không khỏi truyền đến từng tiếng thở dài. Chân thân bước vào huyết hải Minh Hà sao? Đây thật là khó làm a. Bây giờ mặc dù lượng kiếp kết thúc, nhưng là trong tam giới cách cục biến hóa thực sự quá lớn, có thánh nhân rơi xuống thánh nhân chi cảnh, mà có không đổi thành thánh lại thành tiểu thánh nhân chi cảnh. Mặc dù dựa theo lý trí đến xem, tiếp tục cầu tại huyết hải Minh Hà là nhất là minh xác lựa chọn, thật là thành thánh dụ hoặc đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn, đến mức hắn cũng không biết có nên hay không bằng lòng Diệp Huyền yêu cầu. Mà rời đi huyết hải Minh Hà về sau, Diệp Huyền trực tiếp thẳng đi vào trong địa phủ. Khiến Diệp Huyền không có nghĩ tới là, bởi vì địa tạng lúc ấy cũng không thân ở Linh Sơn, bởi vậy tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong may mắn kiếm về một cái mạng. Làm Tây Du Lượng Kiếp kết thúc sau, địa tạng vốn định nhìn xem Linh Sơn bên trong có hay không thuộc về mình một phần công đức, ai ngờ hắn khiếp sợ phát hiện, Phật môn vậy mà không có. Bây giờ toàn bộ Phật môn dường như cũng chỉ còn lại Nhiên Đăng cùng Dược Sư hai người. Gặp tình hình này, địa tạng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, như thế Phật môn đã xem như chỉ còn trên danh nghĩa, chút ít này mỏng khí bận cũng đã không cách nào chèo chống hắn tại địa phủ làm ra chuyện gì. Bất đắc dĩ, địa tạng đành phải đem trong lòng dư thừa suy nghĩ buông xuống, chuyên tâm tại địa phủ độ hóa vong hồn, dùng cái này kiếm lấy một chút công đức. Đi vào Phong Đô thành sau, Diệp Huyền làm sơ chỉnh đốn, trực tiếp thẳng hướng lấy Phong Đô đại đế chỗ cung điện đi đến, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói rõ chính mình ý đồ đến. Nghe được Diệp Huyền lời nói, Phong Đô đại đế nguyên bản bình tĩnh trên mặt đống nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, đương nhiên cũng không phải là bởi vì Diệp Huyền yêu cầu, mà là bởi vì hắn quanh thân tán phát khí tức hắn khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Huyền, dường như thấy được một cái người hoàn toàn xa lạ. Phải biết, tại Tây Du Lượng Kiếp trước khi bắt đầu, Diệp Huyền còn vẹn vẹn chỉ là một cái đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, gia hỏa này vậy mà giống cơi tên lửa như thế, liên tiếp đột phá chuẩn thánh, thẳng tới thánh nhân chi cảnh. Cái loại này tốc độ tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng. Phong Đô đại đế không khỏi đối Diệp Huyền lau mắt mà nhìn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Trầm mặc một lát sau, Phong Đô đại đế chậm rãi mở miệng nói, "Bình Tâm thánh nhân đã hồi lâu chưa tại địa phủ hiện thân, bản đế cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Bất quá, bản đế có thể đem ngươi đưa đến lục đạo luân hồi, về phần ngươi là có hay không có thể nhìn thấy Bình Tâm thánh nhân, bản đế thực sự không cách nào cam đoan." Diệp Huyền nghe vậy khẽ bước cằm, "Đầy đủ, đa tạ." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phong Đô đại đế vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, hai người thân ảnh tựa như nguyên ảnh đồng dạng biến mất tại trong cung điện, ở đây hiện thân thời điểm liền đã đưa thân vào lục đạo luân hồi. Tại đem Diệp Huyền đưa đến lục đạo luân hồi về sau, Phong Đô đại đế thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Sau đó liền thấy Diệp Huyền bỗng nhiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, trong chốc lát, một cỗ cường đại pháp lực như mãnh liệt ba đảo đồng dạng theo Diệp Huyền thể nội phun ra ngoài, cấp tốc tại lục đạo luân hồi bên trong lan tràn ra. Cỗ này pháp lực cường đại mà thuần túy, cường độ thình lình đạt đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này đạo pháp lực tự nhiên đem lục đạo luân hồi bên trong Bình Tâm thánh nhân sợ kinh động. Bình Tâm cảm nhận được cỗ này lạ lẫm mà pháp lực mạnh mẽ, không khỏi nhíu mày. Nàng có thể rõ ràng phát giác được, cái này đạo pháp lực mặc dù đã đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc đạo vận nhưng lại xa xa vượt ra khỏi thánh nhân bình thường phạm chủ. Loại cảm giác này đối với Bình Tâm mà nói là như thế lạ lẫm, đến mức trong nội tâm nàng dâng lên một tia bất an. Sau một khắc, lục đạo luân hồi phía trên bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, lặng yên vô tức xuất hiện ở nơi đó, chính là Bình Tâm bản nhân. Gặp qua Bình Tâm thánh nhân, Diệp Huyền nhìn một chút bất thình lình thân ảnh, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Chương 268, rằng có chương 268, rằng có cảm nhận được Diệp Huyền quanh thân tán phát thánh nhân pháp lực, cùng mờ mịt đạo vận, Bình Tâm không khỏi đôi mắt đẹp nhíu một cái, không khỏi mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền mỉm cười, đầy không thèm để ý nói, bản tòa sao? Chẳng qua là một cái phổ thông Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên mà thôi. Nghe nói lời ấy, Bình Tâm vẻ mặt phía trên không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi, nàng là địa đạo người phát ngôn, cũng là thánh nhân chi cảnh, tự nhiên nhìn ra Diệp Huyền quanh thân pháp tắc đạo vận. Hắn không có nói sai, hắn thật sự là một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ có điều Bình Tâm hiển nhiên là có chút không nghĩ ra, nàng tất nhiên là biết được pháp tắc chứng đạo độ khó, bởi vậy lòng nghi ngờ càng lớn, trong tam giới làm sao lại xuất hiện một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau một khắc, chỉ nghe Bình Tâm hừ lạnh một tiếng, nàng khí tức quanh người cũng trong nháy mắt biến như là vùng dương đại hải đồng dạng mênh mông ngông ngẩn. Chỉ thấy nàng cặp kia lãnh lược băng xương đôi mắt, giờ phút này đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hừ, nếu là ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi kia chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, liền có thể tại bản cung trước mặt giễu võ dương oai, vậy ngươi thật đúng là mười phần sai. Theo Bình Tâm tiếng nói rơi xuống, chung quanh địa đạo chi lực giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa hướng Diệp Huyền quét sạch mà đi. Cỗ này địa đạo chi lực ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, vẹn vẹn tới gần một chút, cũng đủ để cho người cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp. Bình Tâm cũng không nói mạnh miệng, thân làm địa đạo người phát ngôn, duy nhất địa đạo thánh nhân, mặc dù nàng bị cuốn ở trong địa đạo, nhưng nàng trên mặt đất nói thời điểm tu vi thậm chí tương đương với Hồng Quân cũng không kịp được cho. Một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng tiền, thật đúng là không bị nàng để ở trong mắt. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế bị áp, Diệp Huyền lại chỉ là khẽ nhíu mày một cái, thần sắc của hắn dường như cũng không có biến hóa quá lớn. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý kia cố cường đại địa đạo chi lực như mưa to gió lớn giống như hướng hắn đánh tới. Bình Tâm thánh nhân, khả năng ngươi đối với bản tọa có chút hiểu lầm. Diệp Huyền thanh âm dường như hoàn toàn không có nhận kia cố kinh khủng uy áp ảnh hưởng, rất là bình tĩnh nói, bản tọa cũng không ở trước mặt ngươi khoe khoang chi ý, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo một chút đạo hữu ngươi. Nói đến đây, Diệp Huyền dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, bị khốn ở đất này nói bên trong, ngươi là có hay không thật cam tâm tình nguyện đâu. Diệp Huyền câu nói này, tựa như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía Bình Tâm ở sâu trong nội tâm. Bình Tâm vẻ mặt trong nháy mắt biến có chút phức tạp, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời cảm xúc. Thì tính sao? Chẳng lẽ lại ngươi có thể để cho bản cung chân thân rời đi địa phủ không thành? Bình Tâm trong giọng nói mang theo một chút chờ mong cùng một tia chất vấn. Diệp Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi mở ra hai tay, nói rằng, cũng không thể. Thanh âm của hắn bình thản mà kiên định, dường như đáp án này sớm đã trong lòng hắn thâm căn cố đế. Nhưng mà, ngay tại Diệp Huyền vừa dứt lời trong nháy mắt, lục đạo luân hồi bên trong uy áp đột nhiên biến càng thêm sôi trào mãnh liệt lên. Kia cổ lực lượng cường đại như là một dòng lũ lớn, cuốn sạch lấy toàn bộ không gian, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bình Tâm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cảm giác chính mình thật giống như bị trêu đùa đồng dạng, ánh mắt biến càng phát ra thâm thúy, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dường như mong muốn xuyên thấu qua cái kia bình tĩnh bề ngoài, thấy rõ nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Huyền nhưng thủy chung không tiếp tục mở miệng. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, tựa như một tòa pho tượng. Bình Tâm kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, nàng rốt cục nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi đường đường một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hôm nay đến đây lục đạo luân hồi, chẳng lẽ cũng chỉ là vì trêu đùa bản cung sao? Diệp Huyền nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, tiếng cười của hắn bên trong đã không có trào phúng, cũng không có khinh thị, ngược lại để lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu ý vị. Ngưng cười, Diệp Huyền mới chậm rãi nói rằng, lấy bản tọa hiện tại năng lực, có lẽ xác thực còn không cách nào làm cho Bình Tâm đạo hữu ngươi thoát khốn. Nhưng là, nếu như lại cho ta một chút thời gian, tình huống chỉ sợ cũng sẽ có khác biệt. Bất quá, Bình Tâm đạo hữu, có lẽ ngươi còn không biết, bây giờ Hồng Quân đã hoàn toàn trở thành tiên đạo, coi như ngươi có thể chân thân hiện thân trong tầng giới, kia lại có tác dụng gì chứ? Nghe nói lời ấy, Bình Tâm không khỏi mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, nếu nàng thật có thể hiện thân trong tầng giới, Hồng Quân thái độ đối với nàng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Dù sao theo tiên đạo đối với địa đạo thái độ cũng có thể thấy được đến. Từ lúc hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi sau, mặc dù địa đạo hiện thân hồng hoang, nhưng thủy chung bị thiên đạo chỗ chèn ép, cũng nguyên nhân chính là nơi đây nói ngoại trừ Bình Tâm bên ngoài liền không còn gì khác thánh nhân. Bị thiên đạo khắp nơi nhằm vào, làm sao có thể diễn hóa xuất thuộc về mình thánh nhân chính quả đâu? Bất quá lập tức, Bình Tâm trên mặt dần dần hiện ra từng kia vẻ hoài nghi, không che giấu chút nào nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu là nàng không có đoán sai, ý của người nọ là vì có cơ hội để cho mình theo lục đạo luân hồi bên trong bước ra, chân thân nhập tâm giới. Diệp Huyền tựa hồ là nhìn ra Bình Tâm nghi hoặc, chỉ thấy hắn phất tay áo vung lên, toàn bộ lục đạo luân hồi thời gian tựa như là đỉnh trệ đồng dạng. Khiến Bình Tâm kinh ngạc chính là, cho dù chính mình nắm giữ lấy lục đạo luân hồi quyền hành, thế nhưng lại như cũng không có cách nào điều động tốc độ thời gian trôi qua. Loại cảm giác này, liền tựa như lục đạo luân hồi trong có quan hệ thời gian quyền hành bị rút ra đồng dạng. Bình Tâm nhíu mày, tự lẩm bẩm, đây là thời gian pháp tắc. Nàng chỉ là biết người trước mắt là lấy pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng là làm nàng không có nghĩ tới là, hắn lại là lấy thần bí nhất khó lường thời gian pháp tắc chứng đạo thành thánh. Bình Tâm không khỏi nghĩ đến 12 tổ vu bên trong trúc cửu âm, mặc dù bọn hắn 12 tổ vu không có nguyên thần, nhưng bọn hắn biến hóa thời điểm liền nắm giữ lấy bản cổ phụ thần ban cho một đạo pháp tắc. Trong đó trúc cửu âm nắm giữ chính là thời gian pháp tắc, vu yêu đại chiến thời điểm, cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh hai đại yêu hoàng, bằng vào trúc cửu âm thủ đoạn, cũng có thể làm được toàn thân trở ra. Theo Diệp Huyền chỗ biểu hiện ra lực lượng pháp tắc khi đó lên, Bình Tâm trong lòng liền tin tưởng, trừ phi mình vận dụng toàn bộ địa đạo quyền hành, nếu không căn bản không có khả năng lưu lại Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền giống nhau ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bình Tâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là Bình Tâm có bất kỳ động tác, hắn sẽ không chút do dự đi đường. Nói đùa, bản tọa đã có thể theo Hồng Quân trong tay chạy thoát, chẳng lẽ lại sẽ còn bị khốn ở địa phủ? Giờ phút này trong lòng hai người riêng phần Bình Tâm hoài quỷ thai, chốc lát sau liền nghe Bình Tâm yếu ớt thở dài. Suy tư một lát sau, Bình Tâm vẫn là từ bỏ lợi dụng địa đạo quyền hành trấn áp Diệp Huyền ý nghĩ, đã người này có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khẳng định trong tay cũng có át chủ bài. Nếu là thất bại, sẽ còn cùng một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở mặt, chẳng bằng nghe một chút hắn như thế nào trợ tự mình thoát khốn. Không biết đạo hữu như thế nào trợ bản cung thoát thân địa đạo, tái hiện tam giới. Chương 269, Minh Hà, không phải, hóa thân tại sao lại không có? Chương 269, Minh Hà, không phải, hóa thân tại sao lại không có? Bản tọa xác thực có biện pháp trợ đạo hữu thoát khỏi địa đạo, hiện thân tam giới, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ. Diệp Huyền nói mà không có biểu cảm gì nói, ngữ khí rất là bình tĩnh nói, nhưng mà, đạo hữu cần minh bạch, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bất cứ chuyện gì đều cần nỗ lực cái giá tương ứng. Lợi dụng chính mình đối với thời gian pháp tắc lý giải, có lẽ Diệp Huyền thật là có một chút nắm chắc đem Bình Tâm theo lục đạo luân hồi bên trong thoát thân mà ra. Nhưng nếu hiện tại trực tiếp vận dụng thời gian pháp tắc, vậy thì tương đương với trực tiếp chặt đứt Bình Tâm cùng địa đạo quyền hành ở giữa liên hệ, đến lúc đó Bình Tâm tu vi có hay không thánh nhân chi cảnh đều không tốt nói. Vẫn là đợi cho chính mình tu vi cao thâm hơn thời điểm, nắm chắc khả năng lớn hơn một chút. Diệp Huyền lời nói như là trọng truy đồng dạng, hung hăng đập vào Bình Tâm trong lòng. Nàng không khỏi rơi vào trầm tư, lông mày chăm chú nhăn lại, phản phất tại cân nhắc lấy được mất. Một lát sau, Bình Tâm rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hỏi: "Nói đi, bản cung nên làm như thế nào, ngươi mới có thể trợ bản cung theo lục đạo luân hồi bên trong thoát thân?" Diệp Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy mà sắc bén, dường như sớm đã ngờ tới Bình Tâm sẽ như thế hỏi. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nói rằng: "Rất đơn giản, bản tọa chỉ là hy vọng Bình Tâm đạo hữu có thể lập xuống một cái lời thề." Bình Tâm nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn: "Cái gì lời thề?" Diệp Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: "Nếu là có hướng một ngày đạo hữu có thể thành công thoát ly địa đạo, bản tọa hy vọng đạo hữu có thể đứng tại Hồng Quân mặt đối lập." Yêu cầu này nhường Bình Tâm rõ ràng khẽ giật mình, nếu là nàng thành công theo lục đạo luân hồi bên trong thoát thân, liền xem như nàng không đi trêu chọc Hồng Quân, Hồng Quân cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Chỉ có điều, lời ấy lại là người trước mắt trong miệng yêu cầu, điều này không khỏi làm Bình Tâm hơi kinh ngạc. Nhớ tới nơi này, Bình Tâm ánh mắt biến dị thường phức tạp, nàng nhìn chăm chú Diệp Huyền, dường như muốn xem xuyên nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. "Ngươi cũng đã nói, bây giờ Hồng Quân đã là triệt triệt để thiên đạo, dù vậy, ngươi cũng phải cùng hắn đối nghịch sao?" Bình Tâm hiển nhiên đối Diệp Huyền yêu cầu cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng không hiểu. Diệp Huyền sau khi nghe xong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi chẳng lẽ lại coi là bản tọa muốn trêu chọc hắn Hồng Quân? Là hắn không nguyện ý buông tha bản tọa." Bình Tâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy Hồng Quân tính tình, tất nhiên sẽ không cho phép trong tam giới xuất hiện một tôn không thể trưởng không tồn tại. Trong tam giới xuất hiện một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây không phải biến số là cái gì? Thấy Bình Tâm tựa hồ có chút tâm động, thế là Diệp Huyền lại lần nữa đi lên thêm một mồi lửa nói, "Bình Tâm đạo hữu, nếu là bản tọa đoán không sai, trong lòng ngươi hẳn là cũng có một cái không thể lý do cự tuyệt ta." Vừa dứt lời, liền thấy Bình Tâm trong thần sắc thêm ra một vẻ mặt nghiêm trọng, qua một hồi lâu lúc này mới nhẹ gật đầu. "Nếu là ngươi có thể giúp bản cung thoát khốn, kia cho dù đối đầu Hồng Quân kia lại có làm sao? Mang theo Hóa Lục Đạo Luân hồi trước đó, hậu thổ chẳng qua là cảm thấy đạo tổ Hồng Quân thiên vị yêu tộc, nếu không phải như thế, vậy hắn lại có thể nào tại Đế Tuấn Thái Nhất sắp chết tại Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận thời điểm ra tay đâu?" Nhưng tại trở thành địa đạo người phát ngôn sau, Bình Tâm liền biết được trong đó càng nhiều nội tình, có lẽ tại Hồng Quân trong mắt, bất luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, đều là hắn cùng thiên đạo quân cờ mà thôi. Mà mục đích của hắn trên thực tế là mong muốn Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, dùng cái này để hoàn thành Vu Yêu lượng kiếp. Có lẽ ngay cả hậu thổ cảm ngộ chúng sinh cực khổ thân hóa lục đạo luân hồi, cũng có Hồng Quân cùng thiên đạo ở giữa tính toán tồn tại. Có thể cho dù là biết đây hết thảy, Bình Tâm lại có thể có biện pháp nào đâu? Nàng đã là không cách nào thoát thân lục đạo luân hồi. Đã Bình Tâm thánh nhân đáp ứng bản tọa điều kiện, như vậy lặng chờ bản tọa tin lành liền có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nhạt một cái nói. Nhưng mà, đang lúc Diệp Huyền quay người chuẩn bị rời đi lục đạo luân hồi lúc, đột nhiên nghe được Bình Tâm thanh âm truyền đến, "Chậm đã." Diệp Huyền không khỏi hơi sửng sở, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Bình Tâm, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chính mình, dường như có lời gì muốn nói. Bình Tâm thoáng trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Bản cung còn có một vấn đề, đã đạo hữu là một tôn nắm giữ thời gian pháp tắc biến số, yêu nghĩ đến cũng có thể thôi diễn ra đã từng Vu Yêu ở giữa một lần cuối cùng đại chiến sự tình." Thanh âm của nàng bình tĩnh như nước, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia khó nói lên lời nghi hoặc cùng phẫn nộ. Diệp Huyền nhìn xem Bình Tâm kia thâm thúy đôi mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết Bình Tâm đối với Vu Yêu lượng kiếp một chuyện một mực canh cánh trong lòng, mà giờ khắc này vấn đề của nàng hiển nhiên là muốn theo chính mình nơi này đạt được một đáp án. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, dù cho trải qua vô số nguyên hội, nội tâm của nàng chỗ sâu đối với Vu tộc chấp niệm như cũ sâu như thế. Một khi luân hồi hiện, hậu thổ không còn Vu. Nhưng hiện tại xem ra, hậu thổ mặc dù đã trở thành Bình Tâm thánh nhân, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là bằng lòng đem chính mình coi như đã từng tổ Vu hậu thổ. Còn chưa chờ Bình Tâm mở miệng lần nữa, Diệp Huyền dường như đã thấy rõ nàng tâm tư, chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng, "Bình Tâm thánh nhân trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao?" Lưu lại câu nói này sau, Diệp Huyền thân hình liền biến mất ở lục đạo luân hồi bên trong, chỉ giữ lại Bình Tâm tại lục đạo luân hồi. Quả nhiên sao? Nhìn qua Diệp Huyền rời đi thân ảnh, Bình Tâm nhàn nhạt lắc đầu, mặc dù giờ phút này sắc mặt của nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng chi phẫn nộ đã không cách nào hình dung. Chính như nàng sở liệu, lúc trước Vu Yêu cuối cùng một trận đại chiến, phía sau quả thật có thánh nhân tại trợ giúp. Nhớ tới nơi này, Bình Tâm không khỏi nghĩ đến Phương Tây Hai Thánh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Nghĩ đến Phương Tây Hai Thánh dù là phân thân bị nàng chém giết vô số lần, nhưng cũng không có lẽ hạ lời thề, bình tâm trong thần sắc băng lãnh càng lớn. Tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi khỏe rất a. Nếu là bản cung thoát ly lục đạo luân hồi, tất yếu trước hết để cho các ngươi cho bản cung một lời giải thích. Giờ phút này, ngay tại Thái Thanh cung bên trong bị Tam Thanh Tam Thi thay phiên đánh tiếp dẫn chuẩn đề, không khỏi run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đây không phải tại bị đánh sao? Tại sao lại có một cố đột nhiên xuất hiện hàn ý chợt lóe lên? Cùng lúc đó, huyết hải Minh Hà bên trong, trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ, Minh Hà lao tổ lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn quyết định tiến về thiên đỉnh. Bất quá, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Minh Hà lao tổ sinh lòng một kế. Hắn quyết định trước điều động dọn dọn huyết thần tử hóa thân tiến về thiên đỉnh dò đường, chờ đạo này hóa thân an toàn tới mục đích sau, lại đem tự thân chân thân thay thế đi lên. Nghĩ tới đây, Minh Hà lao tổ không chút do dự bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn cấp tốc thi triển thần thông, đem một giọt huyết thần tử hóa thân thả ra ngoài. Giọt này huyết thần tử hóa thân như là sao băng, hướng phía thiên đỉnh mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, nhường Minh Hà lao tổ bất ngờ chính là, ngay tại hắn huyết thần tử hóa thân sắp đến thiên đỉnh lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại pháp lực tựa như tia chớp đánh tới, hung hăng đánh trúng vào huyết thần tử hóa thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, huyết thần tử hóa thân trong nháy mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt, tiêu tán ở hư không bên trong, dường như chưa từng có tồn tại qua như thế. Minh Hà,